Chương 626, hắn cái này vạn nguyên hộ cũng không biết thế nào tới. Chương 626, hắn cái này vạn nguyên hộ cũng không biết thế nào tới. Có làm hay không cũng không sao cả. Trần Nhạc tựa lưng vào ghế ngồi, ngữ khí lạnh nhạt, vốn là Triệu Thúc quên ta, muốn để ta làm người thôn trường này, dẫn đầu toàn thôn phát tài. Nhưng bây giờ như thế xem xét, giống như cũng không cái gì cần thiết, ngược lại trong thôn cũng có người không tin được ta. Ngươi nhìn ngươi cái này thái độ, chúng ta còn thế nào hướng xuống đàm luận? Mã Văn Cương nhíu mày, ta vừa rồi đều giải thích với ngươi, ngươi còn muốn kiểu gì? Xin lỗi quản dụng, còn có nhiều như vậy tội phạm giết người sao? Xin lỗi quản dụng, còn có nhiều như vậy làm chuyện xấu sao? Trần Nhạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua lão Tôn kế toán cùng mấy cái kia đội sản xuất đội trưởng, trong đôi mắt mang theo rõ ràng trào phúng. Ngươi nhìn ta làm gì? Trần Nhạc, ngươi ý gì? Lão Tôn kế toán lập tức sù lông, vô đùi liền đứng lên, sắc mặt tái xanh, ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây ngoài đâu. Ngươi mắng ai đây? Ngươi người thôn trưởng này thế nào lên làm? Chúng ta chính là chất vấn ngươi, cảm thấy nhân phẩm ngươi không được. Nếu không phải Triệu trưởng thôn bảo đảm lấy ngươi, toàn thôn ai nguyện ý để ngươi làm thôn trưởng? Liền nói nhà lão Lý kia mấy ca, đều hận ngươi hận thành dạng gì. Để ngươi giúp người ta giải quyết gia đình mâu thuẫn, ngươi xem một chút ngươi thế nào làm. Cho người ta nhà lão Lý làm trò chia năm xẻ bảy. Cái này lão Tôn kế toán, sau lưng đều gọi hắn lão Tôn người mù, làm người tự tư cực độ, một bụng ý nghĩ xấu. Hắn sở dĩ như thế nhằm vào Trần Nhạc, toàn là bởi vì ghi hận Trần Nhạc đem lão Lương Thẩm Tử cùng Lý Bảo Khố tác hợp thành một đôi. Trước đó lão Tôn người mù liền cùng lão Lương Thẩm Tử từng có một đoạn không minh bạch quan hệ, lúc đầu muốn chiếm chút lợi lộc, kết quả bị Trần Nhạc hỏng chuyện tốt, khẩu khí này hắn nhẫn nhịn rất lâu, vẫn muốn tìm cơ hội trả thù. Rõ ràng chính mình có gia có nghiệp, còn ở bên ngoài bên cạnh xé con bê, hết lần này tới lần khác còn đỉnh lấy thôn kế toán tên tuổi, thực sự để cho người ta khinh thường. Lão Tôn người mù, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trần Nhạc cũng tới hỏa khí, chỉ vào lão Tôn kế toán cái mũi mắng, liền ngươi làm những phá sự kia, sớm muộn ta cho ngươi tiết lộ đi ra. Ta hiện tại không nói chuyện, là giữ lại cho ngươi mặt đâu, đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi tính lông gà a? Nơi này có ngươi ngồi tư cách nói chuyện. Trần Nhạc, ngươi thu vừa thu lại tính tình của ngươi. Mã Văn Cương lập tức mở miệng hất đệm, nói rằng, Tôn hội kế là thôn kế toán, làm sao lại không có tư cách ngồi chỗ này? Nói đến ngươi bây giờ còn chưa chính thức làm lên thôn trưởng đâu, liền bắt đầu sĩ diện. Đúng thế, còn không có làm lên thôn trưởng đâu, nhìn em ngươi trâu hống. Lão Tôn kế toán quyệt miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Gia hỏa này chính là trẻ tuổi nóng tính, làm gì sự tình đều không có trầm ổn sức lực. Lão Vương đội trưởng cũng đi theo mở miệng, ngữ khí mang theo lo lắng, cái này nếu là làm tới thôn trưởng, về sau còn không phải cho Thái Bình thôn bốn phía chiêu thai nhạ họa. Vậy cũng không. Một cái khác đội sản xuất đội trưởng cũng phụ họa nói, dùng tay vỗ vỗ cái ghế, lúc ấy ta liền không đồng ý, làm thôn trưởng thế nào cũng phải tìm lão luyện thành thục, sao có thể tìm loại này thanh niên, không có sâu cạn. Triệu Phượng Hưu ở một bên nghe đến sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến toàn thân đều có chút phát run. Hắn căn bản không nghĩ tới, mấy người này đội sản xuất đội trưởng thế mà cũng đi theo lao Tôn người mù cùng một chỗ lẫn bảo, rõ ràng chính là không muốn để cho thôn tốt. Những người này trong lòng chỉ muốn chính mình điểm này lợi ích, căn bản không có nửa điểm cái nhìn đại cục. Lúc trước Trần Nhạc xử lý nhà lao Lý gia đình mâu thuẫn, sửa trị chính là mấy cái kia con bất hiếu, rõ ràng là vì nhà lao Lý tốt. Tới bọn hắn miệng bên trong ngược lại thành Trần Nhạc sai lầm. Đều chớ ồn ào. Mã Văn Cương đứng dậy, cắt ngang đám người tranh cãi, tình huống bây giờ rất rõ ràng, thôn các ngươi nhà lao Lý mấy ca tất cả đều phản đối Trần Nhạc làm thôn trưởng. Lại thêm đội sản xuất đội trưởng cùng kế toán cũng đều không đồng ý, người trưởng thôn này liền thôn dân đều không thỏa mãn, căn bản không hợp cách, cũng không cái gì tốt điều tra. Hắn nhìn thoáng qua Trần Nhạc, ngữ khí bình thản nói bổ sung, về phần hắn cái này vạn nguyên hộ, cùng chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật công tác không có quan hệ gì, không đang điều tra phạm vi bên trong. Khác một người đeo kính kính thanh niên cũng đứng dậy theo, đối với Triệu Phượng Hưu nói rằng, Triệu trưởng thôn, ngươi quay đầu một lần nữa để cử người A hôm nay điều tra liền đến nơi này, chúng ta trở về cùng Như Phó Hương trưởng hồi báo một chút, người này xác thực không thích hợp làm thôn trưởng. Vừa dứt tiếng, hai người liền xoay người đi ra ngoài đi. Triệu Phượng Hữu nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong nháy mắt than thở, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng thất vọng. Mà Lao Tôn kế toán cùng mấy cái kia đội trưởng, trên mặt tất cả đều lộ ra tươi cười đắc ý, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài đưa Mã Văn Cương bọn hắn. Nhiệt tình đến không được, miệng bên trong còn không ngừng nói lời khách sáo. Trụ sở thôn cổng, nhà Lao Lý mấy ca cũng đã sớm nghe hỏi chạy tới, vừa nghe nói Trần Nhạc làm không được thôn trưởng, tất cả đều cao hứng nhanh muốn điên lên rồi. Cùng ăn tiết dường như vỗ tay, còn cố ý tại cửa ra vào châm chọc khiêu khích. Ta đã nói rồi, tiểu tử này căn bản không xứng làm thôn trưởng. Chính là, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì đức hạnh, còn muốn làm thôn trưởng dẫn đầu chúng ta làm giàu, nằm mơ đâu. Lần này tốt, nhìn hắn về sau còn thế nào đắc chí. Triệu Phượng Hữu nhìn xem một màn này, trong lòng mắt ấu, hắn vô vô Trần Nhạc bả vai, ngựa khí trầm trọng nói nói, vui, thúc có lỗi với người, trước đó không có cân nhắc qua người ý nghĩ. Hiện tại xem ra, không phải ngươi làm không được thôn trưởng, là chúng ta Thái Bình thôn không xứng với ngươi. Hắn nói là lời trong lòng, Thái Bình thôn những người này, hoặc là trầm mặc không nói trốn đi, hoặc là cũng bởi vì ân oán cá nhân đứng ra phản đối. Căn bản không ai năng lực thôn phát triển lâu dài suy nghĩ. Trần Nhạc làm những sự tình kia, thứ nào không phải là vì thôn tốt. Có thể kết quả đây, ngược lại bị người khắp nơi nhằm vào. Trần Nhạc cũng là nhìn thoáng được, cười một cái nói, Triệu Thúc, không có chuyện, không làm liền không làm, ta lúc đầu cũng không cái gì hứng thú quá lớn. Trong lòng của hắn quả thật có chút không thoải mái, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái, không cần lại bị người thôn trưởng này thân phận trói buộc. Về sau có thể chuyên tâm làm sự nghiệp của mình, bồi tiếp nàng dâu hải tử, cũng rất tốt. Đúng lúc này, một chiếc xe gắn máy đột lái đến trụ sở thôn cổng, theo trên xe nhảy xuống một cái mập mạp trung niên nam nhân, mang theo một bộ kính đen, mặc một bộ màu lam áo giả kín áo, cầm trong tay một cái quyển nhật ký, nhìn rất là ổn trọng. Mã Văn Cương cùng cái kia đeo kính thanh niên vốn đang hưởng thụ lấy lao tôn kế toán đám người tung hô, vẻ mặt tiêu ngạo. Vừa nhìn thấy người trung niên này nam nhân, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đội vàng bước nhanh chạy tới, trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười. Như phó hương trưởng, ngài thế nào tới? Mã Văn Cương một bên chạy một bên hô, chúng ta bên này kiểm tra đối chiếu sự thật kết thúc, đang chuẩn bị đi về cùng ngài báo cáo đâu. Đeo kính thanh niên cũng liền bận bịu nói bổ sung, như phó hương trưởng, chúng ta đã hạch tra rõ ràng, Thái Bình thôn rất nhiều thôn dân đều phản đối Trần Nhạc làm thôn trưởng, cùng Triệu trưởng thôn nói tập thể duy trì hoàn toàn không hợp, ý của chúng ta là một lần nữa chọn một thôn trưởng. Lời nói này, nói ít nhiều có chút trò đùa. Như phó hương trưởng lấy mắt kiếm xuống, một bên dùng góc áo lau thấu kính, một bên nghe lấy bọn hắn báo cáo. Trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là nhàn nhạt cười cười, không nói chuyện. Chương 627, hai người các ngươi không cần tới trong thôn thực tập. Chương 627, hai người các ngươi không cần tới trong thôn thực tập. Nhà lao Lý mấy ca xem xét như phó hương trưởng tới, cũng tranh thủ thời gian sẽ tới, mồm năm miệng mười cáo trạng. Như phó hương trưởng a, cũng không thể nhường Trần Nhạc làm thôn trưởng. Tiểu tử này cũng không phải cái gì người tốt, nhà chúng ta có thể để hắn cho hại thảm. Lý lao đại rắc giọng hô, sợ như phó hương trưởng nghe không được. Đúng thế như phó hương trưởng, cái này Trần Nhạc không phải cái gì đồ chơi hay, nếu để cho hắn làm lên thôn trưởng, chúng ta Thái Bình thôn về sau chỉ định không tốt đẹp được. Ta cảm thấy vẫn là theo chúng ta những lao nhân này bên trong tuyển, lão tôn kế toán liền rất tốt, đi theo Triệu trưởng thôn làm nhiều năm như vậy, có kinh nghiệm, trong thôn quan hệ cũng chỗ thật tốt, chúng ta đều duy trì hắn. Mấy cái đội sản xuất đội trưởng cũng nhao nhao nhấc tay phụ họa, tất cả đều đề cử lão tôn kế toán. Lão tôn kế toán đứng ở một bên, trên mặt cười đến không ngậm miệng được, vẻ mặt mong đợi nhìn xem như phó hương trưởng, dường như đã thấy chính mình làm lên thôn trưởng dáng vẻ. Như phó hương trưởng chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, không có đáp để ý đến bọn họ, trực tiếp hướng phía trụ sở thôn đi vào trong đi. Vừa vào cửa, liền thấy đứng ở nơi đó Trần Nhạc, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Tiểu hòa tử, ta nhớ được ngươi a. Như phó hương trưởng một cước bước vào trụ sở thôn đại môn, mang trên mặt cởi mở nụ cười, ánh mắt trực tiếp rơi vào Trần Nhạc trên thân, ngựa khí rất quen thật sự. Trước đó ta đi trên trấn mua xe đạp, không có mang đủ tiền, vẫn là ngươi không nói hai lời giúp ta để khoản. Về sau ta cố ý cho ngươi đưa trương máy truyền hình mua xăm phiếu, ngươi quên. Hắn vòng quanh Trần Nhạc chuyển nửa vòng, nhìn từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới, ngươi chính là Thái Bình thôn hậu tuyển thôn trưởng. Chuyện này chỉnh, ta nghe nói ngươi cho trong thôn xử lý không ít hiện thực, thế nào còn nhiều người như vậy không ủng hộ ngươi đây? Trần Nhạc vừa nghe thấy lời này, trong lòng điểm này bất khí lập tức tán hơn phân nửa, nét miệng nở nụ cười, ngựa khí nhẹ nhàng, như phó hương trưởng, chuyện này ngươi còn nhớ đâu? Ha ha, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Hắn khoát tay áo, mang trên mặt mấy phần không quan trọng, bọn hắn thích thế nào nói thôi. Ngược lại ta lúc đầu cũng không có ý định không phải làm người thôn trưởng này. Đúng rồi, ngươi ăn chưa ăn cơm đâu? Không ăn lời nói cùng ta về nhà, nhường vợ ta cho ngươi làm hai cái món ngon, hai nhà chúng ta uống hai chung. Sớm đã ăn xong. Như phó hương trưởng khoát tay áo, ánh mắt đảo qua trong phòng vẻ mặt khác nhau mấy người, trong lời nói có hàm ý, ta chính là tới xem một chút, sợ hai cái này mới tới tiểu hòa kế kinh nghiệm không đủ, không có thăm dò tình huống liền mù có kết luận, đường chỉnh ra cái gì sai lầm đến. Hắn nhìn về phía Trần Nhạc, giọng thanh khẩn, nếu không hai nhà chúng ta đơn độc làm nhảm một làm nhảm. Ta cũng muốn nghe xem trong lòng ngươi ý tưởng chân thật. Trần Nhạc vừa định gật đầu bằng lòng, trụ sở thôn đại môn đống nhiên bị đẩy ra, Tống Nhã cầm bị đeo đi đến. Nàng bụng đã ươn đến mức rất rõ ràng, đi đường chậm ung dung, mang trên mặt mấy phần cấp sắc, vừa ở vào cửa liền hướng phía Trần Nhạc hô, trưởng quỹ, ngươi nhanh, cưới xe gắn máy đưa ta đi một chuyến trên trấn. Nàng nhìn lướt qua trong phòng chiến trận, nhất là nhìn thấy kia hai cái mặc kiểu áo tôn trung sơn kiểm tra đối chiếu sự thật biên, còn có vẻ mặt đắc ý lao tôn kế toán, trong lòng liền hiểu hơn phân nửa, ngựa khí càng kiên quyết, trong thôn cái này phá sự ngươi chớ nhúng tay vào. Người trưởng thôn này yêu ai làm, nhà ta không xé cái kia con bê, không đáng chịu kia oan uổng khí. Trần Nhạc nghe xong nàng dâu lời này, liền biết nàng khẳng định là nghe nói trong thôn cáo hát trạng sự tình, trong lòng đang không thoải mái đâu. Hán đội vàng quay đầu đối với Như Phó Hương trưởng chắp tay, vẻ mặt tay nấy, Như Phó Hương trưởng, thật không tiện áp vợ ta mang dự đâu, lúc này phải đi cửa hàng quốc doanh bên kia, ta phải đưa nàng tới. Ngươi nếu là không sốt ruột đi, chờ ta trở lại, ta trực tiếp đi nhà ta làm nhảm, nhường vợ ta cho ngươi cua ấm trà ngon. Trần Nhạc một bên nói, một bên bước nhanh hướng phía cổng đi đến, vừa tới Tống Nhã cầm bên người, liền bị nàng một thanh kéo lại tay, kéo lấy đi ra ngoài. Trong phòng lao tôn kế toán xem xét địa bộ này, khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý, dường như đã thấy chính mình làm lên thôn trưởng dáng vẻ. Lao tôn, cố lên. Về sau ngươi làm tới thôn trưởng, chúng ta coi như trông cậy vào ngươi. Nhà lao Lý lao đại bù lại, bố lao tôn kế toán bả vai, ngựa khí định nọt. Đúng thế. Đã sớm nhìn Trần Nhạc tiểu tử kia không vừa mắt, ỷ vào chính mình kiếm lời hai tiền, liền mù đắc ý. Một cái khác anh em nhà họ Lý đi theo phụ họa, nếu là hắn thật coi lên thôn trưởng, chúng ta còn có ngày sống dễ chịu sao? Không chừng đến bị hắn nắm thành dạng gì. Mấy cái đội sản xuất đội trưởng cũng vây quanh, mồm năm miệng mới nói, ngươi nhìn xem à, chờ lao tôn kế toán làm lên thôn trưởng, không phải phải hảo hảo trị một chút hắn, cho hắn biết ta trong thôn ai mới định đoạt. Một đám người tụ trong phòng, ngươi một lời ta một câu, tất cả đều là chờ lấy nhìn Trần Nhạc cho cười, ủng hộ lao tôn kế toán lời nói, xem xét liền không có kìm nén cái gì hảo tâm ý. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Nhạc đi lần này, như phó hương trưởng tới chỉ định phải lần nữa định đoạt, đề cử lão tôn kế toán làm thôn trưởng kia là chuyện ván đã đóng thuyền. Đúng lúc này, Nưu Phó Hương trưởng sắc mặt bình tĩnh mắt, theo phòng bên trong đi ra, vững vàng đứng tại trụ sở thôn cổng. Triệu Phượng Hưu cùng mấy cái một mực duy trì Trần Nhạc thôn dân vội vàng lấy lại, muốn theo hắn giải thích vài câu. Nưu Phó Hương trưởng lại không nhìn bọn hắn, ánh mắt rơi thẳng vào cái kia giữ lại đầu đình kiểm tra đối chiếu sự thật viên trên thân, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi gọi Mã Văn Cương có phải hay không? Mã Văn Cương trong lòng hơi hồi hộp một chút, không hiểu cảm thấy không thích hợp, liền vội vàng gật đầu, là ta, Nưu Phó Hương trưởng. Ngày mai về sau, không cần tới trong thôn thực tập. Nưu Phó Hương trưởng lời nói giống một đạo sấm sét giữa trời quang, nổ Mã Văn Cương đầu góc ông ông tác hưởng, ngươi không thích hợp tại hương chúng ta công tác, đi những thôn khác tìm xem thích hợp cương vị à? Mã Văn Cương trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, toàn thân khống chế không nổi run rẩy, trong tay bản bút ký cùng bút máy lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn lại không hề hay biết, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Nưu Phó Hương trưởng, dường như không nghe rõ lời nói mới rồi. Bên cạnh cái kia đeo kính thanh niên cũng dọa đến toàn thân cứng đờ, khắp khuôn mặt là kinh hoàng, không dám thở mạnh một cái, sợ kế tiếp gặp nạn chính là mình. Quả nhiên, Nưu Phó Hương trưởng ánh mắt lại chuyển hướng hắn, ngữ khí lạnh lùng như cũ, cái kia nhỏ đồng chí, ngươi ngày mai cũng không cần tới. Hai người các ngươi đều không quá thích hợp tại chúng ta trong thôn làm. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên đề cao, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ rõ ràng ràng, chúng ta hương là vì dân chúng xử lý hiện thực địa phương, coi trọng nhất chính là xác minh điều tra, nhiều đi nhìn nhiều hỏi nhiều, đem đầu đuôi sự tình thăm dò rõ ràng. Có thể hai người các ngươi ngược lại tốt, vừa đến trong thôn, không cha không nhìn, không hiểu rõ chân tướng sự thật, liền nghe tin lời nói của một bên, tùy tiện cho người ta chủ mũ, vu hãm người. Các ngươi biết cái này tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Nưu Phó Hương trưởng trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, về sau các thôn dân còn thế nào tin mặc chúng ta hương ban tử? Còn thế nào tin tưởng năng lực của chúng ta? Chương 628, ngoại trừ Trần Nhạc, chúng ta Thái Bình thôn người khác không nhận. Chương 628, ngoại trừ Trần Nhạc, chúng ta Thái Bình thôn người khác không nhận. Lời nói này, từng từ đâm thẳng vào tim gan, trực tiếp tuyên bố hai cái trẻ tuổi kiểm tra đối chiếu sự thật viên tử hình nhường trên mặt bọn họ lúc đỏ lúc trắng, đứng tại chỗ chân tay luôn cuống. Nưu Phó Hương trưởng, chúng ta không có a. Chúng ta đều theo quy củ xác minh điều tra. Mã Văn Cương lấy lại tinh thần, liền vội không lưng nhặt lên trên đất cuốn vợ cùng bút, vội vội vàng vàng giải thích, giọng nói mang vẻ mấy phần bối rối. Ngươi điều tra. Nưu Phó Hương trưởng cười lạnh một tiếng, chỉ vào cửa thôn phương hướng, vậy ngươi vào thôn thời điểm, không thấy được cửa thôn ngay tại xây trường học sao? Trường học kia đều nhanh xây xong, ngươi có biết hay không, bị các ngươi xem như vấn đề nhân vật kiểm tra đối chiếu sự thật đại diện thôn trưởng Trần Nhạc, chính mình xuất tiền túi ứng ra 1000 khối tiền, cho trường học thêm gạch thêm ngói. Hắn lại nhìn chằm chằm hai cái kiểm tra đối chiếu sự thật viên, ngữ khí nghiêm khắc, vậy các ngươi có hay không điều tra qua, người ta Trần Nhạc lên núi đi săn, mỗi lần đều đem săn được thịt phân cho các thôn dân. Có hay không điều tra qua, hắn chủ động điều giải trong thôn gia đình mâu thuẫn, giúp đỡ giải quyết nhiều ít khó giải quyết sự tình. Các ngươi nếu là không biết, vậy ta hiện tại liền hô toàn thôn thôn dân tới, để bọn hắn thật tốt nói cho các ngươi một chút, để các ngươi nghe một chút trận tướng. Nưu Phó Hương trưởng nói, quay đầu đối với Triệu Phượng Hưu đích thì thầm một tiếng, ý là nhường hắn đi quảng bá thông chi thôn dân. Triệu Phượng Hưu vừa muốn quay người, lại phát hiện trụ sở thôn cổng đã vọt tới không ít thôn dân, hơn nữa người càng ngày càng nhiều, theo bốn phương tám hướng chạy về đằng này. Căn bản không cần quảng bá. Trong đất làm việc các thôn dân đã sớm nghe được trụ sở thôn động tĩnh bên này, có khiên quốc, có mang theo liêm đao, còn có mới từ trong nhà đi ra, mặc việc nhà y phục, nguyên một đám trên mặt đều mang lo lắng cùng nghi hoặc, nhao nhao vây quanh, muốn nhìn một chút đến cùng đã xảy ra cái gì vậy. Trụ sở thôn cổng người càng tụ càng nhiều, đen nghịt một mảnh, nhìn không thấy cuối. Theo thứ nhất sản xuất đại đội tới thứ năm sản xuất đại đội, cơ hồ tới một nửa thôn dân, thô sơ giản lược khẽ đếm, tối thiểu phải có hơn 100 người. Có khiên quốc mới từ trong đất gấp trở về, ống quần bên trên còn dính lấy bùn đất. Có mặc xiêm y mặc ở nhà phụ nữ, trong tay còn mang theo không có tẩy xong giỏ rau. Còn có tóc hoa dâm lão nhân, bị vạn bối đỡ lấy, chậm rãi ung dung chen trong đám người. Triệu Phượng Hưu thấy cảnh này, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức rất nhanh kịp phản ứng, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn không nghĩ tới các thôn dân đối Trần Nhạc làm thôn trưởng sự tình để ý như vậy, vậy mà tới nhiều người như vậy. Thôn dân chung quanh nhóm ngươi một lời ta một câu, nghị luận với nhau, trên mặt đều mang nghi hoặc cùng tò mò. Đây là chuyện ra sao a? Thế nào nhiều người như vậy tụ ở chỗ này? Nghe nói là cùng Trần Nhạc làm thôn trưởng sự tình có quan hệ, giống như có người không đồng ý. Không thể a. Trần Nhạc cho trong thôn làm nhiều như vậy chuyện tốt, ai còn có thể không đồng ý? Tất cả mọi người đều yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Triệu Phượng Hưu háng giọng một cái, giơ hai tay lên ra hiệu mọi người im lặng, đã đều tới, vậy ta liền cùng đại gia hỏa nói một tiếng. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua đám người, thanh âm to nói, đây không phải Trần Nhạc lập tức sẽ tiền nhiệm chúng ta thôn thôn trưởng đi, kết quả hiện tại có người không làm. Lao tôn kế toán, còn có mấy cái đội sản xuất đội trưởng, đem Nưu Phó Hương trưởng cho mời đi theo, nói Trần Nhạc không thích hợp làm chúng ta thôn thôn trưởng. Ta muốn nghe xem đại gia hỏa ý kiến, các ngươi cảm thấy Trần Nhạc có thể hay không làm người thôn trưởng này. Triệu Phượng Hưu vừa dứt lời, Nưu Phó Hương trưởng cũng hướng tiền trạm một bước, phất phất tay, mang trên mặt bình hòa đủ cười, đang tốt mọi người băng cũng đều tại, ta cũng muốn nghe xem trong lòng các ngươi ý tưởng chân thật. Nếu như đại gia hỏa cũng cùng tôn hội kế bọn hắn như thế, cảm thấy Trần Nhạc không thích hợp, vậy chúng ta liền lại chọn lựa một cái đại gia hỏa đều công nhận người làm thôn trưởng. Thôn trưởng là cho toàn thôn nhân làm việc, nhất định phải rất được dân tâm mới được. Nưu Phó Hương trưởng thái độ rất rõ ràng, chính là muốn tôn trọng các thôn dân ý nguyện. Thôn trưởng không phải đã sớm định ra đến nhường Trần Nhạc làm sao? Chúng ta không có gì ý kiến a. Trong đám người, một người mặc nát áo sơ mi hoa phụ nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, lúc trước đại gia hỏa không đều đồng ý sao? Thế nào còn lật lọng? Đúng thế, lão Triệu trưởng thôn. Lúc này, Hồ Tú Quyên từ trong đám người ép ra ngoài, chống nạnh, ngựa khí mang theo vài phần bất mãn, chuyện này lúc ấy không đều khua chiêng gõ chống định ra tới rồi sao? Trong thôn ngoài thôn người nào không biết Trần Nhạc muốn làm thôn trưởng? Chúng ta có thể có ý kiến gì? Có ý kiến sớm để, thế nào còn nửa đường muốn đổi người đâu? Đúng a? Nhà chúng ta cùng Trần Nhạc nhà là sát vách viện, chúng ta hiểu rõ nhất hắn. Hồ Tú Quyên đàn ông Vương Kiến Quốc cũng giơ tay đứng dậy, thanh âm âm vang hữu lực, Trần Nhạc nếu có thể lên làm chúng ta Thái Bình thôn thôn trưởng, kia đối chúng ta thôn mà nói chính là thiên đại phúc khí, là đại hỷ sự con a. Liên nói như vậy, trong thôn từng nhà, hoặc nhiều hoặc ít đều dính qua Trần Nhạc quang, nhận qua ân huệ của hắn, đối với hắn kia là 100 hài lòng, trong lòng tán thành. Theo Hồ Tú Quyên cùng Vương Kiến Quốc cặp vợ chồng lời nói xong, các thôn dân giống như là mở ra máy hát, nhao nhao bắt đầu biểu đạt ý kiến của mình. Trần Nhạc đứa nhỏ này, trước kia là từng có một đoạn không thời điểm đáng tin cậy, nhưng này đều đi qua. Một người có mái tóc hoa dâm lão đại gia bị cháu trai đỡ lấy, run run rẩy rẩy nói, gần hơn một năm qua, hắn nhưng là đại biến dạng, như trước kia hoàn toàn không đắp rát, hiện tại tuyệt đối là cái hảo hải tử. Trong thôn, ngay cả chúng ta những lão nhân này đều hiếm có hắn, để hắn làm thôn trưởng, chúng ta không có gì ý kiến. Cái này thế nào còn nửa đường đổi ý nữa nha. Một cái trung niên hán tử cau mày, ngựa khí tức giận bất bình, người ta Trần Nhạc cho chúng ta thôn đóng trường học, lên núi đi săn còn đem thị phân cho đại gia hòa ăn, đóng trường học không đủ tiền thời điểm, hắn còn chính mình xuất tiền túi đệm 1000 khối. Mấu chốt là đóng trường học tiền, còn có một phần là hắn theo Long Tuyển Sơn Trang lấy được đầu tư, hắn còn giúp chúng ta thôn bắt trộm mộ, dựng lên bao lớn công lao à. Làm cái thôn trưởng còn không phải dư xài. Một cái khác thôn dân nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy đối Trần Nhạc tán thành. Lão Tôn kế toán, các ngươi đến cùng là chuyện ra sao a? Có người đem đầu mâu chỉ hướng đứng ở một bên lão Tôn kế toán. Trong lòng các ngươi có cái gì nhân tuyển tốt hơn? Còn có thể vượt qua Trần Nhạc. Ngươi cũng là nói một cái ta nghe một chút. Ta nhìn a, các ngươi nhóm người này chính là không có nghẹn tốt cái rắm. Một cái tính tình nóng nảy hán tử chỉ vào lão Tôn kế toán, không khách khí chút nào mắng, lúc trước lão Tôn kế toán làm điểm này phá sự, ta trong thôn người nào không biết. Liền hắn cái này đức hạnh, còn muốn làm thôn trưởng. Nằm mơ cưới vợ, muốn chuyện tốt đâu. Lão Tôn kế toán, còn có các ngươi mấy cái đội sản xuất đội trưởng, đừng không có việc gì tìm chuyện. Lại một cái thôn dân đứng dậy, ngựa khí nghiêm khắc, Trần Nhạc đều không thèm để ý các ngươi thật đúng là đem mình làm bản thái. Làm ra vẻ con bê đâu. Các ngươi có quyền lợi gì phản đối hắn làm thôn trưởng? Phía sau cáo trạng, cái này không phải người làm sự tình a. Một người phụ nữ chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói rằng, Trần Nhạc là ôm nhà các ngươi hải tử nhảy giếng, vẫn là đào nhà các ngươi mộ tổ. Các ngươi cùng hắn có lớn như thế thủ. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nếu là Trần Nhạc làm không được thôn trưởng, mấy người các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn, mau từ thôn chúng ta bên trong lăn ra ngoài. Chương 629, náo loạn đường này, cuối cùng còn không phải tuyển Trần Nhạc. Chương 629, náo loạn đường này, cuối cùng còn không phải tuyển Trần Nhạc. Đặc biệt là các ngươi nhà lão Lý mấy cái kia. Có người đưa ánh mắt nhìn về phía nhà lão Lý huynh đệ mấy cái, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Tập Tông Hảo, các ngươi còn có mặt mũi tới đây chứ? Liền các ngươi chơi điểm này phá sự, đều chẳng muốn nói các ngươi. Ngay cả mình lão mụ đều không nuôi, vẫn là người ta Trần Nhạc cho tiếp nhận đi chiếu cố, các ngươi liền người ngoài cũng không bằng, liền là một đám bạch nhãn lang. Lão Thất, ngươi đi ra nói chuyện này. Có người hướng phía trong đám người hô một tiếng. Lý Chí Thuận Lý Lão Thất từ trong đám người ép ra ngoài, đi đến Nưu Phó Hương trưởng trước mặt, gãi đầu một cái, giọng thành khẩn nói, Nưu Phó Hương trưởng, chúng ta đều đồng ý Trần Nhạc làm thôn trưởng, chúng ta trong lòng kính nể hắn. Bọn ta cái thôn này, ai tới làm thôn trưởng đều không tốt làm, liền nhận Trần Nhạc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình mấy cái huynh đệ tỷ muội, nên miệng, không khách khí chút nào nói rằng, ta mấy người này huynh đệ tỷ muội lời nói, ngươi đừng để trong lòng, coi như đánh giấm là được. Lúc trước bọn hắn khuyến khích ta đi thu thập Trần Nhạc, kết quả người ta không chấp nhận với ta, liền đem ta nhốt mấy ngày để cho ta ghi nhớ thật lâu. Có thể ta bị giam mấy ngày nay, mẹ của ta đều không ai quản, bọn hắn nguyên một đám lẫn nhau từ chối, không có một cái nào tốt đánh. Nếu không phải Trần Nhạc hỗ trợ chiếu cố, mẹ của ta không chừng bị cái gì tội đâu. Lý Chí Thuận lời nói, giống một cái vang dội cái tát, đánh vào nhà lao Lý huynh đệ mấy cái trên mặt. Nhà lao Lý huynh đệ tỷ muội mấy cái lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người, căn bản không dám ở nguyên địa đợi. Lần này, lao Tôn kế toán lại mất đi một đợt người ủng hộ, sắc mặt của hắn biến hết sức khó coi, xanh xám, đứng tại chỗ chân tay luôn cuống. Tại các thôn dân lên án phía dưới, mấy cái kia đội sản xuất đội trưởng cũng đem đầu chôn đến trầm thấp, sau cổ sống cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, liền không dám thở mạnh một cái. "Tốt, đại gia hỏa ý kiến ta đều nghe được." Nưu Phó Hương trưởng phất phất tay, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra đại gia hỏa trong lòng đều có phổ, đều tán thành Trần Nhạc làm người thôn trưởng này. "Lão Tôn kế toán, ngươi nghe không có nghe lấy a?" Vương Kiến Quốc chỉ vào lão Tôn kế toán, không khách khí chút nào mắng, "Ngươi kia lô thay là nhường cái giám sập, ở chỗ này giả cầm vợ đi đâu? Toàn thôn nhân đều trông cậy vào Trần Nhạc làm thôn trưởng, ngươi chạy đến đắc ý cái gì?" Thậm chí có mấy cái tính tình nóng nảy thôn dân đã lột lên tay áo, muốn động thủ giáo huấn lão Tôn kế toán. Hai cái lao đại gia sách lấy trong tay cốc đem, liền phải hướng phía lão Tôn kế toán tiến lên, miệng bên trong còn mang lấy, "Ngươi lão Vương tám con bê, kém chút hủy chúng ta thôn ngày tốt lành." Trong lòng bọn họ, Trần Nhạc là tốt nhất thôn trưởng nhân tuyển, nếu như Trần Nhạc bị làm tiếp, kia đối Thái Bình thôn mà nói chính là tổn thất thật lớn. Đây hết thảy đều là lão Tôn kế toán bọn hắn dở cho quỷ, cho nên lão Tôn kế toán trong nháy mắt thành mục tiêu công kích. Mắt thấy các thôn dân liền muốn động thủ, lão Tôn kế toán bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng đôi muốn chạy trốn. Có thể chung quanh tất cả đều là thôn dân, căn bản không có địa phương trốn, chỉ có thể vội vàng hấp tấp chạy đến Nưu Phó Hương trưởng cùng Triệu Phượng Hữu bên người, tìm kiếm che chở. Cút nhanh lên con bê, đi một bên kéo đi. Nhìn ngươi cũng không phiền người khác. Triệu Phượng Hữu đẩy ra lão Tôn kế toán, tức giận mắng, ngươi ngó ngươi làm điểm này phá sự, liền ngươi cái này tính tình, còn muốn làm thôn trưởng. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Tốt tốt, tất cả mọi người yên lặng một chút. Nưu Phó Hương trưởng mở miệng lần nữa, ngữ khí kiên định, đại gia trong lòng nhân tuyển ta đã biết, chuyện này hôm nay ta liền định rồi. Thái Bình thôn thôn trưởng chính là Trần Nhạc, không có người khác. Ta hiện tại liền hồi hương bên trong đi báo xin phê chuẩn, từ hôm nay trở đi, Trần Nhạc chính là chúng ta Thái Bình thôn chính thức thôn trưởng. Đại gia hỏa đều đem tâm đặt ở trong bụng, yên tâm đi, các ngươi cái này tốt thôn trưởng, chạy không được. Theo Nưu Phó Hương trưởng vừa dứt tiếng, chung quanh trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, kéo dài không thôi, quanh quẩn tại toàn bộ trụ sở thôn trên không. Triệu Phượng Hưu trên mặt cũng rốt cục lộ ra thoải mái nụ cười, nỗi lòng lo lắng hoàn toàn để xuống. Mã Văn Cương, hai người các ngươi hồi này biết đi, có tức giận hay không? Nưu Phó Hương trưởng quay đầu nhìn về phía kia hai cái trẻ tuổi kiểm tra đối chiếu sự thật viên, ngữ khí bình thản hỏi. Mã Văn Cương cùng cái kia đeo kính thanh niên, giờ phút này tựa như xương đánh quả cá như thế, đã sớm điệu xịu nhi, rũ cục lấy đầu, một câu cũng nói không nên lời. Trong lòng bọn họ đừng đề cập có nhiều hối hận, trước khi đến thế nào cũng không biết trước làm điều tra đâu. Còn Nưu khí hống hống cho Trần Nhạc chủ mũ, hiện tại tốt, không chỉ có mất việc, còn ở lại chỗ này ai nhiều thôn dân trước mặt mất hết mặt. Liền hai người các ngươi Nưu khí hống hống, còn muốn đi qua kiểm tra đối chiếu sự thật Trần Nhạc. Hồ Tú Quyên lúc này mới nghe người chung quanh nói rõ ràng, trước mắt cái này hai người trẻ tuổi chính là đem Trần Nhạc cho khí đi kiểm tra đối chiếu sự thật viên, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ lấy bọn hắn liền mắng lên. Các ngươi kiểm tra đối chiếu sự thật đèn con a, ngươi tính là cái gì? Người ta Trần Nhạc phát tài thời điểm, hai người các ngươi qua cửa còn thẻ viên chút đấy. Cầm lông gà làm lệnh tiễn, cút nhanh lên con bê, về sau đừng đến thôn chúng ta. Hồ Tú Quyên lời nói, trong nháy mắt đốt lên các thôn dân lửa giận. Các thôn dân nghe xong, kém chút trực tiếp xông lên đi động thủ. Thật vất vả bày ra tốt thôn trưởng, kém chút không có để cho người ta cho làm đi, bọn hắn có thể không tức giận sao? Nưu Phó Hương trưởng xem xét địa bộ này, liền đội quát quát tay, nhường Mã Văn Cương hai người mau chóng rời đi. Ngược lại cái này hai người trẻ tuổi tại trong thôn là khẳng định không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể để bọn hắn xuống dưới tới cơ sở, trước tiên làm thôn cán bộ học hỏi kinh nghiệm, mài giũa tính tình. Sau đó, Triệu Phượng Hữu mang theo các thôn dân, vô cùng náo nhiệt vui vẻ đưa tiễn Nưu Phó Hương trưởng rời đi thôn. Về phần lao tôn kế toán, thừa dịp đại gia không chú ý, muốn trộm chuồn em đi. Kết quả vừa chạy chưa được hai bước, liền bị Hồ Tú Quyên một thanh chảnh đi qua, đi lên một cước liền cho rơi vào bên cạnh chiến hào bên trong. Người lão tôn người mù, ngươi làm gọi là nhân sự sao? Hồ Tú Quyên chống lạnh, đứng tại chiến hào bên cạnh mắng. Lão tôn kế toán căn bản không dám trả lời, trong lòng trột dạ đến kịch liệt, lộn nhào theo chiến hào bên trong leo ra, không để ý tới vớt ve trên người bùn đất, quay đầu liền chạy, sợ đợi lát nữa các thôn dân kịp phản ứng, lại đem hắn nhấn ở chỗ này đánh một trận. Cùng lúc đó, trên trấn một cái vứt bỏ bột ngọt trong nhà xưởng, lại là một phen khác cảnh tượng. Nhà máy bên trong trống trải thật sự, diện tích chừng nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy. Trung quanh chất đống lấy rất nhiều vứt bỏ máy móc linh kiện cùng cũ nát bao tải, phía trên rơi đầy cho bụi, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc cùng dị sát vị. Tại nhà máy vị trí giữa, đứng đầy người. Mỗi người ngực đều cài lấy một đóa đỏ tươi hoa hồng lớn, thân mặc một thân xiêm y màu đen, thần tình nghiêm túc, lộ ra một cỗ người giang hồ khí tức. Nhà máy phía trước, bày biện bảy chôi đời cũ chiếc ghế gỗ, phía trên ngồi bảy tóc hoa dâm lão nhân. Cái tinh thần quắc thước, ánh mắt sắc bén, xem xét chính là nhân vật có mặt mũi. Ở trong đó, liền bao quát các tam thúc, hắn đứng phía sau tự nhiên là Hoa thị bọn người. Đây chính là cái gọi là giang hồ bắt môn Triệu Khai Tam Đường đại hội. Chương 630, vén đám người nội tình. Chương 630, vén đám người nội tình. Giang hồ bắt môn, mỗi một cửa đều có một cái dẫn đầu, cũng chính là nổi danh nhất nhìn lao đại ca, phụ trách chủ trì đại hội. Trước kia mở Tam Đường đại hội, chủ yếu là so đấu các môn phái tay nghề. Giống như là binh môn, so chính là trộm vật móc túi bản sự, ai trộm đồ vật nhiều, trộm đến xảo, ai liền có mặt mũi. Lan môn cùng Yến Tử môn, so thì là hãm hại lừa gạt thủ đoạn, ai lừa gạt nhiều người, lừa gạt tiền đủ, ai liền lợi hại. Nhưng bây giờ không giống như vậy, hoàn cảnh lớn thay đổi, chính sách quốc gia càng ngày càng tốt, giang hồ bắt môn cũng đều tại truyền hình, bắt đầu làm đang lúc chuyện làm ăn. Bản thân bọn hắn liền có riêng phần mình tay nghề, làm lên đang lúc chuyện làm ăn đến, cũng so với người bình thường càng có ưu thế. Liền giống với các đại yêu, thân làm các gia người, bản thân liền là tay chân xuất thân, dám đánh dám giết, cho nên liền cho những cái kia nam phương tới ông chủ lớn làm nhìn chàng tự tay chân, cũng coi là dò số châu ngồi, phát huy chính mình năng khiếu. Còn có ai không tới trận? Một người mặc màu đen cân vạt áo choàng ngắn, chân đạp lao Bắc Kinh dày vải, mặc màu trắng bít tất lao nhân mở miệng. Hắn một đầu tóc bạc trải bóng loáng bóng lưỡng, còn trà sát ngựa dầu, tại mờ tối nhà máy bên trong đều có thể phản quang, nhìn đặc biệt có khí thế. Cầm trong tay hắn một cái quạt xếp, thỉnh thoảng phiến hai lần, lộ ra bên trong vượt rào cản sau lưng, đứng phía sau bảy tám cái dáng người khôi ngô cường tráng chẳng hắn, từng cái lưng hùm vai gấu, ánh mắt hung ác. Đây chính là giang hồ bắt môn bên trong nhất có uy vọng tứ gia. Tứ gia, còn kém các đại yêu. Hoa thị nhếch miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần bất mãn, cái này đều nhanh quá trưa buổi trưa, hắn còn chưa tới, rõ ràng là không có đem chúng ta những người này để vào mắt. Nghe nói hắn hiện tại dựa vào một cái Nam Phương Hoàng lão bản, trong tay có mấy cái tiền bẩn, liền bắt đầu tài đại khí thô, liền giang hồ quy củ đều không tuân thủ. Bên cạnh một cái mặt mũi nhăn nheo lão nhân mở miệng nói ra, hắn là Ngũ Thúc, tại tám môn bên trong cũng rất có hy vọng. Vậy sao? Tứ gia ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, trong tay quạt xếp cũng dừng lại, cắt ra môn đi ra người, lao cắt nhàn lên phụ trách. Không hiểu quy củ như vậy, quan tâm đến nó làm gì, có nhiều tiền, có nhiều thế, thân ở giang hồ liền phải thủ quy củ. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần ngoan lệ, chờ một lát hắn tới, đánh trước hắn ba cái sát uy bổng, cho hắn biết giang hồ không phải hắn muốn sao thế liền sao thế địa phương. Tứ gia, đừng nói ba cái sát uy bổng, ngươi coi như đem hắn đánh chết, ta cũng giơ hai tay đồng ý. Cắt Tam Thúc sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói rằng, cái này Vương Bát Độc Tử đã sớm phản bội sư môn, làm toàn bộ là ly kinh phản đạo sự tình. Vài ngày trước, hắn kem chút đem Hoa tỷ cho tai họa. Tiểu tử này hiện tại là gan càng lúc càng lớn, hoàn toàn không tuân quy củ, lại đem Yến Tử môn mấy người tỷ muội tất cả đều lừa qua đi tòa thai, cái này còn chưa tính, còn dám cho Hoa tỷ hạ dược. Cắt Tam Thúc nói đến chỗ này, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Đứng tại phía sau hắn Hoa tỷ, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, song tay thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều trắng bệ, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Tứ gia nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, một bàn tay đập vào trước mặt trên mặt bàn, ba một tiếng vang thật lớn, chấn động đến chén trà trên bàn đều lung lay. Cái này tên con kiếp. Tứ gia giận dữ hét, ngày hôm nay nếu là hắn không dám đến, liền lập tức tìm người bắt hắn cho ta lôi ra ngoài. Lão tử không phải đem hắn lòng đỏ trứng bóp ra đến không thể. Không tuân quy củ, liền phải nhường hắn trả giá đắt. Tứ gia lời nói, trong nháy mắt đạt được chúng quanh các đại môn phái đại biểu cùng đầu mục tán đồng, nhao nhao nhẹ gật đầu. Những cái kia có chút hy vọng lão nhân, cũng đều sắc mặt tái xanh âm trầm, cảm thấy các đại bưu quá không đem bọn hắn để ở trong mắt, đây là tại khiêu chiến toàn bộ giang hồ bắt môn quý củ. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo phách lôi tiếng cười theo nhà máy cửa phòng truyền vào, ha 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 ha. Náo nhiệt như vậy, là đang chờ ta đó sao? Tất cả mọi người hướng phía cửa sắt lớn miệng nhìn lại, ngay sau đó liền thấy, các đại bưu mang theo chừng mười mấy người, trùng trùng điệp điệp đi đến. Những người này cả đám đều mang theo lớn dây chuyền vàng, đồng hồ nhỏ đeo tay, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, đi đường lung la lung lay, phô trương đặc biệt đủ, trên thân lộ ra một cỗ nhà giàu mới nổi phách lối khí diễm. Ai nha, Tứ gia nha, có mấy ngày này không gặp, ngài thân thể này rất tráng lăng à, còn chưa có chết đâu. Các đại bưu vừa tiến đến, liền đung đưa đi tới Tứ gia trước mặt, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Hắn lại đi đến Ngũ Thúc trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười đùa tí từng nói, đây không phải Ngũ Thúc sao? Hai ngày trước đi chúng ta ca tính, nghe nói cùng ngươi một cái nương môn nhi chơi này, cho mình làm tiến bệnh viện, không nghĩ tới còn sống đâu tiếp lấy. Hắn lại đi đến một người mặc màu đen sườn xám phụ nữ trước mặt, ánh mắt ngả ngớn nhìn từ trên xuống dưới nàng, ngựa khí hèn mọn, đây không phải Lục tỷ sao? Nghe nói ngươi bao nuôi tiểu Bạch Kiểm, một cái giường bốn chân, một đêm có thể lắc lư gây ba, ngươi rất nột à? Tiểu tử kia hiện tại cũng biến khô thi đi. Các đại bưu một bên nói, một bên vây quanh ngồi một vòng lao tiền bối dạo qua một vòng, đi đến một người trước người liền ngừng một chút, sau đó đem đối phương nội tình nhi tất cả đều xốc đi ra, không lưu tình chút nào. Những lời này, nhường mấy người kia sắc mặt đều biến đặc biệt tâm trầm, tức giận đến răng kéo kẹt rung động, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể tại chỗ liền đem các đại bưu xé nát. Các đại bưu tại mọi người phun lửa nhìn hằm hằm hạ, lung la lung lay đi đến Tứ gia trước mặt, sau lưng hai cái tùy tùng cùng xách gà con dường như, đem một thanh rơi sơn chiếc ghế hướng phía trước một đường, bịch một tiếng đập xuống đất. Hắn không nói hai lời, đặt mông ngồi xuống, chân bắt chéo vểnh lên lên cao, đáy giày kém chút cọ tới Tứ gia vào áo, gọi là một cái ngang ngược càng rỡ. Tứ gia, gần nhất thế nào không có đi ta kia chơi? Các đại bưu liếc mắt nhìn liếc qua Tứ gia, khóe môi nết lên du côn cười, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Thế nào nha? Có phải hay không trong túi tiền giấy không đủ? Chỉ bằng hai chúng ta quan hệ trong đó, ngươi tại kia cho nợ, làm theo để ngươi chơi đến thống khoái. Nhàn rỗi ở nhà làm gì? Cùng mấy lao già này tập hợp lại cùng nhau, có ý gì? Vừa dứt lời, hắn vậy mà rỗi ra dầu mỡ móng vuốt, trực tiếp quắc lên Tứ gia trên bờ vai, động tác kia ngả ngớn lại ngả mạn, hoàn toàn không có đem vị này giang hồ tiền bối để vào mắt. Tứ gia ánh mắt trong nháy mắt đảo qua mọi người tại đây, sắc mặt lạnh đến giống hầm băng, lông mày vận thành u cục. Bả vai hắn nhẹ nhàng lắc một cái, một cô am kình tán phát ra, ba một tiếng, trực tiếp đem các đại bưu tay cho run xuống dưới. Kia lực đạo không lớn, lại mang theo một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Các đại bưu, ngươi cái này làm chân chó của người khác tử, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng là để ngươi chơi minh bạch à? Tứ gia âm dương quái khí mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Cái này đứng sau lưng một cái nam vương ông chủ lớn, chính là tài đại khí thô a. Cái này lớn dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay, các ngươi cái này huynh đệ mấy cái là nhân thủ một bộ a? Thế nào? Có chỗ dựa, liền giang hồ quy củ đều quên. Lớn bưu tử, cái này đặt đến quá khứ, ngươi tối thiểu cũng là chân chạy làm việc vật cấp bậc. Vũ Thúc ở một bên nhịn không nổi, mở miệng liền mắng, ngựa khí chênh chua. Ta thế nào liền không nhìn ra, ngươi còn có cho người ta làm con rùa tiềm chất. Ai bảo ngươi ngồi xuống? Cái ghế này là ngươi có thể đụng sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, cái gì đức hạnh? Tam Thúc ở một bên nghe, nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, người ở chỗ này cơ hồ đều không quen nhìn các đại bưu phong cách làm việc, còn có hắn hiện tại bộ này tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Thu rau cũng tốt, không quen nhìn cũng được, tóm lại các đại bưu những năm này làm mấy chuyện hư hỏng kia, sớm đã bị người xốc nội tình nhi, trên giang hồ đã sớm tiếng xấu lan xa. Chương 631, tất cả đều có cán. Chương 631, tất cả đều có cán. Thu rau cũng tốt, không quen nhìn cũng được, tóm lại các đại bưu những năm này làm mấy chuyện hư hỏng kia, sớm đã bị người xốc nội tình nhi, trên giang hồ đã sớm tiếng xấu lan xa. Cũng đúng lúc này, lại một cái lao tiền bối dọn từ trên ghế đứng lên, chính là Thất Thúc. Hắn tóc hoa râm, lại sống lưng thẳng tắp, dùng tay chỉ Cát Đại Bưu, tức giận đến toàn thân phát run. Cát Đại Bưu, đừng cho thể diện mà không cần a. Nơi này cũng là ngươi có thể ngồi địa phương. Cùng người ta lăn lộn mấy ngày, kiếm mấy cái hạt bụi, liền không biết mình là người nào a. Quên chính mình là từ đâu trong góc chui ra ngoài. Theo thất thuốc vừa dứt tiếng, chung quanh các đại môn phái người cũng tất cả đều ngao ngoe muốn động, nguyên một đám bén tay áo lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Cát Đại Bưu, liền đợi đến có người ra lệnh một tiếng, trực tiếp đi lên đem tiểu tử này phế đi. Hoa tỷ cũng theo đám người bên trong đi ra, trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, từng bước một tới gần Cát Đại Bưu. Trên người nàng cỗ này chơi liều, một chút không thể so với nam nhân chênh lệch. Hôm nay cái này tam đường hội nghị, chính là chuyên môn cho ngươi mở. Cát Đại Bưu, thù mới thù cũ, chúng ta hôm nay duy nhất một lần tính toán rõ ràng. Dựa theo giang hồ quy củ, ngày hôm nay đến cho ngươi toàn bộ tam đào lục động. Ngươi nếu có thể còn sống đứng đấy ra ngoài, cũng coi như ngươi là đàn ông. Lời còn chưa dứt, Hoa tỷ bá từ bên hông rút ra một cây truy thủ, phốc phốc một tiếng trực tiếp cắm vào trên mặt bàn, lưỡi dao ăn vào gỗ sâu ba phần, còn tại run nhẹ nhẹ. Kia trong mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc, cơ hồ muốn phun ra lửa. Nàng đời này đều quên không được ngày đó tao nộ, nếu như không phải Trần Nhạc vừa lúc xuất hiện, đem Cát Đại Bưu cho đánh ngã, nàng đoán chừng sớm đã bị xuất sinh này cho trà đạp, kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Mối thù này, nàng nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, rốt cục chờ đến hôm nay, chính là muốn công khai thẩm phán Cát Đại Bưu việc đã làm, nhường hắn nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Ai ngờ Cát Đại Bưu đối mặt đám người lên án, lại là vẻ mặt bình thản, dường như việc không liên quan đến mình. Hắn bĩu môi, theo trong túi móc ra một hộp hoa tử, rút ra một cây ngậm lên môi, sau lưng tùy tùng lập tức đụng lên đến, dùng cái bật lửa cho hắn nhóm lửa. Hắn hít sâu một cái, chậm rãi phun ra vào khói, ánh mắt khinh miệt đảo qua đám người. Ngươi nói các ngươi nguyên một đám lao bất tử, còn có mấy cái mang có chết hay không, thế nào cứ như vậy yêu xen vào việc của người khác đâu? Cát Đại Bưu phun ra vòng khói, ngữ khí phách lối tới cực điểm. Giang hồ quy củ, món đồ kia có thể coi như ăn cơm sao? Có thể đổi tiền hoa sao? Hiện tại niên đại này, có tiền mới là gia, có quyền mới là đại ca. Cùng ta xé những thứ vô dụng kia, đơn thuần phí lời. Ánh mắt của hắn rơi vào thất thúc trên thân, nhếch miệng lên một vệ tâm tàn nụ cười. Thất thúc à, nhà ngươi cái kia phòng chiếu phim có còn muốn hay không mở? Không nghĩ thông lời nói kích một tiếng, ta nhường Hoàng Lão bản trực tiếp tại nhà ngươi sắt vách mở một cái càng lớn, thiết bị tân tiến hơn. Hoàng Lão bản có hay không thực lực này, cũng không cần ta nói a. Làm Cát Đại Bưu nói ra lời nói này thời điểm, thất thúc sắc mặt bá một chút liền thay đổi, theo đỏ bừng biến thành trắng bệnh. Phải biết, hiện tại lăn lộn giang hồ sớm cũng không phải là lấy trước kêu đánh kêu giết niên đại, hiện tại cái này hoàn cảnh lớn, pháp luật đã càng ngày càng nghiêm, làm không tốt liền phải đi vào ngồi xổm đại lao. Cho nên giang hồ bát đại môn sớm liền bắt đầu chuyển hình, riêng phần mình kinh doanh đường đường chính chính mua bán, chỉ cầu an ổn kiếm tiền. Thất thúc mở hai nhà phòng chiếu phim, tại lúc ấy đây chính là lửa nóng nhất giải trí hạng mục. Đầu năm nay TV đều không có phổ cập, một cái thôn có thể có 2-3 đài TV cũng không tệ rồi. Trên trấn người ta đỉnh điều kiện tốt, nhìn phát chán phim truyền hình, liền yêu hướng phòng chiếu phim chạy, nhìn những cái kia phim võ hiệp, nôn tình tiến, cùng gió mô phỏng bên trong nhân vật. Thất thúc phòng chiếu phim sinh ý thịnh vượng, không chỉ có thể nuôi sống một nhà lão tiểu, còn có thể lôi kéo môn hạ mấy cái huynh đệ, đây chính là mệnh căn của hắn. Cho nên khi các đại bưu nói ra muốn để Hoàng lão bản tại sắt vách mở mới phòng chiếu phim đoạt mối làm ăn thời điểm, thất thúc trong nháy mắt liền sợ. Không ai cùng tiền không qua được, huống chi đối phương đứng sau lưng chính là tài đại khí thô Hoàng lão bản, nếu thật là cứng đối cứng, hắn điểm này vốn liếng nhi căn bản không đáng chú ý. Thất thúc cắn răng, mạnh mẽ chừng Cát Đại Bưu một cái, cuối cùng vẫn điệu xịu ngồi xuống, túi đầu không nói một lời, hoàn toàn nhận sợ. Cát Đại Bưu xem xét Thất thúc bộ dáng này, lập tức càng thêm đắc ý, hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra phết lối. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống Ngũ Thúc trên thân, ngựa khi âm dương quái khí, Ngũ Thúc à, ta thế nào nghe nói ngươi thật giống như muốn mở một nhà phòng trò chơi. Máy móc đều là theo Tân Thành bên kia đào thải tới, vậy cũng tốn không ít giá tiền a. Đoán chừng bốn liếng nhi đều ném tiến vào a. Chuyện làm ăn còn rất khá, hàng ngày bạ mãn, kiếm được đầy buồn đầy bát. Ngươi nói cái này máy móc nếu để cho người đập, vậy ngươi không phải sẽ thua lô lớn? Đều lớn như thế số tuổi, an tâm dưỡng lao không tốt sao? Đắc tội nhiều người như vậy đối ngươi có chỗ tốt sao? Tỉnh lại đi, cao tuổi rồi còn thay người ra mặt, nói chuyện gì giang hồ quy củ? Ngươi cho vay nặng lãi, bức bách người ta một nhà lao tiểu cho ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thời điểm, thế nào quên giang hồ quy củ? Ngươi cho rằng ngươi là kẻ tốt lành gì a? Cát Đại Bưu lời nói này giống một thanh đao nhọn, trực tiếp đâm trúng Ngũ Thúc chỗ đau. Ngũ Thúc đột nhiên đứng dậy, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm, dùng tay chỉ Cát Đại Bưu, vờ môi run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn mấy chuyện hư hỏng kia sát thực cám nguội, nếu như bị Cát Đại Bưu chọc ra, không chỉ có chuyện làm ăn không làm được, nói không chừng còn phải đi vào ngồi xổm mấy ngày. Ngươi dám can đảm nói một chữ nhi, ta để ngươi hối hận cả một đời. Cát Đại Bưu đập bàn, ánh mắt hung ác, một bộ ăn chắc đối phương bộ đáng. Cái này lời nói uy hiếp, trong nháy mắt liền đem Ngũ Thúc nguyên bản ngọn lửa tức giận cho tới xuống dưới. Ngũ Thúc lắc đầu, khắp khuôn mặt là biệt khuất cùng bất đắc dĩ, hắn chắp hai tay sau lưng, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến, sau lưng mấy cái đi theo huynh đệ của hắn cũng toàn đều đi theo rời đi. Đi tới cửa thời điểm, hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, lại cuối cùng vẫn là không thể lấy dũng khí phản kháng. Cuối cùng còn lại trong những người này, nhất có phân lượng cũng chỉ có Cát Tam Thúc, tứ gia, còn có Hoa tỷ. Về phần những người khác, Cát Đại Bưu nhìn cũng không nhìn ở trong mắt, bất quá đều là một ít tạp lạp mét mà thôi, là không nổi cái gì sóng lớn. Mắt thấy Ngũ Thúc trực tiếp rời sân, Thất Thúc ngồi ở chỗ đó cũng là đứng ngồi không yên, toàn thân không được tự nhiên. Hắn muốn đứng dậy rời đi, lại cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên người hắn, mang theo vài phần xem thường cùng trào phúng. Đại Bưu a, vừa rồi lời ta nói ngươi chớ để ở trong lòng a. Thất Thúc làm ho hai tiếng, trên mặt gạt ra một tia lấy lòng nụ cười. Thất Thúc đã lớn tuổi rồi, đầu óc cũng hồ đồ rồi, trên giang hồ những sự tình này ta cũng mặc kệ. Giống ngươi nói, ta liền an tâm dưỡng lão, thật tốt kinh doanh ta phòng chiếu phim là được. Quay đầu giúp ta cùng Hoàng lão bản lên tiếng kêu gọi a, về sau còn mời chiếu cố nhiều. Nói xong, Thất Thúc cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người, trực tiếp quay người liền hướng phía bên ngoài bước nhanh tới, sợ muộn đi một bước liền sẽ rước họa vào thân. Chương 632, đáng hận cắt đại yêu. Chương 632, đáng hận cắt đại yêu. Thái độ của hắn đã rất rõ ràng, chính là không muốn lẫn vào chuyện này, các đại bưu vừa rồi kia phiên uy hiếp đã để hắn cảm nhận được thật sự cảm giác nguy cơ. Cái này còn lại cũng chỉ có các Tam Thúc, Tứ Gia, còn có Hoa Tỷ. Tứ Gia a, ngươi còn có cái gì nói? Các đại bưu ánh mắt rơi vào Tứ Gia trên thân, ngựa khí mang theo vài phần khiêu khích. Không có gì nói, cũng đều đi đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Câu nói này nhường Tứ Gia rõ ràng cảm nhận được áp lực. Bọn hắn e ngại không phải các đại bưu người này, mà là các đại bưu sau lưng cái kia Hoàng lão bản. Đầu năm nay có tiền giấy chính là ra, sớm cũng không phải là lấy trước kia kêu đánh kêu giết, so với ai khác xương cốt cứng rắn thời đại. Không tiền không thế, đi đến đâu đều để người xem thường, liền chó gặp đều phải đi vòng. Hơn nữa Tứ Gia chuyện làm ăn làm được còn không nhỏ, có thể có địa vị hôm nay cùng danh vọng, đều dựa vào hắn tự thân tiền vốn một chút xíu tích lũy. Nhưng nếu là cùng cái kia Hoàng lão bản so sánh, hắn điểm này sản nghiệp bất quá chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, căn bản không đáng chú ý. Dưới mắt nếu là thật đem Hoàng lão bản đắc tội, không khác tự đoạn tài lộ, thậm chí khả năng liền hiện hữu tất cả đều bảo đảm không được. Tứ Gia cân nhắc liên tục về sau, hít một hơi thật sâu, dùng tay vô vô Tam Thúc bả vai, ngựa khí phức tạp nói rằng: Tam Thúc à, chuyện này à, chính các ngươi giải quyết à. Sau khi nói xong, Tứ Gia cũng đứng dậy không chút do dự rời đi, sau lưng tùy tùng cũng đuổi theo sát, sợ rước họa vào thân. Hoa Tỷ đứng ở nơi đó, nhìn chung quanh, trên mặt viết đầy thất vọng cùng bất lực. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, những ngày ngày bình thường danh xưng giang hồ tiền bối, giảng cứu nghĩa khí người, tại lợi ích cùng uy hiếp trước mặt, vậy mà lại nhanh như vậy liền lâm trận bỏ chạy, cả đám đều thành rùa đen rút đầu. Ngay sau đó Tứ Gia rời đi về sau, những người khác cũng đều lần lượt rời sân, nguyên bản náo nhiệt nhà máy bên trong nháy mắt trở nên quẩn cũ é. Cuối cùng liền chỉ còn lại các đại bưu bọn hắn nhóm người này, còn có Tam Thúc cùng Hoa Tỷ mang tới mấy người. Hiện tại người đều đi hết sạch, chúng ta thật tốt nói một chút ta. Các đại bưu đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, từng bước một hướng phía Tam Thúc đi đến. Tam Thúc ca, tốt xấu ta cũng coi là lao cắt nhà đi ra, trên thân chảy lao cắt nhà máu. Hiện tại người trên giang hồ đều cho ta mặt mũi, duy chỉ có ngươi cái này bản gia người không nể mặt ta. Việc này chúng ta là không phải phải hào hào nói một chút. Theo các đại bưu vừa dứt tiếng, phía sau hắn lập tức đi tới mấy cái dáng người khôi ngô chẳng hán, trực tiếp đem Tam Thúc mang tới người cho ngăn cản tại bên ngoài, không để bọn hắn tới gần. Về phần Hoa Tỷ mang tới mấy cái kia nữ nhân, cũng sớm đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, căn bản không dám lên trước, chỉ có Hoa Tỷ còn tại cắn răng chống đỡ lấy, trong ánh mắt tràn đầy của tường. Các đại bưu, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Hoa Tỷ căm tức nhìn các đại bưu, cắn răng nghiến lợi mắng: chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, đừng quên, ngươi chỉ là người ta một cái chó săn. Thiếu ở trước mặt ta cáo mượn oai hùng, trốn lấy phong, còn phải hỏi ta một tiếng đâu, ngươi tính lông gà à? Có bản lĩnh ngươi liền cùng ta quang minh chính đại đánh một trận, đùa nghịch những này âm mưu vì thế, tính là gì anh hùng hảo hán? Tam Thúc hỏa khí cũng trong nháy mắt đi lên, hắn một đập bàn, chửi ầm lên: các đại bưu, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi vẫn là người sao? Lúc trước nếu như không có Tam Thúc bảo kê ngươi, ngươi đều sớm bị người ta phế đi, đâu còn có hôm nay ngày tốt lành. Ngươi chính là báo đáp như vậy Tam Thúc, lương tâm đều để chó ăn. Các đại bưu bị mắng sầm mặt lại, hắn dùng tay xoa xoa trên mặt tùng tóe đến nước bọt, sau đó dùng tay lắc lắc, rất là vô tình đứng dậy. Hắn đột nhiên vung tay chính là một bạt hai, ba một tiếng vang dọn, mạnh mẽ đánh vào Tam Thúc trên mặt. Một tát này, lực đạo mười phần, Tam Thúc gương mặt trong nháy mắt liền đỏ sưng phồng lên, khóe miệng cũng rịn ra tơ máu. Cái này không chỉ là đau đớn trên thân thể, càng là một loại vô cùng nhục nhã, so mạnh mẽ đánh tơi bởi Tam Thúc dừng lại còn muốn cho hắn khó chịu. Tam Thúc đỏ hừng mắt, lên cơn giận dữ, thay phiên nắm đấm liền phải cùng các đại bưu liều mạng. Lại bị các đại bưu một cước đá vào trên bụng, ôi một tiếng, Tam Thúc thống khổ không người xuống, ôm bụng nửa ngày chậm không đến. Hoa Tỷ vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Tam Thúc. Các đại bưu, người tên xuất sinh này, người vẫn là người sao? Hoa Tỷ cũng là tức giận cắn răng, chỉ vào các đại bưu mắng lên: lúc trước nếu không phải Tam Thúc đem ngươi trở thành cháu ruột như thế chiếu cố, ngươi đã sớm chết đói đầu đường. Như ngươi loại này không tuân thủ nguyên tắc, không tuân quy của người, sớm muộn muốn xong đời. Ngươi cho rằng có Hoàng lão bản cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ngươi việc đã làm trả giá đắt. Mà các đại bưu lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt: lão tử xong đời trước đó, ít ra cũng so với các ngươi trôi qua tiêu sái. Ngó ngó các ngươi, nguyên một đám nghèo lão quỷ, phế liệu, cũng dám cùng ta đắc chí thi đấu mặt. Ngày hôm nay nếu là không thu thập các ngươi một trận, các ngươi liền cùng kia con cóc dường như, trái nhảy nhót phải nhảy nhót, đáng ghét thật sự, khó chịu người đến hoảng. Hắn đi đến Tam Thúc trước mặt, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá Tam Thúc chân, ngựa khí phách lối nói: Tam Thúc à, ngày hôm nay ngươi nếu là quỳ xuống, cho ta đập khấu đầu, ta liền tha ngươi. Nếu không, ngươi không phải rất coi trọng Hoa Tỷ sao? Ngươi không phải đem nàng làm khuê nữ như thế đâu không? Ta hôm nay liền ở ngay trước mặt ngươi, đem nàng cho lên, để ngươi xem thật kỹ một chút. Các đại bưu một nói đến đây thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng vọng chi sắc, trong ánh mắt tràn đầy tà ác cùng khiêu khích. Hai cái tráng hán thừa dịp Hoa tỷ không sẵn sàng, trực tiếp xông tới, một trái một phải đem Hoa tỷ cho giá. Hoa tỷ điên cuồng giãy giụa, liều mạng giãy giụa thân thể, lại bị kia hai cái tráng hán gắt gao đè lại, không thể động đậy. Trong đó một tên tráng hán đưa tay chính là một bạt hai, bộ một tiếng, Hoa tỷ gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ lên, khóe miệng cũng chảy ra máu. Khác một tên tráng hán cũng không chút khách khí, đưa tay lại là một bạt hai, đánh cho Hoa tỷ đầu váng mắt hoa, trong nháy mắt liền không có sức phản kháng, chỉ có thể vô lực giãy giụa lấy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tam thúc càng là đau lòng đến không được, hắn ngẩng đầu, chịu đựng bụng kịch liệt đau nhức, hô to: "Các đại yêu, có chuyện gì ngươi hướng ta đến? Ngươi coi như đàn ông sao? Ưu hiếp một nữ nhân có gì tài ba? Có gan ngươi liền giết ta, chớ làm tổn thương Đông Hoa." Các đại bưu cười đi đến Hoa tỷ trước mặt, dùng tay vô vô khuôn mặt của nàng, ngữ khí hèn mọn: "Ta có tính không đàn ông, chờ một lát ngươi cái này còn gái nuôi liền biết. Nhưng nàng thật tốt nói cho ngươi, ta đến cùng được hay không?" Các đại bưu vừa nói, vừa bắt đầu cởi quần, khắp khuôn mặt là tà ác đủ cười. Mà Hoa tỷ cũng bị kia hai cái tráng hán kéo tới cái bàn bên này, mắt thấy thân trên quần áo đều muốn bị xé mở, lộ ra áo lót bên trong. Chương 633, lão pháo thời đại trôi qua. Chương 633, lão pháo thời đại trôi qua. Các đại bưu đã cởi lên trên mặt bàn, dùng tay mỏ lấy Hoa tỷ khuôn mặt, quay người dùng tà ác nụ cười nhìn xem Cát Tam Thúc: "Ngươi nếu là lại không biểu lộ thái độ, ta cũng sẽ không khách khí nào. Chờ đến lúc đó nói cái gì đã trễ rồi, chờ ngươi kịp phản ứng, đoán chừng sang năm à, Đông Hoa tỷ đứa nhỏ này đều sinh ra." "Là ta Cát Đại Bưu loại, ha 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 ha." Cát Đại Bưu càn rỡ tới cực điểm, tiếng cười chói tai lại phách lối, điều này cũng làm cho Tam Thúc hoàn toàn không có đường lui. Chính như Cát Đại Bưu nói như vậy, Tam Thúc vẫn luôn đem Hoa tỷ xem như con gái ruột đối đại giống nhau, đã sớm nhận cái này con gái nuôi, ngày bình thường vẫn luôn rất che chở nàng. Nếu không Hoa tỷ lần trước kém chút bị thiệt lớn, Tam Thúc cũng sẽ không tức giận như thế, cố ý tổ chức Tam Đường hội, muốn công khai thẩm phán các đại biểu, làm lớn như thế chiến trận. Có thể kết quả lại là kết cục thảm bại, cái này cũng biểu thị lăn lộn giang hồ niên đại đã qua, hiện tại ai có tiền ai là già, cái gọi là nghĩa khí cùng quy củ, tại tiền tài cùng quyền lực trước mặt, căn bản không đáng một đồng. "Tam Thúc, đừng nghe hắn." Hoa tỷ kêu khóc, nước mắt theo gương mặt hướng xuống trôi, cùng lắm thì ta một mạng cùng hắn đổi một mạng, tuyệt không hướng hắn quất phục. Mà Tam Thúc lại cúi đầu, toàn thân đang run rẩy, bả vai không ngừng co quắp. Hắn hồi tưởng chính mình cả đời này, huy hoàng qua, cũng chán nản qua. Lúc tuổi còn trẻ trên giang hồ quát tháo phong vân, dạng gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Nhưng đến giả, vậy mà lại bị bản gia vãn bối ức hiếp tới loại tình trạng này, cái này khiến trong lòng của hắn đã phẫn nộ lại bị quất. Tam Thúc cuối cùng vẫn không có thể chịu ở, hai chân chậm rãi huấn lượng, bởi vì hắn đã thấy các đại bưu bắt đầu cởi quần, hắn không thể để cho Hoa tỷ chịu loại vũ nhục này. Tam Thúc nước mắt tuôn đầy mặt, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi xuống tại băng lánh đất xi măng bên trên, trong nháy mắt choáng mở. Một phút này, thuộc về hắn thời đại đã qua, cái gọi là lao pháo nhi, trên giang hồ đã không có lúc trước địa vị. Lúc trước dựa vào thiết quyền đánh ra tới danh vọng cũng theo đó sụp đổ, còn sót lại một chút tôn nghiêm cũng bị các đại bưu vô tình trả đạp tại lòng bàn chân. Anh hùng tuổi xế chiều không bi thiết, huynh đệ tình thâm phó gia yến các đại bưu nhìn thấy Tam Thúc bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng, lập tức ngửa đầu cười như điên, tiếng cười kêu bén nhọn lại chói tai, giống con cú gọi dường như, tại trống trải vứt bỏ xưởng mì chính bên trong quân quần, tràn đầy trào phúng cùng đắc ý hắn quay đầu liếc qua bị tráng hán mang lấy, đầu tóc rối bời, khóe miệng mang máu Hoa tỷ, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến dữ tợn. Nổ nước miếng, máng, thối nương môn nhi, ngươi cho rằng lão tử thật coi trọng ngươi? Bất quá đùa với ngươi chơi mà thôi, liền ngươi mặt hàng này, thật sự cho rằng ta Cát Đại Bưu chưa từng thấy nữ nhân à? Hiện tại tuổi trẻ thủy linh tiểu cô nương có là, ngươi cũng mau đỡ áp hết nước, lão tử thật đúng là không có thèm ngươi. Nói đến chỗ này, Cát Đại Bưu đột nhiên theo Hoa tỷ trên thân nhảy xuống tới, bịch một tiếng dẫm trên mặt đất, chấn động đến bụi đất tung bay. Hắn nên ngang đi tới Tam Thúc trước mặt, từ trên cao nhìn xuống đứng đấy, giống nhìn một con giun dế dường như đánh giá quỷ trên mặt đất Tam Thúc, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, ngồi xổm xuống, dùng thô giáp đại thủ gắt gao bắt lấy Cát Tam Thúc bả vai, móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt, trên mặt lại treo treo tức đủ cười: "Lao Tam à, không cuồng." Câu này "Lao Tam" thật giống như trưởng bối gọi hài tử như thế, há lại chỉ có từng đó là không có tôn trọng, hoàn toàn chính là tại ức hiếp. "Ngươi ngó ngó ngươi cái này đức hạnh, còn muốn cho người ta ra mặt, lớn như thế số tuổi, ngươi là càng sống càng lượn vòng, sống đến chó trên người đi. Đây chính là cùng ta Cát Đại Bưu đối nghịch kết quả. Ngươi nhớ kỹ cho ta à, lao giả, về sau gặp lại lấy ta, liền giống như bây giờ ngoan ngoãn cúi đầu, nếu không ta để ngươi sống không nổi." Các đại bưu nói xong, còn dùng tay hung hăng vỗ vỗ Tam Thúc mặt, kia lực đạo lại chọc lại vang, ba ba hai tiếng, giống như là đang đánh ra súc. Đập xong sau, hắn đột nhiên đứng người lên, vung tay lên, đối với sau lưng các minh đệ hô: "Đi, cùng lao tử đi uống rượu." Một đám người trùng trùng điệp điệp xoay người rời đi, tiếng bước chân cùng phách lối tiếng cười dần dần đi xa, chỉ để lại Tam Thúc lẻ loi trơ trọi quỳ tại nguyên chỗ, ánh mắt trống rỗng, giống như là thất thần đồng dạng, hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Hoa tỷ tránh ra khỏi kia hai cái tráng hán trói buộc, không lo được đau đớn trên mặt cùng xốc xếch quần áo, vội vàng chạy đến Tam Thúc bên người. Cẩn thận từng ly từng tí đem hắn dịu dắt đứng lên: "Tam Thúc, ngài mau dậy đi." "Tam Thúc, đều là ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi." Hoa tỷ một bên khóc, một bên dùng tay áo lau nước mắt trên mặt cùng vết máu, thanh âm nghẹn ngào, tràn đầy áy náy: "Nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không chịu phần này quất đục, đều là lỗi của ta." Tam Thúc bị Hoa tỷ đỡ lấy đứng vững, trên mặt lại chậm rãi nở một nụ cười kia bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng tang thương, hắn khẽ khẽ lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói: "Đứa nhỏ ngốc, nói những này làm gì? Nhiều ngoại đạo." tam thúc vô dụng, bảo hộ không được ngươi. Ngươi à, về sau rời cái này cắt đại bưu xa một chút à, chúng ta hiện tại đấu không lại hắn. Tam thúc hít một hơi thật sâu, rút ra bị Hoa tỷ đỡ lấy tay, giống như là một vị tuổi xế chiều anh hùng, từng bước hướng phía nơi xa đi đến. Bóng lưng của hắn còn xuống mà cô đơn, không còn có năm đó hăng hái, mỗi một bước đều đi được nặng nề vô cùng, dường như gánh chịu lấy toàn bộ giang hồ hưng suy. Thằng đến đi ra cái này vứt bỏ xưởng bị chính, biến mất ở phía xa chỗ ngặt, Hoa tỷ còn đứng tại chỗ, nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng tựa như đổ ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng mặn một mạch sông lên đầu, không nói ra được tư vị. Nàng nhớ tới năm đó tam thúc tại trên trấn quát tháo phong vân bộ dáng, khi đó, mặc kệ là bản địa du côn lưu manh, vẫn là ngoại lai lưu manh, thậm chí những cái kia mong muốn chiếm đoạt địa bàn bọn Tây Dương, cái nào không phải bị tam thúc nhất quyền nhất cước cho đánh đi ra. Thời điểm đó tam thúc là toàn bộ trên trấn truyền kỳ, là vô số người kính ý đối tượng, đi đến chỗ nào đều kèm theo khí thế, ai thấy khó lường cùng cung kính kính hô một tiếng tam thúc. Nhưng hôm nay, anh hùng tuổi xế chiều, trước kia cái kia tại trong ngõ hẻm liều đao, trên đường phố huy sái nhiệt huyết giang hồ tiền bối, cũng sớm đã một đi không trở lại. Cái gọi là nghĩa khí giang hồ, tại tiền tài cùng quyền lực trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, Trần Nhạc đang ngồi ở cửa hàng quốc doanh phía sau quầy, cầm trong tay một thanh bản tính, lốp bốp tính lấy sổ sách. Trong cửa hàng người đến người đi, chuyện làm ăn coi như náo nhiệt, kệ hàng bên trên bày đầy các loại vật dụng hàng ngày, thực phẩm cùng rượu thuốc lá, rực rỡ muôn màu. Tống Nhã cầm nâng cao bụng lớn, ngay tại chỉnh lý kệ hàng, nàng động tác nhu hòa lại nhanh nhẹn, sắp tán loạn thương phẩm từng cái bày ra trình tề, trên trán dịn ra mồ hôi mịn, nhưng như cũng vẻ mặt tươi cười. Đúng lúc này, Trương An Hỉ cùng Trương Thắng Hào hai người cười cười nói nói đi đến, vừa nhìn thấy Trần Nhạc, Trương Thắng Hào liền sải bước đi tới, kéo lại cánh tay của hắn, lao đệ, đường tính sổ, cùng ca đi uống rượu. Chương 634, sao thế, trên mặt ta có hoa. Chương 634, sao thế, trên mặt ta có hoa. Trương Thắng Hào quay đầu nhìn về phía còn tại chỉnh lý kệ hàng Tống Nhã Cẩm, cười phất phất tay, lệ muội à, ngươi cũng đừng bận rộn, chúng ta cùng đi ăn cơm. Ai nha mà ơi, Hào ca, ta nghe ta nhà Trần Nhạc nói ngươi trở về. Tống Nhã Cẩm đội vàng buông xuống công việc trong tay, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, nâng cao bụng từng bước một đi tới, khắp khuôn mặt là nhiệt tình nụ cười. Người kia không trực tiếp tới đâu, có phải hay không đem nhà ta làm ngoại nhân? Người kia khả năng. Trương Thắng Hào khoát tay áo, ngữ khí rất quen thật sự, mấy người chúng ta quan hệ, còn cần đến khách khí như vậy? Cũng là ngươi nhà, có thể phải chú ý điểm. Cái này Trần Nhạc chuyện ra sao a? Cô vợ trẻ lớn như thế bụng, còn để ngươi đi ra làm việc, thế nào cứ như vậy không đau lòng cô vợ trẻ đâu? Trương Thắng Hào nói đến chỗ này thời điểm, còn dùng tay nhẹ nhàng lay một chút Trần Nhạc cổ, trong đôi mắt mang theo mấy phần trêu chọc. Ai nha mà ơi, Hào ca nha, ngươi có thể đừng ở chỗ này châm ngòi thổi gió. Trần Nhạc mở ra hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói, thế nào còn học được châm ngòi ly gián nữa nha. Vợ ta hiện tại là ta nhà người nói chuyện, nàng muốn làm cái gì, ta cũng không quản được a. Bên cạnh Tống Nhã Cầm bị chọc cho gương mặt từng đỏ, vươn tay nhẹ nhàng đụng một chút Trần Nhạc cánh tay, giận trách, ngươi cũng đừng mù nói hiệu nói vượn a. Không phải Hào ca còn tưởng rằng chúng ta Đông Bắc cô vợ trẻ đều bá đạo như vậy đâu, vậy ta tâm yêu ngươi thời điểm ngươi thế nào không hướng bên ngoài nói sao? Tống Nhã Cầm một câu nói kia, chọc cho Trương Thắng Hảo cùng Trương An Hỉ cười lên ha ha, trong cửa hàng bầu không khí trong nháy mắt biến thân thiện lên. Hào ca, các ngươi đi ăn đi, ta thì không đi được. Tống Nhã Cầm trên mặt đủ cười, thoải mái nói rằng, hoàn toàn không có chút nào nhăn nhó, hiển thị rõ Đông Bắc nàng dâu nhiệt tình cởi mở, vừa rồi ta ăn một chút mì sợi, tiệm cơm nhi bên trong đồ ăn ta ăn không trôi, dâu quá lớn, vẫn là các ngươi đi thôi. Chờ đến tối, nhất định phải bên trên nhà ta, nếm thử thủ nghệ của ta, cam đoan để các ngươi ăn còn muốn ăn. Ngữ khí của nàng tự nhiên lại chân thành, đã biểu đạt ý nghĩ của mình, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy xấu hổ, làm cho lòng người bên trong ấm áp, hoàn toàn không có câu nệ cảm giác. Vậy được, muốn lên thì lên nhà các ngươi ăn. Trương Thắng Hào nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn là có chút xấu hổ, nhưng ta là thật không đành lòng à, ngươi nói ngươi nâng cao lớn như thế bụng, còn phải cho chúng ta nấu cơm, chúng ta cái này một đại bang đàn ông, cũng quá ức hiếp người. Kia có cái gì? Ta cái này còn không có sinh đâu, còn sống đây. Tống Nhã Cầm cơ cơ tay nhỏ, lơ đễnh nói rằng, chính là bụng lớn, nhìn xem thật hù dọa người, kỳ thật cái gì sống cũng có thể làm, một chút không chậm trễ sự tình. Ai nha mà ơi, ta hoài nghi à, ngươi lớn như thế bụng, đoán chừng là lòng phượng thai hoặc là song bào thai. Trương Thắng Hào nhìn xem Tống Nhã Cầm bụng, vừa cười vừa nói, Trần Nhạc tiểu tử này thật đúng là có phúc phần, lập tức liền có thể hai cái nhỏ áo đông, một cái đại nhi tử. Đi đệ muội, ngươi có thể phải chú ý điểm thân thể, đừng quá mệt mỏi. Mấy người chúng ta đi uống chút, có chút chính sự muốn làm nhảm một làm nhảm, ban đêm lại tới quấy rầy. Trương Thắng Hào lên tiếng chào hỏi, sau đó liền lôi kéo Trần Nhạc, còn có Trương An Hỉ, hướng phía cửa hàng quốc doanh bên ngoài đi đến. Tống Nhã Cầm đứng tại cửa ra vào, cười phất tay tiễn biệt, Hào ca, Hỉ tử ca, trên đường chậm một chút, ban đêm ta ở nhà chờ các ngươi. Trần Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua nàng dâu, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Sau đó cùng Trương Thắng Hào cùng Trương An Hỉ hướng phía trên trấn tiệm cơm đi đến. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy trên mặt đất, hình thành quang ảnh, đem ba người thân ảnh bị đều lồng chụp vào trong, cười cười nói nói thanh âm dần dần từng bước đi đến, tràn đầy giữa huynh đệ tình nghĩa cùng ăn ý. Ba người dẫm lên giữa trưa ngày, vẫn là thẳng đến Vương Hồng Diễm nhà tiệm cơm. So với trước mấy ngày còn cũ é, ngày hôm nay trong tiệm cuối cùng có một chút khói lửa, gần cửa sổ hộ hai cái bàn tử đều ngồi khách nhân, cười cười nói nói thanh âm hòa với đồ ăn hương phiêu ra ngoài cửa, nhìn xem liền rõ ràng lấy cô náo nhiệt sức lực. Vương Hồng Diễm đang buộc lên tạp dề tại bếp lò bên cạnh bận rộn, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn đi vào cửa ba người, lập tức xoa xoa tay, trên mặt chất lên nóng hổi nụ cười, bước nhanh tiến lên đón. Ai nha mà ơi, cái này đều là khách quý ít gặp a. Vương Hồng Diễm đi đến Trương An Hỷ trước mặt, cười dùng tay vỗ một cái cánh tay của hắn, ngữ khí mang theo vài phần oán trách, đây không phải Hỷ Tử sao? Thời gian thật dài không thấy a, ta có thể thiêu lý a. Ta nói đại muội tử a, ngươi cũng đừng thiêu lý. Trương An Hỷ cũng cười vẻ mặt sáng lạ, ngữ khí thân thiện thật sự, trong khoảng thời gian này đều nhanh bận bị bay, ta một mực đi theo Trần Nhạc bận rộn, đây không phải vừa nhàn rỗi sao? Lão bản này không lên tiếng ta cũng ra không được nha. Nghĩ ngươi nhà cái này miệng đồ ăn, vậy nhưng lão thời gian dài, tranh thủ thời gian cho toàn bộ thịt chiên suốt, lại hầm xuyên thịt trắng, nhiều thả điểm huyết ruột à, càng thơm càng tốt. Nói, Trương An Hỷ tự nhiên rỗi ra cánh tay, ôm Vương Hồng Diễm bà bay, động tác này cũng không phải chiếm tiện nghi, thuần túy là xem nàng như thành thân muội tử đối đãi. Hai người ánh mắt bằng thẳng, dáng vẻ tự nhiên, kia phần rất quen cùng thân cận, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là thực sự huynh muội tình cảm, nửa chút không giả dối. Ta nói tiểu Trần là ca, khó mà làm được a. Vương Hồng Diễm quay đầu nhìn về phía Trần Nhạc, cười mở câu trò đùa, tiền cũng không phải một ngày kiếm, nên tiêu xái liền phải tiêu xái, tổng bận rộn như vậy, thân thể cũng gánh không được a. Đỏ tươi thì a, ngươi có thể đừng nghe hắn ở nơi đó mù bà bá. Trần Nhạc cười nhạt một tiếng, giải thích một câu, vì sao kêu đánh cho ta công a? Có thể mau đỡ ngược a. Chúng ta chính là lẫn nhau đáp người bạn, làm một trận điểm chính sự. Nói xong, hắn liền xuất trước hướng phía trong phòng đi đến, quen thuộc giống tại nhà mình. Nhanh, vào bên trong mương phòng. Vương Hồng Diễm quay đầu chiêu đái Trương Thắng Hảo, ngựa khí so vừa rồi càng thân thiện mấy phần, còn mang theo điểm không dễ dàng phát giác nhăn nhó. Hảo ca, chờ ta cho các ngươi làm ta vừa học chiêu bài đồ ăn. Gần nhất hai ngày này à, ta cố ý suy nghĩ mấy đạo món ăn mới, chuyện làm ăn cuối cùng có chút khởi sắc, tới khách hàng à, đều là chạy theo ta chiêu bài này đồ ăn tới. Trần Nhạc cùng Trương An Hỷ ở một bên thấy vụng trộm cười không ngừng, hai người ánh mắt một đôi, đều từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ, cái này đỏ tươi thì đối hảo ca có ý tứ à? Kia phần thận trọng nhiệt tình, còn có nói lúc không tự giác đỏ thấu bên hai, giấu đều giấu không được. Về phần Trương Thắng Hảo có không có gì hay, vậy cũng một cái liền có thể nhìn ra. Vị này tại chuyện làm ăn trên trận quát tháo phong vân, thường thấy cảnh tượng hoành tráng hạng người, lúc này lại có chút chân tay luống cuống, càng không ngừng dùng tay gãi mặt, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Vương Hồng Diễm, hiển nhiên một cái thẹn thùng đại nam hải. Cái này nếu là không có ý nghĩa, có thể câu nệ thành dạng này. Vậy được, liền nếm thử chiêu bài của ngươi đồ ăn. Trương Thắng Hào phất phất tay, cố ý tránh ra Vương Hồng Diễm ánh mắt, sợ hai người ánh mắt đối mặt, không để ý liền na bất hai, làm hai bình rượu ngon, chúng ta ca ba thật vất vả gom lại cùng một chỗ, phải hào hào uống chút, làm nhảm chính sự. Hắn lòng tựa như gương sáng, lần này trở về, Vương Hồng Diễm nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng không giống như vậy, mang theo nóng hổi tình ý, trước kia thế nào không có chú ý tới đâu. Hắn cũng không phải người ngu, lớn như thế số tuổi, cái gì phong hoa tuyết nguyệt chưa thấy qua, điểm này tiểu tâm tư, một cái liền có thể xem thấu. Có ngay, các ngươi chờ lấy, ta cái này đi bận rộn. Vương Hồng Diễm nói xong, trên mặt đỏ ửng càng đậm, quay người liền cùng một trận gió dường như chạy vào bếp sau, bước chân đều mang điểm nhảy cẫng. Trương Thắng Hào mới vừa vào bọc nhỏ phòng, liền thấy Trần Nhạc cùng Trương An Hỷ hai người đều đem tuổi trọ để lên bàn, nâng cầm lên, thẳng vào nhìn xem hắn, ánh mắt kia bên trong tràn đầy trêu tức. Hắn bất đắc dĩ cười cười, đem áo khoác cởi ra, treo ở trên tường móc nối bên trên. Hai người đây là làm gì đồ chơi? Trương Thắng Hào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa. Chương 635, niên đại đó hùng tâm trang trí. Chương 635, niên đại đó hùng tâm trang trí. Vậy cũng không. Hào ca cái này trên mặt hoa vẫn rất đỏ tươi đâu. Trương An Hỷ vẻ mặt cười xấu xa, hướng về phía Trần Nhạc ném đi một ánh mắt, có phải hay không a? Nhạc Nhi. Đúng vậy a, còn phải nói Hỷ Tử ca ánh mắt tốt. Trần Nhạc cũng phối hợp lấy dùng khoa trương ngữ điệu nói rằng, ngươi không nói ta đều không nhìn ra, Hào ca, ngươi mặt mũi này thế nào hồng như vậy đâu? Chuyện ra sao a? Có phải hay không bên ngoài trời rất là lạnh, đông nha. Có thể cái này lại hạ thiên, cũng không nên a. Hai người thiếu xe Vương bắt độc tử. Trương Thắng Hào tức giận nói rằng, trên ghế ngồi xuống, lại phát hiện cái này hai tiểu tử còn tại nhìn mình chằm chằm, thấy trong lòng của hắn mau mau, lão đại này mùa hè còn có thể đông lạnh lấy. Hai người đến cùng làm cái gì cảnh đâu? Có chuyện nói thẳng. Gặp hắn bộ dáng này, Trần Nhạc cùng Trương An Hỷ lướt nhau, tất cả đều đứng dậy đưa tới, hiện ra nụ cười trên mặt căng thẳng. Trương Thắng Hào bị hai người bọn họ bất thình lình động tác giật nảy mình, vội vàng hướng về sau né một chút. Hai người cái này giật mình trong nháy mắt, đáng sợ ngược quái. Trương Thắng Hào cao mày, giọng nói mang vẻ điểm bất đắc dĩ, đến cùng làm gì đồ chơi? Có chuyện gì mau nói, đừng ở chỗ này cùng ta cười đùa tí tưởng. Hào ca, ngươi nhìn không ra đỏ tươi tỷ đối ngươi có ý tứ a? Trần Nhạc hạ giọng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi nói ngươi cũng lớn như thế tuổi tác, đến bây giờ cũng không lập gia đình, nếu không cùng Hồng tỷ thử một lần. Hai người tình đầu ý hợp, tốt bao nhiêu a? Ta đoán chừng Hào ca nha, là trướng mắt Hồng tỷ, cảm thấy Hồng tỷ dáng dấp không xinh đẹp. Trương An Hỉ máy hát vừa mở ra, liền thu không được, lốp bốp nói một tràng, dù sao Hào ca bên người đều là mỹ nữ, đặc biệt muốt, dạng gì đều có, vòng phi đến gầy cũng sớm đã hoa mắt, bằng không cũng không thể chỉ hoãn tới cái tuổi này. Ngươi nhìn kia Trương Tân Thành, thôi đi lục soát, bên cạnh còn đi theo một cái tiểu Anna, giữa mùa đông xuyên tất chân, hàng ngày vẽ như yêu tình, ta có thể không đắc ý dạng này. Đỏ tươi đại muội tử loại này, đây tuyệt đối là vượng phu tướng, cần cù tài giỏi, còn quan tâm người, thích hợp nhất sinh hoạt. Có thể mấu chốt Hào ca ngươi có phải hay không không thích chân thật sinh hoạt, cảm thấy không mới mẻ, không đủ kích thích thôi. Trương Thắng Hào nghe hắn những lời này, nhếch miệng, nhìn thoáng qua Trần Nhạc, lại liếc mắt nhìn Trương An Hỉ, tức giận nói rằng, hai ngươi đây là trứng vịt muối ăn nhiều. Nhàn a, đặc biệt là ngươi, An Vui. Lúc này mới hơn một năm không thấy, nói nhảm thế nào nhiều như vậy? Trước kia ngươi không phải dạng này. Trương An Hỉ bị hắn kiểu nói này, cũng không tức giận, ngược lại nết miệng nở nụ cười, trong đôi mắt mang theo điểm chăm chú. Hào ca, ngươi nói thật, Đỏ Tươi tỷ, ngươi cảm thấy kiểu gì? Chân tâm thật ý nói. Trước đó chúng ta không phải cũng nói chuyện sao? Ngươi dự định cùng Hồng tỷ hợp tác, đem cơm này cửa hàng thật tốt bắt tay vào làm. Trần Nhạc nói tiếp, ngữ khí cũng chăm chú mấy phần, ta nhìn dứt khoát liền trực tiếp nhường Hồng tỷ làm lão bản nương được, người nhà mình nhì, hợp tác lên cũng yên tâm, thời gian trôi qua cũng nóng hổi. Trương Thắng Hào nghe hai người ngươi một lời ta một câu, trên mặt nở một nụ cười, lắc đầu nói rằng, hai ngươi cũng đừng mặn ăn củ cải nhạt quan tâm, hai ta thế nào khả năng đâu. Ta so với nàng lớn 7-8 tuổi đâu, trên lệch nhiều lắm. Ngươi có thể dẹp đi a. Tuổi tác trên lệch tính cái gì a? Trương An Hỉ lập tức liền bạch trần hắn nội tình, trước đó ngươi uống nhiều quá lần kia, liền đã nói với ta, Đỏ Tươi dáng dấp thật càng hăng, về sau cũng phải tìm một cái đông bắc nàng dâu, còn nói cảm thấy Đỏ Tươi dáng dấp không tệ. Khi đó ngươi còn tại nhà lão Trương, đoán chừng nhà lão Trương không đồng ý, chuyện này về sau ngươi liền không có lại nói qua. Ngươi nói hiện tại ngươi cũng chính mình đơn độc đi ra lập nghiệp, không ai có thể trông coi ngươi, còn có cái gì lo lắng? Hai ngươi tuổi đời này, lại tiếp tục trì hoãn, về sau liền sinh em bé đều sinh không được. Lời này lập tức cho Trương Thắng Hảo nói đến ngượng nghịu mặt nhì, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Đúng lúc này, cửa bao phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vương Hồng Diễm mang theo hai bình rượu đế đứng tại cửa ra vào, trên mặt đỏ đến cùng chín muồi bình quả dường như, hiển nhiên vừa rồi Trương An Hỉ kia lời nói, nàng tất cả đều nghe. Nàng có vẻ hơi chân tay luống cuống, thật không tiện đi tới, nhưng vẫn là kiên trì, đem hai bình rượu đế nhẹ nhàng bỏ lên bàn, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cái gì, thanh âm quá nhỏ, tất cả mọi người đều không nghe rõ. Sau đó, nàng tựa như trốn dường như, quay đầu bước nhanh rời đi mương phòng, liền cửa cũng không kịp đóng chặt. Ngươi nói ngươi miệng lưỡi to dáng dấp, cái gì đều hướng bên ngoài xé. Trương Thắng Hào dùng tay đẩy một chút Trương An Hỉ, giọng nói mang vẻ điểm báng trách, ngươi nhìn chuyện này trình, về sau chúng ta còn thế nào tới chỗ này ăn cơm? Đều ngượng nghịu khuôn mặt. Nàng một nữ nhân khẳng định ngượng nghịu, chúng ta đàn ông sợ cái gì? Trương An Hỉ lơ đễnh nói rằng, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chăm chú. Hào ca, trước kia ngươi là lão bản của ta, có mấy lời ta thật không tiện nói, nhưng bây giờ không giống như vậy. Ngươi nhanh, sớm làm, lần này về Đông Bắc, liền định ở chỗ này, về sau thành gia lập nghiệp đều tại cái này. Nói đến chỗ này thời điểm, Trương An Hỉ ánh mắt đông nhiên đỏ lên, thanh âm cũng mang theo điểm nghẹn ngào, nói thật, Hào ca, ngươi đi hơn một năm nay, ta là thật muốn ngươi. May mắn ngươi trở về, huynh đệ là không nỡ bỏ ngươi đi a. Nghe được Trương An Hỉ lần này lời trong lòng, Trương Thắng Hào cũng không nói đùa nữa, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết nụ cười, dùng tay vô vô bờ vai của hắn, giọng kiên định nói, được rồi, lúc này khẳng định không đi. Vậy sau này liền nghe ngươi an bài, ta ở chỗ này cắm rễ lập nghiệp, trước kia ta là ngươi lão bản, về sau ta còn là ngươi lão bản. Lần này trở về a, chính là định một lần nữa lập nghiệp, làm chút làm ăn lớn, ngươi còn về được giúp ta. Trần Nhạc bên kia ngươi liền chớ đi, để nhà ngươi chị dâu ở bên kia quản lý, hai anh em chúng ta lại sáng tạo một phen sự nghiệp. Trương An Hỉ nghe được về sau, càng là nặng nề mà gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy vui mừng như điên cùng kích động, dùng lực vô bộ ngực, Hào ca, ngươi yên tâm, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức liền đi qua. Đi theo ngươi, trong lòng ta an tâm. Trần Nhạc tự nhiên cũng không có ý kiến, lúc đầu lúc trước đem Hỉ Tử ca kéo đến phía bên mình, cũng là bởi vì không muốn để cho hắn tại Long Tuyển Sơn trang chịu Trương Tân thành khí. Hiện tại Hào ca trở về, Hỉ Tử ca khẳng định là muốn cùng Hào ca tiếp tục cùng nhau làm. Dù sao bọn hắn hai anh em tình cảm cũng không phải một ngày hai ngày. Ta dự định à, trước mở một nhà phòng ca múa, sau đó lại chuẩn bị tài chính, làm từng nhà cố thành. Trương Thắng Hào uống một hớp nước, chậm rãi nói ra kế hoạch của mình, trong ánh mắt lóe ra dã tâm cùng tự tin. Các ngươi cũng đều thấy được, Đông Bắc bên này cũng đang nhanh chóng phát triển, cái này trên trấn giải trí ngành nghề cũng càng ngày càng nhiều. Ngươi nhìn trò chơi kia sảnh đều mở ra, điều này nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngay tại lúc này mọi người trong túi đều có tiền, cũng đều muốn tìm giải trí, tìm thú vui. Cái này về sau à, giải trí sản nghiệp khẳng định sẽ càng ngày càng lửa. Chương 636, Hoàng Lao Tấm làm người chẳng ra sao cả. Chương 636, Hoàng Lao Tấm làm người chẳng ra sao cả. Ta dự định ba phương diện phát triển, một phương diện làm giải trí sản nghiệp, cũng chính là phòng ca múa, một phương diện làm ăn uống, liền cùng Đỏ Tươi tỷ hợp tác, đem cơm này cửa hàng khuyết trương đại quy mô, một phương diện cản ra cỗ nhà máy, hiện tại từng nhà đều tại đóng tân phòng, đồ dùng trong nhà nhu cầu khẳng định lớn. Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ điểm bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại tài chính khẳng định không đủ, có thể đem phòng ca múa chống lên đến đều coi là không tệ, tiệm cơm bên này cũng vẫn được, chỉ là quy mô làm không lớn. Cho nên a, về sau còn phải trông cậy vào Trần Nhạc huynh đệ. Về sau ngươi lên núi đi săn, con ngồi tận lực hướng cái này đưa, ta đem lấy trước kia chút có quan hệ các lao bạn tất cả đều mời đi theo, bọn hắn liền tốt cái này một ngụm tiệc rừng. Cái này ăn cơm xong, lại đi phòng ca múa hát ca, nhảy một bản, cái này hoàn toàn là phục vụ dây chuyền, làm xong, muốn không kiếm tiền cũng khó khăn. Còn phải nói là thương nhân xuất thân, chịu gia đình hoàn cảnh cùng thương nghiệp không khí ảnh hưởng, Trương Thắng Hào tư duy cùng tầm mắt đều viễn siêu thường nhân, đã có lâu dài quy hoạch, lại có thể thực hành chính tự, muốn năng lực có năng lực, muốn ánh mắt có ánh mắt. Hiện tại liền thiếu đầy đủ tài chính đến trèo chống dã tâm của hắn. Nghe được Trương Thắng Hào những lời này, Trần Nhạc cũng nhẹ gật đầu, trong lòng ám thầm bội phục. Chính hắn cũng có được kế hoạch của mình, trước mắt còn có thể dựa vào đi săn cùng đào thuốc kiếm tiền, cho nên hắn cũng không nóng nảy, ít ra còn có thể làm mấy năm. Hắn đang chờ, đợi đến không cho săn thú kia 2 năm, đến lúc đó hắn tồn đủ tài chính, liền có thể một khoản ném xuống, mạnh mẽ vớt một số lớn, đến lúc đó lại cùng Hào ca hợp tác, cường cường liên hợp, nhất định có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Đi, nghe ngươi, Hào ca. Trần Nhạc vừa cười vừa nói, về sau ta lên núi đi săn, có tốt con mồi, trước tiên liền đưa tới cho ngươi, cam đoan mới mẻ. Về phần da lông những cái kia, ta còn là cầm tới tam thúc khối kia bán, cái kia bên cạnh con đường quen thuộc, giá cả cũng công đạo, chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, hợp tác cùng có lợi. Vậy nhưng quá tốt rồi. Có câu nói này của ngươi, trong lòng ta liền càng nắm chắc hơn. Trương Thắng Hảo vừa cười vừa nói, giơ lên chén nước, đến, ta ca ba trước lấy nước thay rượu, đụng một cái. Cầu chúc chúng ta hợp tác thuận lợi, sự nghiệp náo nhiệt. Cạn ly. Ba người chén nước đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, trong ánh mắt đều tràn đầy đối tương lai ước ao và lòng tin. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền từng đạo đã bưng lên, thịt chiên sốt bên ngoài xốp giòn trong mềm, xuyên thịt trắng phì mà không ngán, máu ruột tươi hương ngon miệng, còn có mấy đạo vương hồng diễm mới học chiêu bài đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, nhìn thấy người thèm ăn nhỏ dãi. Trương Thắng Hào bọn hắn ba một bên ăn một bên uống, một bên lảm nhảm lấy gặm, bầu không khí nhiệt liệt lại hòa hợp. Cũng không lâu lắm, Vương Hồng Diễm giúp xong bếp sau sống, cũng bưng một ly rượu đi đến, vừa cười vừa nói, "Mấy ca, ta cũng tới tham gia náo nhiệt, mời các ngươi một chén." Đúng lúc này, tiệm cơm cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một người mặc vừa vặn trung niên nam nhân đi đến. Hắn trải lấy bóng loáng bóng lưỡng đại bối đầu, mặc trên người một cái màu đen ăn mặc gọn gàng, trong tay mang theo một cái cặp công văn, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Cặp mắt kia thâm thúy mà sắc bén, mang theo tuế nguyệt lắng đọng xuống lịch duyệt cũng không khéo, cả người nhìn qua tựa như một tòa trầm ổn đại sơn, ép tới người đều không dám tùy ý nói chuyện lớn tiếng. Người này vừa tiến đến, Trương Thắng Hào ánh mắt liền thay đổi, hắn chậm rãi đứng người lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. "Ôi uy, Hoàng Thiên Hà hoàng ông chủ lớn, đem ngươi mời đi ra có thể thật không dễ dàng a." Trương Thắng Hào lúc nói chuyện, trong lời nói có hàm ý, mang theo vài phần nhàn nhạt khiêu khích, nhưng theo lễ phép, vẫn là bước nhanh tới, vươn tay cùng đối phương nắm tay, "Khách quý ít gặp à, cái gì gió nào thổi ngươi tới đây?" Người ở chỗ này cũng có thể cảm giác được, hai người này ở giữa bầu không khí có chút vi diệu, không giống bằng hữu, cũng không giống thuần túy người xa lạ. Kỳ thật hai người bọn họ đều là lúc trước theo Quảng Đông bên kia tới phương Bắc làm ăn đầu tư, tại Quảng Đông bên kia, bọn hắn liền là tử đối đầu, tại trên thương trường đánh đến ngươi chết ta sống, không ai nhường ai. Chỉ là tới Đông Bắc bên này, hai người đều riêng phần mình kinh doanh mình am hiểu lĩnh vực, những năm gần đây, cũng không có cái gì trực tiếp xung đột lợi ích. Dù sao niên đại này, thương nghiệp hệ thống còn không có hoàn toàn hình thành, toàn bộ trên trấn xí nghiệp tư doanh, hay là cửa hàng mặt tiền nho nhỏ cái gì, đều có thể đến được. Cũng chính là gần một năm này, cái cách mở ra xuân gió thổi càng ngày càng tỉnh, xí nghiệp tư doanh càng ngày càng nhiều, cửa hàng quốc doanh bên trong đang lúc nói đều có thể nhận đầu, đây đối với thương nhân mà nói, không thể nghi ngờ là thời đại hoàng kim mở ra. Mà theo thị trường mở rộng, hai cái này đối thủ cũng ở giữa, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ có mới giao phong. Hoàng Thiên Hà cầm Trương Thắng Hào tay, mang trên mặt công thức hóa nụ cười, ánh mắt lại sắc bén nhìn lướt qua trong phòng chung đám người, cuối cùng rơi vào Trương Thắng Hào trên thân, ngựa khí bình thản lại mang theo vài phần uy áp, "Thắng Hào lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe nói ngươi thoát ly Trương gia, chính mình đi ra làm một mình. Can đảm lắm a. Hôm nay ta tới, cũng không cái gì chuyện khác, chính là nghe nói trên trấn mới mở mấy nhà không tệ tiệm cơm, tới nếm thử tươi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, đụng phải ngươi." Trương Thắng Hào cười cười, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Hoàng lão bản nói đùa, ta đây cũng chính là tiểu đà tiểu nháo, cùng ngươi so sánh, còn kém xa lắm đâu. Đã trùng hợp như vậy, không bằng cùng một chỗ ngồi xuống uống hai chén. Vừa vặn ta chỗ này có mấy cái huynh đệ, cũng giới thiệu cho người giới thiệu." Hoàng Thiên Hà suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, đã đụng phải, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Nói, hắn liền cất bước hướng phía mướn phòng đi tới, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, dường như kèm theo một cỗ khí thế, nhường trong phòng trung bầu không khí đều biến có chút ngưng trọng lên. Trương An Hỉ cùng Trần Nhạc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia cảnh giác, cái này Hoàng lão bản, không đơn giản a. Vương Hồng Diễm liền vội vàng tiến lên chào hỏi, cho Hoàng Thiên Hà tăng thêm một bộ bát đũa, lại rót thêm rượu. Hoàng Thiên Hà ngồi xuống về sau, ánh mắt trên bàn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Trần Nhạc trên thân, trong đôi mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, vị tiểu huynh đệ này nhìn xem rất là lạ mặt, không biết là. Đây là huynh đệ của ta, Trần Nhạc, Thái Bình thôn thôn trưởng, cũng là ta hợp tác đồng bạn. Trương Thắng Hào giới thiệu nói, giọng nói mang vẻ mấy phần kiêu ngạo, Trần Nhạc huynh đệ thật là người tài ba, lên núi đi săn, đào dược liệu đều là một tay hảo thủ, trong tay còn có không ít tốt tài nguyên. Ai biết Hoàng Thiên Hà nghe được về sau, đông nhiên lộ ra một cái ý vị sâu xa đủ cười. Thức ăn trên bàn hắn không có ăn, cũng không có uống, thật giống như cùng thân phận của hắn không xứng đôi như thế, luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. A Hảo, cái này thoát ly nhà lão Trương, ta cảm thấy ngươi vẫn là rất có chí khí, thật là ngươi một lần Đông Bắc, kết giao đây đều là những người nào a, trong thôn. Thế nào, muốn làm nông nghiệp? Trước kia ta còn đem ngươi trở thành đối thủ, làm người bằng hữu, nhưng là hiện tại ta đột nhiên cảm giác được ngươi có chút rơi cấp bậc, ha ha, con người của ta nói thẳng, các ngươi chớ để ý à, nhìn thấy ngày xưa lão bằng hữu, đối thủ cũ, luôn lạc tới trình độ như vậy, nói thật, ta cái này trong lòng, là thật là có chút không lớn dễ chịu, có chút thất vọng. Hoàng Thiên Hà đem lời nói đến chỗ này thời điểm, liền không cần thiết xuống chút nữa nói. Bởi vì hắn ý tứ rất rõ ràng, hoàn toàn liền không có để mắt Trần Nhạc cùng Trương An Hỉ, bao quát hiện tại Trương Thắng Hảo, hắn cũng éo để vào mắt. Chương 637, muốn trở về. Chương 637, muốn trở về. Hoàng Thiên Hà kia phiên kẹp thương đeo gậy trào phúng, giống tôi băng đao, đâm được lòng người bên trong căng lên. Có thể Trương Thắng Hảo lại chỉ là bưng chén rượu, nhẹ nhàng lung lay bên trong rượu dịch, hoa bia tại chén trên vách đánh lấy xoáy nhì, trên mặt hắn vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh giống một đầm nước sâu, căn bản không có đem cái này khiêu khích để ở trong lòng. Đổi lại trước kia nóng nảy tính tình, đừng nói bị người như thế công khai nhục nhã, chính là hơi hơi trong lời nói mang một ít âm, hắn cũng phải trở mặt tại chỗ, quản đối phương là ai, trước đối trở về rồi hay nói. Nhưng hôm nay kinh nghiệm thoát rời gia tộc, làm lại từ đầu biến cố, tâm tính của hắn sớm đã lắng động rất nhiều, không còn là cái kia một chút liền pháo đốt. Nhưng bên cạnh Trần Nhạc cùng Trương An Hỉ có thể nhịn không được, nhất là Trương An Hỉ, vốn là che chở Trương Thắng Hảo, thấy Hoàng Thiên Hạ như thế được đà lần tới, hỏa khí vụt một chút liền lẹn đến đỉnh đầu. Hắn ba một tiếng đập trên bàn, chấn động đến chén dĩa đều đi theo đinh đương vang, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Hoàng Thiên Hạ cái mũi liền mắng lên. Hoàng Thiên Hạ, ngươi thế nào như vậy nhận người khó chịu đâu? Thời chuông tử cưỡi xe đạp, ngươi đắc chí nhi đa đâu? Ngươi ngó ngó ngươi tiểu nhân đắc chí kia ra, thật làm cho người buồn nôn. Đừng quên lúc trước cùng một chỗ tại Đông Bắc dốc sức làm thời điểm, Hào ca giúp ngươi nhiều ít bận điệu. Nếu không phải Hào ca, ngươi có thể có hôm nay. Lúc trước vừa tới Đông Bắc thời điểm, ngươi không phải cũng cùng cháu trai dường như sao? Có người tìm ngươi sự tình, ngươi không phải cũng là híp mắt ra vẻ đáng thương, dám mở mắt ra phản kháng sao? Hiện tại cánh cứng cắp rồi, liền biết ở chỗ này trang con bê. Thật đem mình làm cái nhân vật. Trương An Hỉ một trận này bắn liên thanh dường như giận mắng, thanh âm to, nước bọt đều nhanh phun đến Hoàng Thiên Hà trên mặt, trong nháy mắt nhường bàn ăn không khí hạ xuống điểm đóng băng, khẩn trương đến có thể vận xuất thủy đến. Trương Thắng Hào thấy thế, sợ chuyện này làm lớn, tranh thủ thời gian đưa tay một tay lấy Trương An Hỉ túm trở về, theo trên ghế. Thì tử, nói chuyện chú ý một chút, đừng được ca lục soát. Trương Thắng Hào toét miệng cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại mang theo vài phần lệnh ý, nhìn về phía Hoàng Thiên Hà, Hoàng lão bản hiện tại cánh cứng cắp rồi, xưa đâu bằng nay. Trước kia vượt cánh cửa nhi đều phải thẻ viên nhi tuyển thủ, hiện tại ở trước mặt ta, thật là vênh váo trùng thiên a. Trần Nhạc cũng để đũa xuống, hơi hơi hí mắt nhìn xem Hoàng Thiên Hà, trên mặt mang giống như cười mà không phải cười thân sắc, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, Hoàng lão bản, theo lý mà nói ngươi cũng là có mặt mũi lão bản, nói chuyện đừng khó nghe như vậy. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hào ca đem ngươi mời xuống đến ngồi ăn cơm ôn chuyện, không phải để ngươi tại khối này chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ, rẻ pha ai. Ngươi lại trâu, không phải cũng là trên bờ vai khiêng một cái đầu, hai cái đuổi đi đường sao? Xem thường ai nha? Không sai, ta chính là trong thôn tới, sinh trưởng ở địa phương nông thôn nhân. Nhưng là Hào ca liền bằng lòng cùng ta làm anh em, làm bằng hữu, mấu chốt ta thoải mái, đường đường chính chính, không chơi những cái kia chó mèo chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi đây là đánh trong đáy lòng xem thường ai đây? Hoàng Thiên Hà nghe xong lời này, lập tức ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười kia cuồng vọng lại chói tai, tràn đầy khinh thường, vẫn thật là vật học theo loài, nhân di quần phân a. Nay đến tầng người a, chính là thích hợp cùng tầng dưới chót người chơi, nghèo vui thích thôi. Hào ca à, trước kia ta còn đem ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh, lại sớm thời điểm thậm chí còn đem ngươi trở thành sùng bái đối tượng. Nhưng là hiện tại a, ngươi liền cho ta sách giày cũng không xứng. Cái này về sau tại trên đường cái nhìn thấy mặt, ngươi cũng đừng nói nhận biết ta, ta ngại mất mặt nhi. Cứ như vậy, không cùng các ngươi nhiều lời. Ta cái này còn có mấy cái trọng yếu mối khách cũ muốn tiếp đãi, các ngươi cái bản này đơn ta mua, ăn hết mình, không đủ lại điểm. Hoàng Thiên Hà nói xong, chậm rãi đứng người lên, làm sửa lại một chút trên người kiểu áo tôn trung sơn, liền phải quay người rời đi. Đúng lúc này, Trương Thắng Hào đông nhiên ho khan một tiếng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhường Hoàng Thiên Hà bước chân không tự chủ được thả chậm lại. Hoàng lão bản, ngươi có phải hay không có cái sự tình đem quên đi? Trương Thắng Hào ngữ khí trong nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Hà bóng lưng, ta lần này trở về trước đó, thật là đã gọi điện thoại cho ngươi, hiện tại giả mất trí nhớ đâu. Hoàng Thiên Hà nghe xong lời này, hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút, lập tức chậm rãi xoay người, hai tay chống trên bàn, thân thể có chút thấp xuống, ánh mắt mang theo một cỗ trêu tức cùng khiêu khích, nhìn chăm chú Trương Thắng Hào, ta trí nhớ này à, càng ngày càng kém. Nếu không ngươi cho ta để tỉnh một câu, là cái gì vậy a? Hắn lời này rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi, liền là cố ý làm khó dễ, trêu bữa Trương Thắng Hào, muốn nhìn hắn tức hổn hển dáng vẻ. Trương Thắng Hào cũng không vòng mèo tử, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi trí nhớ không tốt, vậy ta liền cho ngươi để tỉnh một câu. Tại trên trấn phố Nhị Đạo, ngươi mở nhà kia đỏ hoa nhài phòng ca múa, mảnh đất kia vẫn là của ta a. Phòng ở là ngươi đóng, lúc trước hai người chúng ta thật là cộng đồng nhập cổ phần. Hiện tại nói thế nào? Ngươi là cho ta chia hoa hồng à, vẫn là nói ta cho ngươi thêm một bộ phần tiền, ngươi đem đỏ hoa nhài phòng ca múa nhường cho ta. Cái này vừa nói, người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng, cái này đỏ hoa nhài phòng ca múa lại còn cùng Trương Thắng Hào có quan hệ. Kỳ thật chuyện này nói đến cũng đơn giản, lúc trước đỏ hoa nhài phòng ca múa còn không có mở thời điểm, là Hoàng Thiên Hà chủ động tìm tới Trương Thắng Hào. Hắn nhìn chúng phố Nhị Đạo mảnh đất kia vị trí địa lý, cảm thấy mở phòng ca múa nhất định kiếm tiền. Mà mảnh đất kia chính là Trương Thắng Hào sớm mấy năm mua lại, lúc ấy chỉ là một cái cũ nát nhỏ căn phòng, về sau bị Trương Thắng Hào phá hủy, tạm thời làm nhà kho dùng. Hoàng Thiên Hà tìm tới Trương Thắng Hào, muốn đem khối này tạm thời mượn đến dùng. Lúc ấy hai người quan hệ coi như không tệ, ít ra tại Hoàng Thiên Hà xem ra, Trương Thắng Hào còn có giá trị lợi dụng. Trương Thắng Hào là người hào sảng, yêu kết giao bằng hữu, giao thiệp rộng, tại Đông Bắc mật đáp này được hoan nghênh. Hơn nữa Hoàng Thiên Hà cũng không xác định phòng ca múa chuyện làm ăn có thể hay không làm, sợ đập tiền vốn, cho nên liền động tâm tư, nhường Trương Thắng Hào nhập cổ phần. Hắn đánh lây tính toán, thành có thể kiếm một chén canh, bại cũng có thể ít thua thiệt điểm. Trương Thắng Hào lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy đều là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau sấn là hẳn là, đáp ứng. Phòng ca múa lập nhà, tiến thiết bị, trang ánh đèn, Trương Thắng Hào đều rút tiền, chỉ bất quá khi đó tất cả mọi người không có đem ký hợp đồng coi ra gì, niên đại đó, hợp đồng ý thức vốn là mờ nhạt, rất nhiều chuyện làm ăn đều là miệng ước định, dựa vào một cỗ tín nhiệm tại trèo trống. Hai người cũng đều không có để ở trong lòng, cảm thấy đều là đàn ông, sẽ không đuổi nghịch những cái kia con quấn quấn. Có ai nghĩ được, đỏ hoa nhải phòng ca múa mở sau khi thức dậy, chuyện làm ăn dị thường nóng nảy. Nhất là năm nay mùa xuân gầy dựng đến nay, toàn bộ trên trấn liền hai nhà phòng ca múa, còn tất cả đều là hoàng thiên hạ, quả thực là lũng đoạn nơi đó giải trí thị trường, một ngày thu đầu vàng. Hiện tại Trương Thắng Hào trở về, tự nhiên muốn đòi một lời giải thích, hoặc là chia hoa hồng, hoặc là nhường Hoàng Thiên Hà đem phòng ca múa chuyển nhượng cho mình. Dù sao lúc trước hắn cũng là ra tiền, ra, không có lý do nhường Hoàng Thiên Hà độc chiếm chỗ tốt này. Chương 638, hóa ra là chỗ dựa. Chương 638, hóa ra là chỗ dựa. Hoàng Thiên Hà nghe xong, trên mặt trêu tức càng đậm, hắn sủi cười một tiếng, ngựa khí khinh miệt tới cực điểm. Trương Thắng Hào, ngươi nói ngươi một cái thối này ăn mày, khẩu vị còn như thế lớn, khó trách không ai thương hại ngươi, liền nhà lao Trương đều đem ngươi đá ra, thật sự là đáng thương người, tất có chỗ đáng hận à? Ngươi ăn không răng trắng liền phải ta một cái phòng ca múa, ngươi biết cái này một cái phòng ca múa bỏ ra ta nhiều ít tâm huyết, nhiều ít tiền tài sao? Ngươi thì xem là cái gì đồ vật? Cùng ta muốn chia hoa hồng. Vậy cũng được a. Chờ về đầu, ngươi đi cho ta nhìn chàng tử đi, ta dùng xiềng xích tử đem ngươi buộc tại cửa ra bảo. Nếu là có gây chuyện, ngươi liền cho ta cắn hắn, cắn một người, ta cho ngươi một phần tiền. Dù sao ngươi đến làm việc à, cũng không thể hướng lần ngồi xuống này, liền mở miệng quản ta đòi tiền a. Ngươi bằng cái gì? Hoàng Thiên Hà, ngươi đừng quên, mảnh đất kia là ta. Trương Thắng Hào ánh mắt càng lạnh hơn, ngựa khí mang theo một cỗ cảnh cáo, lúc ấy hai người chúng ta không có thuê hợp đồng, ta tùy thời có thể để ngươi đem cho ta đưa ra đến. Hoàng Thiên Hà nghe xong, đông nhiên nở nụ cười, cười đến ngựa tới ngựa lui, dường như nghe được chuyện cười lớn, thật có ý tứ. Ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi. Lúc trước không có ký kết hợp đồng là chuyện ra sao? Ngươi quên, ta giúp ngươi nhắc nhở một chút ngươi. Mảnh đất trống kia khế đất, ngươi đã sớm tìm không được, ném đi. Bằng không lúc trước thế nào ký không được hợp đồng? Ngươi trí nhớ này còn không bằng ta đây. Ngươi nói mảnh đất kia là ngươi, vậy ngươi cũng là chứng minh a. Chỉ cần ngươi Trương Thắng Hảo có thể cầm ra chứng cứ chứng minh mảnh đất kia là ngươi, ta Hoàng Thiên Hà không nói hai lời, lập tức đem cho ngươi đưa ra đến, phòng ca múa cũng cho ngươi. Hoàng Thiên Hà nói đến chỗ này, đứng thẳng lưng lên, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng chắc chắn. Trong lòng của hắn đánh cho rõ ràng bạch bạch bản tính, lúc trước là hắn biết Trương Thắng Hảo tìm không thấy khế đất. Mảnh đất kia lúc trước mua bán thời điểm, vốn là không có gì chính quy thủ tục, cũng chính là song phương ký cái chữ theo, miệng ước định một chút. Nhưng lại đó, loại tình huống này rất phổ biến, rất nhiều thổ địa mua bán đều là như thế tới. Nhưng bây giờ không giống như vậy, không có chính quy thủ tục cùng khế đất, ngươi coi như nói toạc tiền, cũng chứng minh không được thổ địa là ngươi. Cho nên hắn ăn chắc Trương Thắng Hảo cầm không ra chứng cứ, bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hoàng Thiên Hà, ngươi tạp tông thảo, ngươi ẩn giấu đến rất sâu a. Trương An Hỷ lần nữa đột nhiên đứng lên, chỉ vào Hoàng Thiên Hà cái mũi, tức giận đến toàn thân phát run. Lúc trước ngươi cùng Hảo ca uống rượu, vì làm việc này nhi thời điểm, ngươi mở miệng một tiếng Hảo ca kêu so gọi cha ruột đều thân. Ngươi ngó ngó ngươi khi đó kia cũng đúng nước hạnh, nhìn lại một chút ngươi bây giờ tên tiểu nhân này đắc chí dạng. Ngươi đây là muốn đuổi nghịch thối vô lại a? Hoàng Thiên Hà lườm Trương An Hỷ một cái, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, giống nhìn một con ruồi dường như. Ngươi nghỉ một chút ta, liền ngươi lần này hạng, ta đều không yêu phản ứng ngươi. Không biết rõ chuyện ra sao đâu, ngươi có tư cách cùng ta đối thoại sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở về Trương Thắng Hảo trên thân, ngựa khí mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Trương Thắng Hảo, ngươi nhớ kỹ, có ta ở đây cái chấn trên này một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ ở chỗ này đứng lên. Long Tuyển Sơn Trang bên kia đã bị ngươi cái kia bất thành khí lao đệ cho tai họa đến không sai biệt lắm, ngươi những cái kia mối khách cũ à? Hiện tại cũng chạy đến ta chỗ này tới. Chó má Long Tuyển Sơn Trang, bây giờ còn có cái gì dùng a? Sớm lại không được. Xéo đi nhanh lên a, về Nam Vương bên kia có lẽ còn có thể kiếm miếng cơm ăn. Ở chỗ này a, ngươi không dùng được. Không ai sẽ mua món nợ của ngươi. Hoàng Thiên Hà nói xong câu đó, lần nữa ngửa đầu cười ha hả, cười đến cuồng vọng lại phách lối, không sai sau đó xoay người nên ngang hướng lấy bên ngoài đi đến, căn bản không có đem Trương Thắng Hảo bọn người để vào mắt. Cái này Vương bắt độc tử, hôm nay ta không phải mở cho hắn ra không thể. Trương An Hỉ tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, cầm lên trên bàn chai rượu liền muốn xông lên đi, cùng Hoàng Thiên Hà liều mạng. Thị tử, tranh thủ thời gian trở về. Trương Thắng Hào đột nhiên khẽ quát một tiếng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một cỗ không cho chống lại mệnh lệnh. Hắn có chút túi đầu xuống, nhìn lấy trong tay chén rượu bên trong rượu, nhẹ nhàng lung lay, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trương An Hỉ bị tiếng hét này đã ngừng lại, mặc dù trong lòng lên cơn giận dữ, hận không thể xông đi lên đem Hoàng Thiên Hà mập đánh một trận, nhưng vẫn là không cam lòng lui trở về, nặng nề mà ngồi trên ghế, ngực kịch liệt phập phồng. Cái này Vương bắt độc tử, cái này không phải người làm sự tình a? Lúc trước ta liền nói, tiểu tử này không có ý tốt, liền biết vuốt mông ngựa, ngang ngạnh. Ngươi nhìn hiện tại gia hỏa này đem hắn đắc ý, đều nhanh cưới tới ngươi trên cổ gậy phân. Thì tử ca, ngươi thu vừa thu lại tính tình của ngươi. Trần Nhạc vỗ vỗ Trương An Hỉ bà bay, khuyên lơn, cái này đều cái gì nên đại, dựa vào đánh nhau có thể giải quyết vấn đề sao? Đừng xúc động, nhường Hào ca suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Thắng Hảo, ngựa khí nghiêm túc hỏi, Hào ca, ngươi đến cùng có hay không tương quan thủ tục a? Bình thường mà nói, ngươi nếu là mua mảnh đất kia, coi như không có đất khế, cũng hẳn là có thể tìm tới một chút bằng chứng a. Chúng ta có thể đi lội trong huyện công chứng chỗ hỏi một chút, nói không chừng có thể tra đến chút gì. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Trương Thắng Hào hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia kiên định, lúc ấy ta xác thực không có đem khối này coi là chuyện to tát, cảm thấy chính là để đó không dùng nhà kho. nhưng hợp đồng thủ tục ta khẳng định là có, cũng có thể chứng minh mảnh đất này là ta, chỉ bất quá thời gian quá lâu, ta thật không nhất định có thể lập tức tìm tới. Đợi lát nữa ta đi Long Tuyển Sơn trang bên kia nhìn xem, nói không chừng có thể trước kia cũ đồ vật bên trong lật ra đến. Không phải ta thật không cam lòng. Lúc trước cái này phòng ca múa, ta thật là thật đầu tiền, hiện tại Hoàng Thiên Hà mong muốn độc chiếm, một phân tiền đều không muốn phân cho ta, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không có có tâm tư uống rượu, trong lòng kìm nén một cỗ lửa, đã có đối Hoàng Thiên Hà bội bạc phẫn nộ, cũng có đối chính mình lúc trước lơ là sơ suất hối hận. Vậy liền đem chén rượu này uống, uống xong ta đi theo ngươi sơn trang bên kia tìm xem. Trương An Hỉ bưng chén rượu lên, giọng kiên định nói, trong lòng của hắn cũng kìm nén một cỗ kình, nhất định phải giúp Trương Thắng Hào lấy lại công đạo không thể. Đúng, Hào ca, uống trước chén rượu này, sự do người làm, luôn sẽ có biện pháp. Trần Nhạc cũng bưng chén rượu lên, đối với Trương Thắng Hào cử đi nâng, coi như tìm không thấy thủ tục, chúng ta cũng không nhất định không có biện pháp khác. Chuyện này không thể cứ tính như vậy, Hoàng Thiên Hà quá ước hiếp người. Trương Thắng Hào nhẹ gật đầu, cầm chén rượu lên, cùng Trần Nhạc, Trương An Hỉ đụng một cái, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rượu dịch cay độc, lại đối bất diệt trong lòng của hắn lửa giận. Ba người cùng một chỗ đứng người lên, hướng phía sân khấu đi đến, chuẩn bị tính tiền sau liền đi Long Tuyển Sơn trang tìm thủ tục. Chờ đi đến sân khấu tính tiền thời điểm, Trần Nhạc trong lúc vô tình liếc qua bên cạnh mở rộng ra cửa mướn phòng, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Chỉ thấy trong phòng chung, các đại bưu đang hai tay để trần, ở bên trong múa múa viên viên vui đùa rượu điên, cầm trong tay một cái rượu đế chén, đột nhiên ném vào trước mặt bia trong chén, sau đó ngửa đầu một ngụm uống vào, miệng bên trong còn hô to, thoải mái. Đây mới gọi là uống rượu. Ta các đại bưu hôm nay muốn cảm tạ lão bản của ta, Hoàng Thiên cùng Hoàng lão bản chính là ta tái sinh phụ mẫu, nếu như không có Hoàng lão bản, liền không có ta các đại bưu hôm nay. Chung quanh mấy người lập tức vỗ tay, còn có người huýt sáo, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Trần Nhạc nhận ra, cái này cái gọi là bom chìm chính là đem rượu đế chén bỏ vào bia trong chén cùng uống, là trên bàn rượu thường gặp hoa sống, dùng để tô đậm bầu không khí, biểu hiện tửu lượng. Mà nhưng hắn càng chú ý là, Hoàng Thiên Hà vậy mà cũng ngồi ở kia trong phòng chung, đang bưng chén rượu, cùng bên cạnh mấy người cười cười nói nói, hiển nhiên cùng các đại bưu là cùng một bọn. Trong chớp nhoáng này, Trần Nhạc trong lòng nghi hoặc rộng mở trong sáng. Khó trách cái này các đại bưu lớn lối như thế, liền tam thúc đều không để vào mắt, còn dám đối Hoa tỷ làm ra loại chuyện xấu xa đó. Thì ra sau lưng của hắn chỗ dựa, lại chính là Hoàng Thiên Hà. Chương 639, tam thúc ngã bệnh. Chương 639, tam thúc ngã bệnh. Trước đó liền nghe tam thúc nói qua, các đại bưu dựa vào một cái nam phương tới ông chủ lớn, không nghĩ tới lại chính là Hoàng Thiên Hà. Bởi như vậy, mọi chuyện cần thiết liền đều bắt đầu xuyên. Hoàng Thiên Hà mong muốn tại trên trấn độc bá nhất phương, các đại bưu chính là dưới tay hắn tay chân, giúp hắn chen ép đối lập, đùa nghịch thủ đoạn lưu manh. Mà Trương Thắng Hảo, xem như Hoàng Thiên Hà đã từng đối thủ cạnh tranh, bây giờ lại trở về mong muốn kiếm một chén canh, tự nhiên thành bọn hắn trọng điểm nhằm vào đối tượng. Trần Nhạc ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, nhẹ nhàng đụng đụng Trương Thắng Hảo cánh tay, hướng phía cái túi sách kia phòng phương hướng ra hiệu một chút, "Hảo ca, ngươi nhìn bên kia." Trương Thắng Hảo cùng Trương An Hỉ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy các đại bưu cùng Hoàng Thiên Hà ngồi cùng một chỗ, sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống. Trương Thắng Hảo trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, lập tức biến càng thêm kiên định, xem ra chuyện này, chúng ta không thể cứ tính như vậy. Không chỉ có là phòng ca múa sự tình, cái này Hoàng Thiên Hà cùng các đại bưu, chúng ta sớm muộn đến cùng bọn hắn tính tổng nợ. Trương An Hỉ cũng cắn răng nghiến lợi nói rằng, không nghĩ tới cái này hai vương bắt độc tử vậy mà cấu kết tới cùng nhau. Khó trách các đại bưu phách lối như vậy, hóa ra là có Hoàng Thiên Hà ở sau lưng chỗ dựa. Hào ca, ngươi yên tâm, mặc kệ là tìm thủ tục, vẫn là cùng bọn hắn đấu, ta Trương An Hỉ đều cùng ngươi đứng chung một chỗ. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một cỗ lực lượng, "Hào ca, thì tử ca, chuyện này gấp không được, chúng ta phải đi từng bước một. Đi trước đem thủ tục tìm tới, cầm tới Đỏ Hoa Nhải phòng ca múa quyền chủ động, đây là chúng ta bước đầu tiên. Về phần Hoàng Thiên Hà cùng các đại yêu, chúng ta có rất nhiều cơ hội cùng bọn hắn chậm rãi chơi. Bọn hắn đã dám như thế ước hiếp người, nhất định phải nỗ lực vốn có một cái giá lớn." Ba người kết xong sổ sách, quay người hướng phía tiệm cơm bên ngoài đi đến. Cách mở quán cơm Dương Quang có chút chướng mắt, vậy vào phố trấn đường đất bên trên, giơ lên nhỏ vụn bụi đất. Trương Thắng Hảo cùng Trương An Hỉ sóng vai đi tới. Hai người cúi đầu nói thầm lấy trên trấn khu vực giá thị trường, ánh mắt còn không ngừng quét lấy bên đường bề ngoài, tính toán mở phòng ca múa cùng gia cụ thành phù hợp vị trí. Phố nhị đạo khối kia mặc dù bị Hoàng Thiên Hà chiếm, nhưng đây ngay vừa chống đi nhà kho lớn, cách cục rất thích hợp cải tạo thành phòng ca múa. Trương Thắng Hào tay chỉ xa xa phương hướng, trong giọng nói tràn đầy suy nghĩ sức lực. Trương An Hỉ liên tục gật đầu, tây ngay người lưu lượng không tính chênh lệch, mấu chốt tiền thuê tiện nghi, chúng ta trước từ nhỏ làm lên, chậm rãi đem danh khí bắt tay vào làm. Trần Nhạc đi theo hai người sau lưng, trong lòng lại nhớ Tam Thúc. Lần trước nghe Tam Thúc nói muốn mở Tam Đường Đại hội thẩm phán các đại biểu, có thể ngày hôm nay ở quán cơm nhìn thấy các đại biểu kia xuân quang đắc ý, ồn ào náo động dáng vẻ, hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Giang hồ bắt môn Tam Đường Đại hội theo lý thuyết phân lượng cực nặng, làm sao lại sấm to mưa nhỏ, ngược lại làm cho các đại biểu càng thêm khoa trương. Hào ca, thì tử ca, ta đi xem một chút Tam Thúc, trong lòng luôn cảm thấy không nỡ. Trần Nhạc tăng tốc bước chân đuổi kịp hai người, mở miệng nói ra. Trương Thắng Hào quay đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, trên đường chú ý một chút, có chuyện gì tùy thời lên tiếng. Trương An Hỉ cũng phụ hòa nói, Tam Thúc người kia đủ ý tứ, ngươi đi xem một chút cũng tốt, có cái gì cần phải giúp một tay cứ việc nói. Trần Nhạc lên tiếng, quay người hướng phía Tam Thúc nhà phương hướng đi đến. Tam Thúc nhà tại thị trấn biên giới lao trong ngõ hẻm, nhà ngói gạch xanh tiểu viện, ngày bình thường tổng lộ ra cô náo nhiệt sức lực. Ngày hôm nay mới vừa đi tới cửa chính, Trần Nhạc liền phát hiện cửa sân mở rộng lấy, không giống thường ngày như thế giam giữ cửa gỗ. Hắn nhấc chân đi vào, trong viện yên tĩnh, phơi áo dây thường bên trên không có treo y phục, góc tường ghế trúc trống không, liền bình thường Tam Thúc yêu nhất loay hoay buồn hoa đều hiểu xịu một nửa. Lẽ ra lúc này Tam Thúc nên nằm tại trên ghế trúc uống trà hút thuốc, cùng quê nhà tán gẫu đâu. Trần Nhạc trong lòng buồn bực sức lực càng ngày càng nặng, đi đến phòng chính cổng, rát giọng hô một tiếng, Tam Thúc, ở nhà không có. Thanh âm tại cái sân trống rỗng bên trong quanh quẩn, qua một hồi lâu, đông xương phòng cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Đi ra không phải Tam Thúc, mà là Hoa Tỷ. Hoa Tỷ ăn mặc phá lệ một mạc, một thân tắm đến trắng bệnh ni lông áo vải, ống tay áo còn vòng quanh, trên thân vây quanh khối vải xanh tập dề, cùng thường ngày cái kia cách ăn mặc mút, hấp tấp bộ dáng tưởng như hai người. Sân nhỏ nơi hẻo lánh than đá trên lò ngồi bình thuốc, đang ngực bốc hơi nóng, một cỗ nồng đậm thuốc đông y vị tràn ngập trong không khí, sập đến lô mũi người mọi như. Vui, ngươi đã đến. Hoa Tỷ nhìn thấy Trần Nhạc, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, vội vàng hô, Tam Thúc trong phòng đâu, mau vào đi, Tam Thúc ngã bệnh. Trần Nhạc trong lòng hơi hồi hộp một chút, bước chân càng không ngừng đi theo Hoa Tỷ đi vào đông sương phòng. Vừa vào nhà, liền thấy Tam Thúc nằm tại trên giường, che kín thật dày chăn đông, thỉnh thoảng phát ra một hồi ho kịch liệt, ho đến ngực đều đi theo chập trùng, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Giường xuôi theo hai bên ngồi hai cái tóc hoa dâm lão nhân, Trần Nhạc nhận ra là Trung Thúc Thúc cùng Sở Thúc Thúc, hai trên mặt người đều mang vẻ u sầu, không nói một lời hút tẩu thuốc. Đến, cho ta ngay ngàn gói, cái này đều nghẹn đã mấy ngày, thực sự không chịu nổi. Tam Thúc thanh âm khàn khàn đến kịch liệt, hướng về phía Sở Thúc Thúc khoát tay áo, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Ngươi có thể dẹp đi a? Đều dạng gì nhi còn nghĩ hút thuốc? Sở Thúc Thúc đem trong tay tẩu thuốc hướng giường xuôi theo bên trên một đập, tức giận nói rằng, tranh thủ thời gian thật tốt giữa bệnh, thật muốn ngồi phịch ở trên giường a. Đến lúc đó ai chiếu cố ngươi? Ngươi mấy cái kia nhi nữ không có một cái đúng, đến bây giờ liền mặt đều không lộ. Sở Thúc Thúc vừa nói, một bên bưng lên giường bên cạnh cốc trắng men, đưa tới Tam Thúc trước mặt, uống chút nước nóng thấm giọng nói. Tam Thúc lại lắc đầu, thở dài, lại nằm trở về trên giường, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Lúc này Trần Nhạc đi lên trước, Trung Thúc Thúc ngẩng đầu nhìn tới hắn, vội vàng vây vây tay, mau nhìn ai tới. Theo Trung Thúc Thúc vừa dứt tiếng, Tam Thúc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Nhạc trong nấy mắt, khoe miệng miễn cưỡng quét ra vẻ tươi cười, tiểu tử ngươi thế nào đến đây? Hiện tại thật là lên núi hái thuốc thời điểm tốt, tranh thủ thời gian lên núi chọn thêm điểm, kiếm nhiều tiền một chút mới là chính sự. Tam Thúc hiển nhiên rất ngoài ý muốn, mùa này trên núi dược liệu dáng dấp thịnh vượng nhất, bỏ qua liền phải chờ sang năm, Trần Nhạc từ trước đến nay sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Kiếm tiền sao có thể sốt ruột, lúc nào không thể kiếm. Trần Nhạc đi đến giường xuôi theo bên cạnh ngồi xuống, đưa thay sờ sờ Tam Thúc cái trán, không tính phát sốt, chính là sắc mặt quá kém, liền nói, ta suy nghĩ ghé thăm ngươi một chút, thế nào còn bệnh thành dạng này? Không có việc gì, chính là lên châm lửa, hai ngày nữa liền tốt. Tam Thúc khoát tay áo, ngữ khí nói thật nhẹ nhàng. Có thể Trần Nhạc trong lòng tin tưởng, Tam Thúc tính cách này, từ trước đến nay cứng rắn, coi như thật phát hỏa, cũng không đến nỗi bệnh tới nằm trên giường không dậy nổi tình trạng. Hắn quay đầu nhìn về phía Trung Thúc Thúc cùng Sở Thúc Thúc, hai người liếc nhau, đều cúi đầu, hiển nhiên là có cái gì nan ngôn chi ẩn, không muốn nhiều lời. Lúc này Hoa Tỷ bưng một bát đen như mực thuốc đông ý đi tới, nóng hôi hổi dược chất buốc lên bọn. Trần Nhạc liền vội vàng đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Tam Thúc ngồi xuống, nhường hắn dựa vào ở trên tường đệm lên trên đệm chăn. Hoa Tỷ cầm thìa, từng muỗng cho Tam Thúc nấu thuốc, dược chất đắng chát hương vị thổi qua đến, Tam Thúc cao mày, nhưng vẫn là từng ngụm nuốt xuống, nhìn xem thật giống như lão ngoan đồng dường như. Chờ cho ăn xong thuốc, Hoa Tỷ bưng cái chén không đi ra ngoài rửa chén, Trần Nhạc vội vàng đi theo ra ngoài, hắn muốn biết đến cùng đã xảy ra cái gì. Chương 640, con bất hiếu. Chương 640, con bất hiếu. Hoa Tỷ, đến cùng chuyện ra sao? Tam Thúc thế nào đống nhiên liền bệnh? Trần Nhạc cau mày, ngữ khí vội vàng hỏi. Hoa Tỷ do dự một chút, hướng phía trong phòng phương hướng nhìn thoáng qua, thấy không ai đi ra, mới ngồi xổm ở lò hố trước, một bên châm tuổi một bên nhỏ giọng nói rằng, còn không phải là bởi vì Tam Đường đại hội gây. Mở xong sẽ về sau, toàn bộ giang hồ tất cả giải tán, không ai bằng lòng đi ra chủ trì công đạo, đều bị các đại bưu nắm lấy cắn, ai cũng không dám đắc tội hắn. Tam Thúc vì cứu ta, bị các đại bưu trước mặt mọi người nhục nhã. Trở về sau liền thành dạng này. Hoa Tỷ thanh âm mang theo nghẹn nào, ánh mắt đều đỏ, đi bệnh viện nhìn qua, bác sĩ nói rất có thể đưa tới chúng gió não ngạnh, có thể hay không đứng lên, hiện tại ai cũng không nói chắc được. Chỉ có thể ăn trước một đoạn thời gian thuốc đông y liễu, chậm rãi quan sát đến, nghe theo mệnh trời. Trần Nhạc nghe nói như thế, trong lòng run lên bần bật, một cơn lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Lại là cái này các đại yêu. Trần Nhạc cắn răng nghiến lợi nói rằng, hôm nay ta ở quán cơm còn chứng kiến hắn, cùng Hoàng Thiên Hà lăn lộn cùng một chỗ, trôi qua tiêu sái đây. Khó trách các đại yêu một ít chuyện không có. Thì ra Tam Đường đại hội không chỉ có không thu thập hắn, ngược lại làm cho Tam Thúc thụ lớn như thế bị quất. Được rồi, về sau đừng treo chọc hắn. Hoa Tỷ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thất vọng, xã hội thay đổi, giang hồ cũng thay đổi, không còn là trước kia cái kia giảng tình nghĩa niên đại. Hiện tại toàn bộ giang hồ bát đại môn, không có một cái dám đứng ra cùng hắn đối nghịch, sau lưng của hắn có Hoàng Thiên Hà chỗ dựa, chúng ta đấu không lại hắn. Lần này coi như nhận vua, cùng lắm thì về sau trốn tránh điểm, không thể treo vào còn không trốn thoát sao? Tránh? Cái nào dễ dàng như vậy tránh thoát được? Trần Nhạc lắc đầu, ngữ khí kiên định, hắn nếu là thật muốn làm phiền chúng ta, coi như trốn đến chân trời cũng vô dụng. Hắn có thể tưởng tượng ra được, Tam Thúc lúc ấy thụ bao lớn nhục nhã. Giống Tam Thúc dạng này cả một đời mạnh hơn, trên giang hồ có danh vọng người, trước mặt mọi người bị vãn bối nhục nhã, trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ, chỉ sợ so vết thương trên người càng khó chịu hơn. Hoa Tỷ lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Trần Nhạc, "Vui, ngươi nếu có rảnh rỗi, giúp tỷ đi một chuyến thôi, tìm xem Tam Thúc nhi tử cùng quê nữ. Tam Thúc hiện tại bệnh thành dạng này, bên người dù sao cũng phải có người chiếu cố, hắn mấy cái kia nhi nữ, đến bây giờ liền mặt đều không lộ, cũng quá không ra gì. Nhiều năm như vậy, không có Tam Thúc nâng đỡ, bọn hắn sao có thể có hôm nay ngày tốt lành. Hiện tại Tam Thúc gặp rủi ro, bọn hắn ngược lại tốt, liền cái bóng người cũng không thấy. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, đi, ngươi nói cho ta bọn hắn ở đâu, ta đi để bọn hắn. Hoa tỷ một bên hướng lò trong hố chấm tuổi, một bên đem địa chỉ nói cho Trần Nhạc, Tam Thúc có hai đứa con trai một cái khuê nữ. Đại nhi tử Cát Học Minh, tại trên trấn xưởng nước tương làm phó chủ nhiệm, lúc trước vì an bài cho hắn công việc này, Tam Thúc chân đều nhanh chạy gây mất, còn tốn không ít tiền. Nhị nhi tử Cát Học Lượng, tại xưởng phụ tùng làm chất kiểm, công tác nhẹ nhõm, tiền lương cũng không ít. Nhỏ khuê nữ Cát Học Anh, gả cho xung quanh là người, năm đó Tam Thúc không đồng ý cửa hôn sự này, hai cha con náo tách ra, nhiều năm như vậy cũng không chút liên lạc qua, quan hệ rất xa lạ. Hoa tỷ dừng một chút, nói bổ sung, ngươi đi trước tìm lão đại và lão nhị à, hai người bọn hắn cách gần đó, hơn nữa Tam Thúc năm đó trên người bọn hắn nỗ lực nhiều nhất, theo lý thuyết nên bọn hắn tới chiếu cố. Trần Nhạc ghi lại địa chỉ, cùng Hoa tỷ lên tiếng chào hỏi, liền xoay người đi ra Tam Thúc nhà. Hắn cưỡi xe đạp, trong lòng kìm nén một cỗ lửa, đã là Tam Thúc tao nộ phẫn nộ, cũng vì những cái kia con bất hiếu nữ trái tim băng giá. Sườn nước tương cách Tam Thúc nhà không tính xa, cưỡi xe đạp cũng liền hơn 10 phút lộ trình. Tới hắn muốn miệng, Trần Nhạc đem xe đạp dừng ở ven đường, vừa muốn đi vào trong, liền bị cổng môn vệ đại gia ngăn lại. Đại gia mặc kiện bụi bẩn kiểu áo tôn trung sơn, trong tay mang theo nọ điếu, nghiêng dựa vào trên khung cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới Trần Nhạc. Người từ đâu tới? Lỗ mãng, đừng đi đến sông. Đại gia ngữ khí rất sông, mang theo một cố không kiên nhẫn, sưởng nước tương không phải tùy tiện vào, có chuyện gì nói sự tình, không có chuyện đi nhanh lên. Đại gia, ta đến tìm người, Cát Học Minh, hắn là nơi này phó chủ nhiệm. Trần Nhạc cười theo, khách khí nói rằng. Cát chủ nhiệm. Đại gia quan sát toàn thể Trần Nhạc một phen, trong đôi mắt mang theo mấy phần xem thường, ngươi cùng hắn quan hệ gì à? Cái nào làng bên trong tới nghèo thân thích? Xem như bà con xa a, tới xem một chút hắn, có việc nhỏ nói với hắn. Trần Nhạc nhẫn mại tính tình giải thích nói, phiền thoái ngài giúp ta thông báo một tiếng thôi. Bà con xa, ta xem là đến vay tiền a. Đại gia nhất miệng, đem nó điều hướng đế giày bên trên dập đầu đập, cái nào mát mẹ cái nào đợi đi. Các chủ nhiệm vội bằng đâu, không rảnh thấy như ngươi loại này nghèo thân thích. Tại đại gia xem ra, từ nông thôn đến tìm Cát Học Minh, không phải vay tiền chính là cầu làm việc, không có một cái chuyện đứng đắn. Nói xong, đại gia quay người trở lại phòng gác cửa, hướng trên ghế ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, cũng không tiếp tục lý Trần Nhạc. Trần Nhạc liếm môi một cái, trong lòng có đốt đúc lên, nhưng cũng không muốn cùng một cái lao đầu so đo. Hắn vòng quanh xưởng nước tương tường viện dạo qua một vòng, phát hiện góc tây nam tường viện tương đối thấp, phía trên còn không có lưới sắt. Trần Nhạc phủi tay bên trên xám, lùi về phía sau mấy bước, sau đó chạy lấy đà, lên nhảy, một cước đạp ở trên tường, hai tay nắm chắc đầu tường, dùng sức khẽ chống, thân thể lộn một vòng, liền vững vàng rơi vào trong viện. Trong viện khắp nơi đều là mặc màu lam quần áo lao động công nhân, có tại vận chuyển hàng hóa, có đang đánh quét vệ sinh, bận rộn khí thế ngất trời. Trần Nhạc mặc thường phục, trong đám người lộ ra phá lệ chói mắt. Hắn nhìn thấy bên cạnh một cái nhà máy cửa phòng, chất đống mấy món công nhân cởi ra màu lam quần áo lao động, hẳn là trời nóng ngại buồn bực cởi ra. Trần Nhạc theo tay cầm lên một cái mặc trên người, lại giật đỉnh thả ở bên cạnh mũ đeo lên, túi đầu đi theo công nhân đằng sau, làm bộ là trong xưởng nhân viên. Lui tới công nhân nhìn thấy hắn, đều tưởng rằng cái nào xưởng, có còn cười phất phất tay chào hỏi. Trần Nhạc cũng đi theo gật đầu đáp lại, trong lòng âm thầm may mắn. Hắn bốn phía nghe ngóng một phen, cuối cùng tìm tới phó chủ nhiệm văn phòng vị trí, liền đang làm việc lâu lầu hai. Trần Nhạc đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Ai vậy? Vào đi. Trong phòng truyền đến một đạo thuần hậu thanh âm, mang theo vài phần giọng quan. Trần Nhạc đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy một người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc, đang bưng cốc tráng men uống trà. Nam vóc người lại cao lại tráng, trải lấy bóng loáng đại bối đầu, trước ngực cài lấy hai chi bút máy, bên trong mặc kiện áo sơ mi trắng, ống tay áo kéo, một bộ điển hình xưởng lãnh đạo phái đoàn. Nhìn thấy Trần Nhạc mặc công nhân phục tiến đến, nam nhân nhíu mày, ngựa khí mang theo vài phần không vui, ngươi cái nào xưởng? Không lên công làm việc, tìm ta chỗ này đến làm gì? Người này chính là Tam Thúc đại nhi tử, Cát Học Minh. Chương 641, phụ tử bất hòa. Chương 641, phụ tử bất hòa. Các chủ nhiệm, ta gọi Trần Nhạc, không phải là các ngươi nhà máy. Trần Nhạc cởi trên người quần áo lao động, ném ở cái ghế bên cạnh bên trên, đi thẳng vào vấn đề, ta là tới cho ngươi mang hộ lời nói, cha ngươi bệnh, ở nhà nằm đâu, thật nghiêm trọng. Cát Học Minh nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, một đập bàn, nổi giận nói, ai bảo ngươi tới? Đây là trong xưởng, có điều lệ chế độ. Ngươi một ngoại nhân, vụ trộm chạy vào, có tin ta hay không đem ngươi đưa chị An trong sở đợi mấy ngày. Nhưng ngươi biết phá hư trong xưởng quy củ kết quả. Trần Nhạc bị hắn phản ứng này chọc cười, suy cười một tiếng, ai nha má ơi, các đại hiếu tử. Ta tới cấp cho Nhi Đa truyền bức thư Nhi, ngươi còn muốn đem ta đưa vào đi. Nhi Đa đều nằm tại trên giường nhanh tê liệt, ngươi còn ở lại chỗ này Nhi bảy chủ nhiệm phủ đâu. Thêm một chút tấm A, nhìn ngươi kia hùng dạng. Trần Nhạc nhếch miệng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cát Học Minh mặt trong nháy mắt lúc xanh lúc đỏ, bị Trần Nhạc đối đến cứng miệng không trả lời được, cắn răng nhẫn nhịn nửa ngày, mới tức giận nói rằng, nhà chúng ta sự tình, đến phiên ngươi còn sao? Ngươi tính làm gì? Cút nhanh lên. Lần này coi như ta không nhìn thấy, lại dám đi vào quấy rối, ta tuyệt không tha cho ngươi. Dứt lời, hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, không kiên nhẫn phất phất tay, giống như là đang đuổi một con rồi. Đó là ngươi cha ruột. Đều sắp không được, ngươi nhìn cũng không nhìn một cái, ngươi vẫn là người sao? Trần Nhạc hỏa khí cũng nổi lên, giọng đề cao mấy phần, ta một ngoại nhân đều nhìn không được, cố ý chạy tới nói cho ngươi, ngươi ngược lại tốt, còn chê ta xen vào việc của người khác. Hắn đời này xem thường nhất chính là con bất hiếu nữ, không nghĩ tới hôm nay nhường hắn đụng phải một cái như thế cực phẩm. Ta nói, nhà chúng ta sự tình với ngươi không quan hệ, đừng không có việc gì tìm chuyện. Các học minh vẫn như cũ không hề lay động, thậm chí liền một vẻ lo âu vẻ mặt đều không có, ta còn làm việc phải bận rộn, không rảnh cùng ngươi ở chỗ này mù chậm trễ công phu, đi nhanh lên. Trần Nhạc nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, gặp hắn xác thực không có muốn đi nhìn Tam Thúc ý tứ, lửa giận trong lòng càng tăng lên, đi, ngươi ngu bức. Chờ ngươi tan tầm, ta tại Hán Môn miệng chờ ngươi, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi thật tốt làm nhảm một làm nhảm, nhường ngươi biết biết vì sao kêu hiếu thuận. Nói xong, Trần Nhạc xoay người rời đi, phanh một tiếng đóng lại cửa phòng. Ra ký túc xá, Trần Nhạc lại từ vừa rồi leo tường địa phương lộn ra ngoài, ngồi xổm ở Hán Môn miệng đại thụ dưới đấy chờ lấy. Mặt trời dần dần ngã về tây, trong xưởng tan tầm linh rốt cục băng lên, đinh linh linh tiếng chuông reo triệt toàn bộ khu xưởng. Chỉ chốc lát sau, nhà máy cửa mở ra, các công nhân trùng trùng điệp điệp bừng lên, có cơi xe đạp, có đem xe đẩy, nam nam nữ nữ cười cười nói nói, giống như thủy triều. Xưởng nước tương quy mô không nhỏ, quan công nhân liền có hơn mấy trăm, Hán Môn miệng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Ven đường bày biện không ít quán nhỏ, bán nước ngọt, bán hạt dưa, bán khoai nướng, còn có không ít nam nữ trẻ tuổi tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm đùa giỡn, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Trần Nhạc ngồi xổm ở gốc cây hạ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hán Môn miệng, có thể thẳng đến đa số công nhân đều đi hết sạch, cũng không thấy được các học minh thân ảnh. Hắn thậm chí thấy được xưởng trưởng cùng phó trưởng xưởng cưỡi xe đạp rời đi, duy chỉ có không gặp các học minh. Chẳng lẽ là lẫn trong đám người đi, ta không nhìn thấy. Trần Nhạc gãi đầu một cái, trong lòng lẩm bẩm. Mắt thấy Hán Môn đều muốn đóng lại, Trần Nhạc đang chuẩn bị quay đầu đi, liền thấy Hán Môn miệng dò ra một bóng người, hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, mới đẩy một cái xe đạp chậm rãi đi tới, áo khoác khoác lên xe cầm trên tay. Các chủ nhiệm, mới ra ngoài a? Hôm nay muộn như vậy. Cổng môn vệ đại gia nhìn thấy hắn, vội vàng tiến lên trước, xun xoe nói, nhanh về nhà ăn cơm đi, đừng để trong nhà nàng dâu sốt ruột chờ. Ngươi nói nhỏ chút, sợ người khác nghe không được đúng không? Các học minh trừng đại gia một cái, hạ giọng quát lớn. Đại gia vội vàng che miệng, trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười, các chủ nhiệm, ngày hôm nay có cái nghèo thân thích tới tìm ngươi, xem ra giống như là đến vay tiền làm việc, bị ta cho chắn ở bên ngoài, không có nhường hắn đi vào. Đại gia vốn định tranh công, không nghĩ tới các học minh sầm mặt lại, tức giận nói rằng, ngươi đã lớn tuổi rồi, liền nhiều hoạt động một chút đi đứng. Có người leo tường tiến sân nhỏ ngươi cũng không biết, liền biết ở chỗ này ngồi xổm hút thuốc. Ngươi nếu là không làm được, ta liền đổi người khác, muốn làm chuyện này người còn nhiều. Đại gia bị dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng im lặng, hậm hực lui qua một bên, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Các học minh cũng không lại phản ứng hắn, đẩy xe đạp liền phải hướng trên đường cưới. Đột nhiên, Trần Nhạc theo phía sau cây bật ra, bắt lại tay lái tử. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi cái này các đại chủ nhiệm rất có phái đoàn a. Trần Nhạc cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, liền ngươi cha ruột xin ngươi, ngươi đều không đi, liền ngươi cái này đức hạnh, còn tưởng là phó chủ nhiệm, ngươi liền không sợ việc này chuyển đi, toàn bộ xưởng nước tương người đều chê cười ngươi, không sợ bị người mắng bạch nhã lang, ngươi không muốn đi đúng không? Đi, ngày mai ta liền tìm các ngươi xưởng trưởng, thật tốt làm nhảm một làm nhảm ngươi cái này đại hiếu tử sự tích. Trần Nhạc nói xong, quay người muốn đi. Các học minh nghe xong lời này, lập tức luống cuống, đội vàng đẩy xe đạp đuổi theo, ngươi đừng chó cắn lữ độc thân, không biết nhân tâm tốt, ngươi biết nhà chúng ta là chuyện ra sao sao? Ngươi một ngoại nhân, mặt ăn củ cải nhạt quan tâm, quản được cũng quá rộng. Hắn một bên đẩy xe đạp đi theo Trần Nhạc bên người, một bên nói liên miên lại nhại phàn nàn, Trần Nhạc lại ngay cả không thèm để ý hắn, chỉ lo đi lên phía trước. Các học minh gấp, đột nhiên đem xe đạp nằm ngang ở Trần Nhạc trước mặt, chặn đường đi của hắn lại, đi. Ta đi theo ngươi. Ta liền đi nhìn một chút, nhìn hắn có thể sao thế. Ta cho ngươi biết, nhà chúng ta sự tình, ngươi bất can thiệp vào, quản nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói xong, các học minh thay đổi xe đạp phương hướng, hướng phía Tam Thúc nhà phương hướng tới đi, Trần Nhạc đi theo phía sau hắn, trên mặt nở một nụ cười. Thật không nghĩ đến, các học minh đẩy xe đạp tiến vào Tam Thúc nhà sân nhỏ, vào nhà vẫn chưa tới 5 phút, trong phòng liền truyền đến lốp bốt quảng đồ vật âm thanh, ngay sau đó là các học minh phẫn nộ tiếng chửi rủa, còn có Tam Thúc tiếng ho khan kịch liệt, rối bời một mảnh. Cũng không lâu lắm, các học minh nổi giận đùng đùng từ trong nhà đi tới, mặt đỏ tiến hai, đi đến trong viện, chỉ vào cửa sổ la lớn, ngươi đời này cứ như vậy, về sau đừng có lại tìm người để cho ta tới nhìn ngươi. Ta không có ngươi cái này cha, chúng ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cả một đời đều không có chính sự, cái nhà này đều là bị ngươi liên lụy, lao ngoan cố. Các học minh mang xong, với hung ác chừng Trần Nhạc một cái, cưới lên xe đạp, cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi, xe đạp cưới đến nhanh chóng, kém chút đụng vào cửa sân đại thụ. Trần Nhạc cau mày đi vào sân nhỏ, trong lòng buồn bực, cái này hai người gặp mặt thế nào còn làm. Hoa tỷ cũng theo phòng bên trong đi ra, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Đến cùng chuyện ra sao a Hoa tỷ? Trần Nhạc hướng trong phòng xem xét, chỉ thấy Tam Thúc nằm tại trên giường, tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, Trung Thúc Thúc đang ở bên cạnh càng không ngừng quên. Chương 642, hái thuốc thời kỳ vàng son. Chương 642, hái thuốc thời kỳ vàng son. Hoa tỷ thở dài, lắc đầu, ta cũng không biết chuyện ra sao, cũng là vừa rồi mới biết được, thì ra nhà bọn hắn đã sớm tản. Ta nói mấy hải tử kia cũng không tới nhìn Tam Thúc đâu, hóa ra là có nguyên nhân. Hoa tỷ đi đến Trần Nhạc bên người, nhỏ giọng nói rằng, vừa rồi nghe Sở Thúc nói, Tam Thúc tuổi trẻ lúc ấy, trên giang hồ lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng đắc tội không ít người. Khi đó hắn vào xem lấy tại bên ngoài sông, chuyện trong nhà không quan tâm, còn thiếu không ít nợ bên ngoài, chủ nợ hàng ngày tới cửa đòi nợ, trong nhà gà chó không yên. Tam thúc nàng dâu thực sự không chịu nổi, liền mang theo lúc ấy còn nhỏ lão đại và lão nhị chạy, cùng tam thúc cắt đứt liên lạc, về sau cũng coi như là mỗi người đi một ngả. Nhiều năm như vậy, tam thúc trong lòng một mực cái nấy, luôn muốn đền bù bọn nhỏ, cho bọn họ an bài công tác, tìm phương pháp, có thể bọn nhỏ trong lòng u cục một mực không có giải khai, cảm thấy là tam thúc hủy tuổi thơ của bọn họ, cho nên một mực không chào đón tam thúc. Hoa tỷ lời nói nhường Trần Nhạc bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn chợt nhớ tới mình năm ngoái thời điểm, cũng thiếu chút bởi vì nhất thời hồ đồ trông nom việc nhà cho làm tản, may mắn về sau kịp thời tỉnh ngộ, mới có hiện tại ngày tốt lành. Thật sự là mọi nhà có nỗi khó xử riêng, không nghĩ tới nhìn như phong quang tam thúc, phía sau còn có một đoạn như vậy nghĩ lại mà kinh quá khứ. Trong phòng, tam thúc tiếng ho khan dần dần bình ổn lại, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Trần Nhạc nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, tam thúc bệnh không thể chậm trễ, coi như con cái của hắn không hiếu thuận, mình cũng phải giúp đỡ chiếu cố, còn có các đại bưu cùng Hoàng Thiên Hà sổ sách, sớm muộn đến tính toán rõ ràng. Trần Nhạc cùng đại ngốc giao phó xong sự tình, quay người liền hướng nhà mình sân nhỏ đuổi. Tống Nhã Cầm đang ngồi ở dưới mái hiên làm bột mì, dương quang vẩy vào nàng tròn vo trên bụng, ấm áp. Nhìn thấy Trần Nhạc hùng hùng hổ hổ trở về, nàng đội vàng buông xuống công việc trong tay kế, vị tưởng chậm rãi đứng người lên. Ngươi cái này vội vã làm gì đi? Vừa đem tam thúc thu xếp tốt, thế nào lại muốn ra bên ngoài chạy? Tống Nhã Cầm cao mày, giọng nói mang vẻ mấy phần đoán trách, càng nhiều hơn là lo lắng. Lên núi hái chút dược liệu đi, trận này sự tình nhiều, đều chậm trễ đã mấy ngày. Trần Nhạc đi đến nàng dâu bên người, duỗi tay vịn eo của nàng, vừa cười vừa nói, xuân hạ thu cái này 3 tháng là hái thuốc hoàng kim kỳ, bỏ qua liền phải chờ sang năm, cũng không thể lãng phí cái này thời điểm tốt. Ngươi ở nhà thật tốt nghỉ ngơi, đừng đi cửa hàng quốc doanh a, có chuyện gì liền hô hàng xóm hỗ trợ, ta về sớm một chút. Tống Nhã Cầm gật gật đầu, từ trong nhà xách ra một cái căng phòng bao vải đưa cho Trần Nhạc, cái này bên trong chứa 2 bánh màn thầu bột trắng, còn có chút dưa muối, ngươi giữa trưa lót dạ một chút. Trên núi cây nhiều thảm mật, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng chỉ cố lấy hái thuốc, quên nhìn đường. Nàng vừa cẩn thận dặn dò, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trần Nhạc tiếp nhận bao vải ôm vào trong lòng, tại nàng dâu cái chán hôn một cái, quay người liền đi thu dọn nhà băng sự tình. Hắn theo nhà kho bên trong lật ra cái kia thanh 5-6 thức bán tự động, kiểm tra một chút nòng súng cùng đạn, lại đem gài bẫy dùng dây cáp, ép sắt đều cất vào cái gửi bên trong. Cuối cùng, hắn đi đến trong viện, hướng về phía ngay tại phơi nắng báo viễn đông hô một tiếng, bánh bao, đi, theo ta lên sơn. Kia báo tử giống như là nghe hiểu dường như, vụt một chút đứng lên, ngoắc ngoắc cái đuôi tiến đến Trần Nhạc bên người, dùng đầu to cọ sát cánh tay của hắn, lộ ra phá lệ thân mật. Trần Nhạc tìm chiếc xe chữa tuyết cho kéo, đem cái gùi cùng công cụ đều để lên, sau đó vô vô báo tử đầu, phía trước mở đường, chú ý một chút động tĩnh xung quanh. Báo tử gầm nhẹ một tiếng, bước nhanh chân hướng phía ngoài thôn sơn lâm chạy tới, Trần Nhạc lôi kéo xe chữa tuyết chó kéo theo sát phía sau. Thái Bình thôn bên ngoài bán lạp tử sơn, thế núi không tính dốc đứng, nhưng rừng cây rậm rạp, cỏ dại rậm rạp. Vừa mới tiến sơn thời điểm, còn có thể nhìn thấy mơ hồ đường nhỏ, càng đi vào trong, đường thì càng khó đi, dưới chân tất cả đều là cảnh khô lá héo úa cùng nô ra tầng đá, hơi bất lưu thần liền dễ dàng trèo chân. Mùa hè sơn ở bên trong oi bức, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, hình thành pha tạ quang ảnh, trong không khí tràn ngập cỏ cây mùi thơm ngát cùng ẩm ướt bùn đất vị. Trần Nhạc lôi kéo xe chữa tuyết cho kéo, chậm rãi từng bước đi lên phía trước, trên trán rất nhanh liền dịn ra mồ hôi mịn. Hắn đem áo khoác cởi ra đắp trên vai, lộ ra rắn chắc cánh tay, da tay ngăm đen bên trên dính lấy một chút bùn đất, lại không chút nào ảnh hưởng động tác của hắn. Báo tử từ đầu đến cuối tại hắn phía trước khoảng 100 mét địa phương đi dạo, khi thì dừng lại ngửi ngửi mặt đất, khi thì ngẩng đầu cảnh giác nhìn quanh, một khi phát hiện dị thường, liền sẽ phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Lên núi săn bắn người đều biết, mùa hè lên núi so mùa đông nguy hiểm được nhiều. Mùa đông là cây tan mất, tầm mắt khoáng đạt, dã thú rất khó ẩn thân. Có thể mùa hè có cây ung tùm, khắp nơi đều là thiên nhiên chỗ ẩn nút, gấu chó, lợn rừng, lang những này mảnh thú rất có thể liền tiềm phục tại phụ cận, hơi không lưu ý liền sẽ gặp bất trắc. Có báo tử ở phía trước cảnh giới, Trần Nhạc trong lòng an tâm không ít. Những người kia không chỉ có khiếu giác linh mẫn, sức chiến đấu càng là kinh người, đồng dạng dã thú căn bản không dám tới gần. Hắn vừa đi, một bên lưu ý lấy ven đường cỏ cây, ánh mắt giống chim ưng như thế sắc bén. Xem như sinh trưởng ở địa phương người sống trên núi, Trần Nhạc đối các loại dược liệu tập tính rõ như lòng bàn tay, biết nào dược liệu sinh trưởng ở hướng mặt trời dốc núi, nào ưa thích ẩm ránh. Đi không bao xa, hắn ngay tại một mảnh hướng mặt trời quán một tùng bên trong phát hiện vài quặng liêu tế tân. Cái này liêu tế tân là đông bắc đặc hữu dược liệu, rễ cây cùng lá cây đều có thể vào thuốc, có khử gió tán lạnh, biết điều giảm đau công hiệu, tại dược liệu trên thị trường rất quý hiếm. Trần Nhạc dừng bước lại, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra quán một tùng, xuất ra xẻ nhỏ, theo liêu tế tân gốc rễ chậm rãi đào xuống đi, sợ không cẩn thận đào đứt rễ thân. Cái đồ chơi này yêu kiểu thật sự, dễ gây gây mất, dược hiệu liền giảm mất đi nhiều, bán không lên giá tốt. Đào trọn vẹn hơn nửa giờ, hắn mới đào tầm 10 cân liêu tế tân, cẩn thận từng ly từng tí cất vào cái gùi bên trong, dùng cỏ khô đệm tốt, phòng ngừa vận chuyển quá trình bên trong bị hao tổn. Tiếp lấy đi lên phía trước, tại một chỗ ở ngực khe núi bên cạnh, hắn lại phát hiện bất lao thảo. Bất lao thảo tên khoa học thảo thông dung, cũng là quý báo thuốc bắc, lớn lên giống từng cây mập mạp mang tây, nhan sắc hiện lên màu vàng nâu. Cái đồ chơi này đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực cao, chỉ sinh trưởng tại trường Mạch Sơn, bán lạp tử sơn dạng này cao hàn sơn khu. Hơn nữa nhất định phải ký sinh tại hoa cây, dương thụ gốc dễ khả năng sống sót, muốn tìm tới nó toàn bằng vật khí. Trần Nhạc trong lòng một hồi mừng thầm, ngồi xuống, dùng cái xẻng cẩn thận đem bất lao thảo tính cả phần gốc bùn đất cùng một chỗ móc ra, sợ phá hủy nó ký sinh bộ rễ. Cái này một mảnh bất lao thảo không coi là nhiều, cũng liền 7-8 gốc, cộng lại ước chừng tầm 10 cân, Trần Nhạc bảo bối dường như đem bọn nó bỏ vào cái gùi khác một bên, đơn độc ngăn cách. Đào xong hai loại dược liệu, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nóng bỏng nướng đại địa. Trần Nhạc tìm khối bằng phẳng tảng đá lớn ngồi xuống, xuất ra trong ngực bánh màn thầu bột trắng cùng dưa muối, liền mang theo người ấm nước uống hết mấy ngụm nước, đơn giản chèn chèn bụng. Báo tử cũng chạy trở về, nằm sấp ở bên cạnh hắn dưới bóng cây, lẹ lưỡi thở, thỉnh thoảng dùng móng vuốt gãi gãi trên người côn trùng. Nghỉ đủ, tiếp lấy tìm. Trần Nhạc ăn xong màn đầu, phủ tay bên trên mảnh vụn, đứng dậy hoạt động một chút cứng ngắc eo chân. Trong lòng của hắn tính toán, lại tìm một loại dược liệu liền không sai biệt lắm, mùa hè mặt trời quá độc, thời gian dài trong núi đợi dễ dàng bị cảm nắng. Hơn nữa dược liệu đào nhiều cũng không tốt mang theo, không bằng trước đem những này trở về đi, ngày mai lại đến. Hắn lôi kéo xe trượt tuyết cho kéo, tiếp tục hướng trên núi chỗ sâu đi đến. Càng đi vào trong, rừng cây càng rậm rạp, tia sáng cũng tối xuống, trong không khí khí ẩm càng ngày càng nặng, nhiệt độ không khí cũng mát nhanh hơn không ít. Báo tử vẫn tại phía trước cảnh giới, thỉnh thoảng tiến vào trong rừng cây tìm hiểu một phen, xác nhận sau khi an toàn trở lại ra hiệu Trần Nhạc tiếp tục đi lên phía trước. Ngay tại Trần Nhạc chuyên chú nhìn chằm chằm bên đường có cây, tìm kiếm loại thứ ba dược liệu thời điểm, bỗng nhiên cảm giác cái hốt truyền đến một hồi cùng đau nhức. Chương 643, xuất hiện một đám kỳ hoang. Chương 643, xuất hiện một đám kỳ hoang. Ôi, hắn đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, vô ý thức đưa tay sờ sờ cái hốt, vào tay một mảnh ấm áp, lại có điểm chảy ra. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn chung quanh, có thể chung quanh ngoại trừ cây cối rậm rạp cùng cỏ dại, cái gì cũng không thấy được, chỉ có một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá nằm tại hắn vừa rồi đã đứng địa phương. Ai vậy? Đi ra. Trần Nhạc cau mày, cảnh giác quét mắt bốn phía, trong tay cầm thật chặt phía sau 5-6 thước bán tự động. Trên núi ngoại trừ hắn, theo lý thuyết không có những người khác, chẳng lẽ là đụng phải dã thú? Có thể dã thú công kích người cũng sẽ không dùng tảng đá a, hắn còn đang nghi hoặc, vừa xoay người chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên lại có một khối đá bay tới, ba một tiếng đập vào trên mặt của hắn. Tảng đá kia góc cạnh rõ ràng, mang theo bén nhọn bên dưới, trực tiếp phá vỡ gương mặt của hắn, máu tươi trong nháy mắt chảy xuống, theo cái cằm nhỏ xuống tại trên vạt áo. Thao! Trần Nhạc hoàn toàn phát hỏa, đột nhiên ngẩng đầu, theo tảng đá bay tới phương hướng nhìn lại, rốt cục tại cách đó không xa một cây đại thụ trên chạc cây thấy được kẻ đầu sỏ. Chỉ thấy mấy con khỉ đang ngồi xổm ở trên chạc cây, nhai răng trợn mắt hướng về phía hắn chi chi gọi bậy, trong tay còn cầm không ít tảng đá cùng quả dại, hiển nhiên vừa rồi chính là bọn chúng đang đánh lén. Những này hầu tử hình thể không tính lớn, lông tóc hiện lên màu nâu xám, cái đuôi ngắn ngủi, nhìn phá lệ nhanh nhẹn. Bọn chúng thấy Trần Nhạc phát hiện chính mình, không chỉ có không sợ, ngược lại càng thêm phách lối, một con khỉ cầm lấy một khối đá, lại hướng phía Trần Nhạc ném tới. Trần Nhạc nghiêng người né tránh, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn nhìn thoáng qua lưng của mình cái sọt, phát hiện kia mấy con khỉ ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm cái gùi bên trong dược liệu cùng hắn vừa rồi thả ở bên cạnh một cái túi quả sồi. Cái này quả sồi là hắn chuẩn bị mang về nhà cho Nữu Nữu làm đồ ăn vặt, không nghĩ tới lại bị những này hầu tử theo dõi. Muốn chết. Trần Nhạc khẽ quát một tiếng, không chút do dự từ trên lưng lấy xuống 5-6 thước bán tự động, kéo động thương xuyên, nhắm ngay trên chạc cây kiêu ngạo nhất con khỉ kia. Phanh. Tiếng súng tại yên tĩnh trong núi rừng vang lên, chấn động đến la cây rỉ rào rung động. Con khỉ kia ứng thanh theo trên cây rớt xuống, quằn xuống đất co quắp mấy lần, liền bất động. Cái khác mấy con khỉ thấy thế, lập tức dọa đến chi chi gọi bậy, có thể bọn chúng cũng không có chạy trốn, ngược lại chia làm hai nhóm. Một nhóm hầu tử theo nhánh cây di chuyển nhanh chóng, hướng phía Trần Nhạc cái gửi nhỏ tới, một phát bắt được chứa dược liệu bao vải, liền hướng trên cây kéo. Một đạo khác hầu tử thì ôm lấy trên đất quả sồi cái túi, chui vào bên cạnh trong rừng cây. Còn dám giật đồ. Trần Nhạc tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, giơ thương liền phải sẽ nổ súng, có thể những con khỉ kia động tác quá nhanh, trên tảng cây xuyên tới xuyên lui, căn bản không tốt nhắm chuẩn. Hơn nữa hắn cũng không nỡ đánh xấu cái gửi bên trong dược liệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng đem dược liệu kéo tới trên cây, kẹt tại hai cây tráng kiện nhánh cây ở giữa. Coi như các ngươi chạy nhanh. Trần Nhạc cắn răng, cũng không đi quản những cái kia thẻ trên tảng cây dược liệu, hầu tử kéo không động nặng như vậy bao vải, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn về phía tiến vào rừng cây kia bắt hầu tử, cầm lên thương liền đuổi theo. Những cái kia quả sồi mặc dù không đáng tiền, nhưng đó là cho Nữu Nữu mang, hơn nữa bị hầu tử như thế chơi bừa, trong lòng của hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Đúng lúc này, nam sấp ở một bên báo tử bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đứng người lên, hướng phía trong rừng cây bò tới. Chỉ thấy nó mấy cái thả người nhảy vọt, liền đuổi kịp rơi vào sau cùng một con khỉ, cắn một cái vào con khỉ kia cổ, tại chỗ liền cho cắn chết. Cái khác hầu tử thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, chạy nhanh hơn, trong chớp mắt liền biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Báo tử ngậm chết hầu tử trở lại Trần Nhạc bên người, lắc ý lắc lắc cái đuôi, giống như là tại tranh công. Đi, thả chỗ này a, không cần đuổi. Trần Nhạc vỗ vỗ báo tử đầu, lửa giận trong lòng tiêu không ít. Có báo tử tại, những con khỉ kia khẳng định không dám trở lại nữa. Hắn hiện tại khẩn yếu nhất là đem quả sồi cho đuổi trở về. Hắn theo hầu tử chạy trốn phương hướng đuổi tới, nương tựa theo trọng sinh sau cảm giác bén nhạy, rất nhanh liền bắt được hầu tử lưu lại tung tích. Trên núi hầu tử mặc dù nhanh nhẹn, nhưng chúng nó thời điểm chạy trốn lưu lại không ít vết tích, trên nhánh cây treo lông tóc, trên mặt đất tản mát quả sồi, đều chỉ dẫn lấy Trần Nhạc tiến lên phương hướng. Đuổi ước chừng hơn nửa giờ, Trần Nhạc đỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng nước chảy cùng hầu tử vui lùa ầm ĩ âm thanh. Hắn thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trước mặt quán mục tùng, thăm dò xem xét, chỉ thấy một bầy khỉ đang vây quanh ở một đầu ra khe nước bên cạnh uống nước, mà cái kia túi quả sồi liền bày ở một con khỉ cái mông dưới đáy, kia hầu tử còn thỉnh thoảng cầm lấy một quả quả sồi, lột ra sắc ngoài hướng miệng bên trong nhét. Ngại ngại cái còi, cũng là sẽ hưởng thụ. Trần Nhạc tức giận đến bật cười, giơ lên 5-6 thức bán tự động, nhắm ngay cái kia ngồi quả sồi cái túi bên trên hầu tử. Phanh, phanh, phanh. Hắn liền mở 3 phát, đạn tinh chuẩn trúng đích con khỉ kia cái mông, hầu tử kêu thảm một tiếng, theo quả sồi cái túi bên trên lăn xuống dưới, che lấy cái mông trên mặt đất nhảy không ngừng. Cái khác hầu tử thấy thế, doa đến nhao nhao nhảy đến trên cây, chi chi gọi bậy, cũng không dám xuống tới. Trần Nhạc chậm rãi đi qua, nhặt lên trên đất quả sồi cái túi, kiểm tra một chút, còn tốt quả sồi không có ít hơn bao nhiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên cây hầu tử, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Đúng lúc này, hắn chú ý tới một cái trên đầu mọc ra một túm lông trắng hầu tử đang nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng khiêu khích. Cái này khỉ lông trắng hình thể so cái khác hầu tử hơi lớn hơn một chút, động tác cũng càng thêm nhanh nhẹn, vừa rồi Trần Nhạc thời điểm nổ súng, nó phản ứng nhanh nhất, lập tức liền nhảy tới khác trên một thân cây, tránh thoát đạn. Trần Nhạc nhìn xem nó kia phách lối dáng vẻ, lửa giận trong lòng lại nổi lên, giơ súng lên nhắm chuẩn nó, bóp lấy cò súng. Có thể cái con khỉ này tốc độ thực sự quá nhanh, trên tảng cây xuyên tới xuyên lui, giống một đạo hắc ảnh dường như, Trần Nhạc liên tục mở mấy phát, đều không thể đánh trúng nó. Tính ngươi chạy nhanh. Trần Nhạc mắng một câu, cũng không còn đuổi. Hắn mang theo quả sồi cái túi, quay người liền phải đi trở về, dù sao cái gửi bên trong dược liệu còn thẻ trên tảng cây, không thể ở lâu. Nhưng lại tại hắn xoay người trong nháy mắt, khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn bên phải ốc núi bên trong, có một mảnh màu nâu xám đồ vật, nhìn phá lệ dễ thấy. Trần Nhạc giật mình, dừng bước lại, cẩn thận hướng phía ốc núi bên kia nhìn lại. Cái này xem xét không sao, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng ức chế không nổi vui mừng như điên lên. Kia lại là một mảnh hoang dại chăn ma. Hoang dại chăn ma có thể là đồ tốt, không chỉ có hương vị ngon, dinh dưỡng phong phú, hơn nữa giá cả đắt đỏ, phơi khô về sau một cân chính là 7-8 khối tiền, so với hắn vừa rồi đào liêu tế tân cùng bất lao thảo đều đáng tiền. Mảnh này chăn ma dáng dấp lít nha lít nhít, khoảng chừng 100-200 gốc, nếu là toàn bộ thu thập xuống tới, phơi khô về sau tối thiểu có thể có cái 3-40 cân, cũng có thể bán 2-300 khối. Chương 644, hái hoang dại chăn ma. Chương 644, hái hoang dại chăn ma. Trần Nhạc trong nháy mắt liền đem mới vừa rồi bị hầu tử đánh lén không vui ném đến tận lên 9 tầng mây, mang theo quả sồi cái túi liền hướng phía hốc núi chạy tới. Hắn đem quả sồi cái túi treo ở bên cạnh trên một thân cây, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến hốc núi biên giới. Cái này hốc núi không tính quá sâu, nhưng độ dốc rất dốc, hơn nữa mọc đầy trơn đất rêu xanh, không cẩn thận liền dễ dàng tuột xuống. Trần Nhạc tìm một cây tráng kiện nhánh cây, chăm chú siết trong tay, xem như trèo trống, sau đó theo hốc núi khe hở, từng chút hướng xuống trượt. Động tác của hắn phá lệ cẩn thận, chân đạp tại nô ra trên tảng đá, từng bước hướng xuống xê dịch, sợ dưới chân trượt đi, té xuống liền phải thụ thương. Ngay tại hắn nhanh muốn tới gần chăn ma sinh trưởng địa phương lúc, đột nhiên nghe đến đỉnh đầu truyền đến chi chi tiếng kêu. Trần Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái kia trên đầu mọc ra một túm lông trắng hầu tử vậy mà lại cùng tới, đang ngồi xổm ở hốc núi phía trên nhánh cây, cầm trong tay mấy quả quả sồi, nhe răng trợn mắt mà nhìn xem hắn, hiển nhiên là đến báo thù. Không đợi Trần Nhạc kịp phản ứng, cái kia khỉ lông trắng liền đem trong tay quả sồi liên tiếp hướng lấy hắn đập tới. Trần Nhạc vô ý thức mong muốn trốn tránh, có thể hắn hiện tại đang đứng ở xuống dốc thời khắc mấu chốt, thân thể trọng tâm bất ổn, căn bản là không có cách nhanh nhẹn di động. Một quả sồi bất thiên bất ỷ đập vào mắt của hắn trên da, đau đến hắn ôi một tiếng, nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Ra ngoài bản năng, Trần Nhạc duỗi ra một cái tay che mắt, mong muốn làm dịu đau đớn. Nhưng chính là một động tác này, nhường hắn đã mất đi cân bằng, trong tay nắm chặt nhánh cây răng rắc một tiếng gây mất. Không tốt. Trần Nhạc trong lòng thầm kêu một tiếng, thân thể không bị khống chế hướng phía hốc núi dưới đáy lăn xuống dưới. Hắn cảm giác thân thể của mình không ngừng mà đụng chạm lấy trên vách núi đá tảng đá cùng thân cây, bén nhọn tảng đá phá vỡ y phục của hắn, cọ phá da của hắn, đau rát đau nhức truyền khắp toàn thân. Bên hai truyền đến hô hô phong thanh cùng nhánh cây đứt gãy thanh âm, hắn muốn phải bắt được chút gì, lại cái gì cũng bắt không được, chỉ có thể mặc cho thân thể không ngừng hạ xuống. Không biết lăn bao lâu, Trần Nhạc rốt cục nặng nề mà ngã ở hốc núi dưới đáy trên đất bằng, đau đến hắn mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Hắn nằm trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể cảm giác được xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh dường như, mỗi động một cái đều toàn tâm đau. Trên đỉnh đầu, cái kia khỉ lông trắng còn tại chi chi gọi bậy, giống như là đang cười nhạo hắn chật vật. Trần Nhạc cắn răng, cố nén đau đớn, chậm rãi mở to mắt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình vừa vặn ngã ở kia phiến hoang dại chăn ma bên cạnh, xung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít chăn ma, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mẹ nó, cuối cùng không có phí công cẳng. Trần Nhạc trong lòng cười khổ một tiếng, mặc dù rơi quá sức, nhưng nghĩ đến những thứ này đáng tiền chăn ma, trong lòng của hắn lại nhiều hơn mấy phần an ủi. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, có thể vừa dùng lực, cũng cảm giác được ngực truyền đến đau đớn một hồi, đau đến hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Xem ra lần này rơi không nhẹ, đoán chừng là làm bị thương xương cốt. Trần Nhạc nằm trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, một bên làm dịu đau đớn, một bên cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Hốc núi dưới đáy mặc dù ẩn nấp, nhưng cũng dễ dàng tao ngộ dã thú, hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Trần Nhạc che ngực thở phào, hơi ngửa đầu liền gặp được cái kia đỉnh đầu bệnh lên một túm lông trắng hầu vương, đang ngồi xổm ở nghiêng phía trên cây lịch trạc cây bên trên. Nó chân trước đặt tại trên đầu gối, chân sau của lại, toàn thân màu nâu xám, lông tóc bị sơn gió thổi có chút rung động, duy chỉ có kia túm lông trắng giống dính tuyết dường như, tại pha tạp quang ảnh ở bên trong chói mắt. Một đôi tròn căng trong mắt trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhạc, khóe miệng vắt ra, lộ ra hai hàng sắc nhọn răng nhỏ, hướng về phía hắn nghe răng trợn mắt gào thét, tiếng kêu kêu bén nhọn lại chói tai, tràn đầy khiêu khích ý vị. Càng làm giận chính là, cái này hầu vương kêu vài tiếng về sau, đột nhiên xoay người, đem kia đỏ rực, lông xù cái mông nhắm ngay Trần Nhạc, còn cố ý tả hữu lung lay, kia phách lôi dáng vẻ, phảng phất tại nói có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a. Trần Nhạc bị cái con khỉ này vô lại hành vi tức giận đến nổi trận lôi đình, bản năng giơ lên trong tay 5-6 thức bán tự động, họng súng đen ngòm trực chỉ Hầu Vương. Phanh! Một tiếng súng vang rung khắp vùng núi hẻo lánh, dây băng đạn lấy tiếng gió gào thét lướt qua, mặc dù không có trực tiếp trúng đích Hầu Vương, lại tinh chuẩn đánh vào nó dưới chân trên nhánh cây. Cây kia cánh tay phẩm chất cây lịch nhánh răng rắc một tiếng vang dọn, ứng thanh đứt gãy, Hầu Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, chân trước trên không trung lung tung vung dậy, muốn phải bắt được bên cạnh nhánh cây, lại liên tiếp bắt không. Nương theo lấy một đạo chi chi quang quát tiếng kêu thảm thiết, Hầu Vương như cái diều bị đứt dây dường như, theo cao 3-4 mét trên cây rớt xuống, đập ầm ầm tại vùng núi hẻo lánh dưới đáy trong bụi cỏ, phát ra phần phật một tiếng vang trầm. Có thể cái con khỉ này bản lĩnh sát thực nhanh nhẹn, sau khi hạ xuống lộn một vòng, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, trở mình một cái đứng lên, thuần thục lại vọt trở về bên cạnh trên đại thụ, ngồi xổm ở cao hơn chạc cây bên trên, cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Nhạc. Chỉ có điều lần này, nó không có còn dám làm ra khiêu khích động tác, chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo án độc, nhìn chằm chằm Trần Nhạc, giống như là tại mang thủ. Chỉ chốc lát sau, vùng núi hẻo lánh chung quanh mấy cây đại thụ bên trên, đột nhiên xông tới một bầy khỉ, khoảng chừng 20-30 con, có ngồi xổm ở trên những cây, có dán tại dây leo bên trên. Cả đám đều trừng mắt Trần Nhạc, miệng bên trong phát ra chi chi tiếng kêu, cảnh tượng có chút hùng vĩ. Trần Nhạc nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy buồn bực, cái này đều tới mùa hè, thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hầu tử? Những năm qua mùa đông thời điểm, cái này bán lạp tử sơn liền hầu tử cái bóng cũng không thấy, chẳng lẽ lại là theo đoạn đầu sơn bên kia rời tới? Hắn trong núi sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tại bán lạp tử sơn nhìn thấy nhiều như vậy hầu tử, trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nhìn thấy những này hầu tử chỉ là xa xa mà nhìn chằm chằm vào, cũng không có muốn tới gần ý tứ, Trần Nhạc trong lòng cũng hiểu. Bọn chúng biết mình trong tay có súng, kiêng kỵ lửa này khí bí lực, không dám tùy tiện tiến lên. Tại trong rừng sâu núi thẳm này, những này hầu tử sớm liền thành tinh, xu lợi tránh hại bản năng so cái gì đều mạnh, biết người ra sao không thể chơi bảo. Trần Nhạc cũng lười lại cùng những này hầu tử so đo, hiện tại trọng yếu nhất là đem những này hoang dại chăn ma hái xong mang đi ra ngoài. Có cơ hội, hắn khẳng định phải tốt dễ thu dọn những này hầu tử, để bọn chúng biết mình lợi hại, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào đầy đất chăn ma bên trên, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy. Những này hoang dại chăn ma lớn nhỏ không đều, lớn giống nắm tay nhỏ, nhỏ chỉ có móng tay lớn như vậy, một mảnh sắt bên một mảnh, lít nha lít nhít chăn đệm nằm dưới đất tại vùng núi hẻo lánh dưới đáy trên mặt đất. Có sinh trưởng tại cây khô dưới đáy, bị lá rụng nửa đậy lấy, chỉ lộ ra màu nâu xám dù đóng. Có sinh trưởng ở ẩm ướt trong khe đá, dù đóng biên giới còn mang theo óng ánh giọt nước. Còn có chen chúc một chỗ, hình thành nguyên một đám nho nhỏ cây nấm trồng, nhìn phá lệ khả quan. Trần Nhạc trong lòng một hồi vui mừng như điên, đội vàng ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thu thập lên. Hắn theo cái gùi bên trong móc ra mang tới hai cái túi, đem chăn ma từng đóa hái xuống, nhẹ nhàng bỏ vào trong túi, sợ đụng hỏng dù đóng. Cái này hoang dại chăn ma yêu kiều thật sự, một khi tổn hại, phơi khô sau bán không lên giá tốt. Chương 645, Ly Kỳ, Đông Bắc Lao Sơn, ở đâu ra nhiều như vậy hầu tử? Chương 645, Ly Kỳ, Đông Bắc Lao Sơn, ở đâu ra nhiều như vậy hầu tử? Không nhiều lắm một hồi, hai cái túi liền bị chứa đầy áp đường đường, phồng đến giống hai cái tiểu sơn bao. Có thể trên mặt đất còn có không ít chăn ma không có hái xong, Trần Nhạc dứt khoát đem trên người vải xanh áo choàng ngắn cởi ra, trải trên mặt đất, tiếp tục đem còn lại chăn ma hướng áo choàng ngắn bên trong. Thằng đến đem áo choàng ngắn cũng bao bọc cực kỳ chặt chẽ, hình thành một cái to lớn bao khỏa, hắn mới dừng lại động tác trong tay, nhìn trước mắt tam đại bao chăn ma, trong lòng trong bụng nở hoa. Cái này tam đại bao chăn ma, phơi khô thật có thể có cái mấy chục cân, đặc biệt nặng a. Có thể chờ thu thập xong sau, Trần Nhạc đi lên xem xét, lập tức phạm vào khó, hiện ra nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Trước mắt cái này hốc núi, diện tích không tính lớn, cũng liền nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy, có thể chiều sâu lại quả thực không cạn, khoảng chừng 3-40 mét, tựa như một cái thiên nhiên hình thành lỗ lớn, bốn phía tất cả đều là dốc đứng vách đá, phía trên mọc đầy bụi gai cùng rậm rạp rừng cây, căn bản không có sắn đường có thể lên đi. Muốn đem cái này tam đại bao chăn ma mang lên đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trần Nhạc cau mày đánh giá một vòng, trong lòng tính toán, xem ra chỉ có thể dùng đao săn mở ra một con đường đến, không phải những này chăn ma căn bản mang không đi lên. Hắn theo cái gùi bên trong xuất ra đao săn, lưỡi đao sắc bén, dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Trần Nhạc cầm đao săn, bắt đầu ở trên vách đá chặt đục lên. Hắn trước tiên đem chung quanh rậm rạp rừng cây chặt đứt, lộ ra trống trải khu vực, sau đó một cước dẫm tại nô ra trên tảng đá, lại dùng đao săn chém đứt bên cạnh bụi gai, từng chút mở đường đi. Bụi gai gai rất sắc bén, không cẩn thận liền sẽ hoạch tí phục rách dưới, vào trong ra, Trần Nhạc không thể không cẩn thận nghiêm túc, động tác mặc dù chậm, nhưng mỗi một bước đều rất vững chắc. Tại cái này hốc núi bên trong dày vò trọn vẹn hơn nửa giờ, mới mở ra một đầu miễn cưỡng có thể leo lên đường nhỏ. Nhưng vào lúc này, những con khỉ kia lại bắt đầu không đứng yên, không biết là cảm thấy Trần Nhạc dễ khi dễ, vẫn là không cam tâm cứ như vậy nhìn xem hắn lấy đi chăn ma, vậy mà lại bắt đầu đảo loạn. Bọn chúng ngồi xổm ở vùng núi hẻo lánh phía trên nhánh cây, nhặt lên trên đất cục đá, nhánh cây, còn có quả dại, liên tiếp hướng lấy Trần Nhạc ném xuống rồi. Có cục đá đánh vào Trần Nhạc trên đầu, đông một tiếng vang trầm, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Có quả dại nện trên mặt của hắn, sền sệt chất lỏng làm cho mặt mũi hắn tràn đầy đều là. Còn có chút bén nhọn tảng đá, lau cánh tay của hắn bay qua, vạch ra từng đạo nhàn nhạt vết máu. Trần Nhạc nguyên bản cũng bởi vì mở đường mệt đến ngất ngư, bây giờ bị những này hầu tử như thế dày vò, lập tức mất kiên trì, lửa giận trong lòng đụt một chút liền xông tới. Những này hầu tử cũng quá nhận người phiền. Thật coi lão tử tốt tính đúng không? Hắn cắn răng, lần nữa giơ lên trong tay 5-6 thước bán tự động, ánh mắt trên tảng cây quét mắt, muốn tìm được cái kia hầu vương, cho nó điểm nhan sắc nhìn xem, nhưng tìm nửa ngày, lại phát hiện hầu vương đã sớm lẫn mất không còn hình bóng. Đã tìm không thấy hầu vương, Trần Nhạc cũng không do dự nữa, đột nhiên bóp cò. Phanh! Một thương này đánh cho phá lệ tinh chuẩn, trực tiếp trúng đích một cái đang chuẩn bị ném tảng đá hầu tử, kia hầu tử kêu thảm một tiếng, theo trên cây rớt xuống, quằn xuống đất co quắp mấy lần, liền bất động. Cái khác hầu tử thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, cũng không dám lại dừng lại, siêu 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 ẩn nấp xuống cây, chạy trốn tứ phía, trong chớp mắt liền biến mất tại nơi núi rừng sâu xa, lại cũng không nhìn thấy bóng dáng. Trần Nhạc hướng phía hầu tử chạy trốn phương hướng gắt một cái, mắng, mẹ nó, cho thể diện mà không cần, sớm dạng này chẳng phải bất việc. Hắn phủi tay, dùng tay áo xoa xoa máu trên mặt ngấn. Đây đều là vừa rồi hầu tử ném tảng đá tạo thành, cũng may vết thương không sâu, chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Giải quyết hầu tử quấy rối, Trần Nhạc tiếp tục vùi đầu mở đường, đem chung quanh còn lại cỏ dại cùng nhánh cây tất cả đều chặt đứt, cuối cùng dọn dẹp ra một đầu tương đối an toàn leo lên đường đi. Nhất làm cho hắn cảm thấy buồn chồn chính là, những này hầu tử là từ đâu tới? Qua sơn hải quan. Trước kia cũng là nghe lão nhân nói qua, Trường Bạch Sơn mạch dưới chân cũng là có hầu tử tung tích, chỉ là không nghĩ tới, cái này bán lạp tử sơn thế mà cũng tới một đám. Lúc này, giờ phút này, kế tiếp liền là thế nào đem cái này tam đại bao chăn ma thu được đi. Trần Nhạc ngắm nhìn một phía, nhìn thấy bên cạnh có không ít tính bền dẻo 10 phần sợi đằng, nhãn tình sáng lên, vội vàng đi qua chặt không ít, sau đó đem những này sợi đằng bệnh thành một cây thật dài dây thừng, khoảng chừng dài hơn 30 thước. Hắn lại từ cái đùi bên trong xuất ra mang tới dây gai, đem sợi đằng dây thừng cùng dây gai liên tiếp, làm thành một cây đầy đủ dài lại rắn chắc dây thừng. Trần Nhạc đem căn này hỗn hợp dây thừng vững vàng thắt ở tam đại bao chăn ma bên trên, đánh rắn chắc bế tắc, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu đi lên leo lên. Hắn một tay nắm lấy bên cạnh tảng đá, một tay dắt lấy dây thừng, chân đạp vừa rồi mở ra tới điểm dừng chân, giống leo núi như thế, từng bước trèo lên trên. Cái này leo lên quá trình phá lệ nguy hiểm, vách núi dốc đứng chớp đứt, hơi hơi không để ý liền có khả năng rơi xuống, nhẹ thì quẳng gãy xương đầu, nặng thì mất mạng. Trần Nhạc không dám có chút chủ quan, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên vách đá, căn bản không dám nhìn xuống, chỉ là không ngừng trèo lên trên. Bò lên không bao xa, tay của hắn liền bị tảng đá mài ra bong bóng, nóng bỏng đau, có thể hắn cố nén đau đớn, tiếp tục trèo lên trên, không dám chút nào thư giãn. Có đến vài lần, dưới chân hắn trượt đi, thân thể mất đi cân bằng, suýt nữa té xuống, bên người tảng đá bị hắn dẫm đến rầm rầm rơi xuống, giống cỡ nhỏ đất đá trôi như thế, nhìn thấy người tê cả da đầu. Trần Nhạc dọa đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, vội vàng gắt gao bắt lấy bên cạnh nham thạch, giữ vững thân thể, chờ tảng đá lăn xuống song sau, mới tiếp tục trèo lên trên. Thật vất vả leo đến khoảng cách đỉnh núi còn có vài mét địa phương, Trần Nhạc nhìn thấy bên cạnh có một gốc cây tùng già cây, vội vàng dùng hai tay đem dây thừng một chỗ khác bọc tại cây tùng rễ cây bên trên, đánh xong bảo hiểm kết. Có cái này sợi dây thừng bảo hộ, trong lòng của hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ít ra không cần lo lắng leo lên thời điểm rơi xuống. Bất quá hắn lo lắng nhất chính là những con khỉ kia sẽ đi hay không mà quay lại, tại thời điểm then chốt này lại tới quấy rối, vậy coi như thật nguy hiểm. Cũng may những con khỉ kia bị vừa rồi tiếng súng sợ vỡ mật, chạy trốn về sau liền cũng không trở về nữa, nhường Trần Nhạc thuận lợi bỏ tới đỉnh núi. Leo đến đỉnh núi về sau, Trần Nhạc không dám trì hoãn, vội vàng đem dây thừng một chỗ khác chăm chú cố định tại lao trên cây tùng, sau đó theo dây thừng lực đạo kéo lên chăn ma. Có thể cái này tam đại bao chăn ma thực sự quá nặng đi, kéo lên phá lệ phí sức, Trần Nhạc cắn răng, sử xuất khí lực cả người, mặt nghẹn đến đỏ bừng, mồ hôi trên trán giống gãy mất tuyến hạt châu như thế rơi xuống. Ngay tại hắn kéo đến đang khởi kình thời điểm, túi đầu nhìn xuống dưới, lập tức tức giận đến kem chút giờ chân chửi mẹ. Chỉ thấy mấy cái vừa rồi không có chạy xa hầu tử, không biết rõ lúc nào vụng trộm chạy về vùng núi hẻo lánh dưới đáy, đang vây quanh kia tam đại bao chăn ma xé rách đầu, bọn chúng dùng móng vuốt bắt, dùng răng cắn, mắt thấy liền phải đem trang chăn ma túi cùng áo choàng ngắn xé rách. Cái này nếu để cho bọn chúng đem cái túi xé rách, bên trong chăn ma khẳng định sẽ vung đến đầy đất đều là, chính mình cái này lớn thời gian nửa ngày coi như bạch dày bò. Trần Nhạc tức giận đến nổi trận lôi đình, giơ lên trong tay 5-6 thước bán tự động, đối với vùng núi hẻo lánh dưới đáy hầu tử liên tiếp bóp 3-4 lần cò súng. Chương 646, hoàng hồn. Chướng ngại vật. Chương 646, hoàng hồn. Chướng ngại vật. Phanh 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 phanh. Đạn rơi vào hầu tử bên người trên mặt đất, đánh ra nguyên một đám nhỏ hố đất, kia mấy con khỉ dọa đến hồn phi phách tán, lại cũng không đoái hoài tới xé rách chăn ma, thét chói tai vang lên xông vào bên cạnh trong bụi cỏ, biến mất không thấy. Cuối cùng là đem cái này mấy cái quấy rối hầu tử cho hù chạy, Trần Nhạc không dám trì hoãn, tiếp tục dùng sức kéo lên dây thừng. Phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem tam đại bao chăn ma tất cả đều kéo tới, chất đống tại đỉnh núi trên đất bằng. Hắn ngồi liệt tại lao dưới tán cây, từng ngụm thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi cùng bùn đất, quần áo trên người cũng bị phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, lộ ra bên trong già tay ngăm đen. Đám này đáng chết hầu tử, chờ xem, lão tử sớm muộn đem hang ổ của các ngươi bừng. Trần Nhạc tựa ở trên cành cây, một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên xoa mài xuất thủy của tay, trong lòng đã quyết định. Những này hầu tử thật sự là quá đáng ghét, lần này không theo chân chúng nó so đo, lần sau gặp lại, nhất định phải tốt dễ thu dọn bọn chúng, để bọn chúng biết mình lợi hại. Nghỉ ngơi ước chừng hơn nửa giờ, Trần Nhạc thông thả lại sức, đứng người lên, đem tam đại bao chăn ma cùng trước đó thu thập liêu tế tần, bất lao thảo tất cả đều chỉnh lý tới cùng một chỗ, khoảng chừng 5 cái bao lớn. Hắn đem những này bao khỏa tất cả đều buộc chặt tại xe chữa tuyết chó kéo bên trên, dùng dây từng cố định lại, phòng ngừa vận chuyển quá trình bên trong rơi xuống. Đúng lúc này, cái kia báo viễn đông theo trong rừng cây chạy tới, ngoắc ngoắc cái đuôi tiến đến Trần Nhạc bên chân, dùng đầu to cọ sát chân của hắn, lộ ra phá lệ thân mật. Trần Nhạc cúi đầu xem xét, mới phát hiện báo tử khoe miệng còn dính lấy vết máu, bụng cũng tròn vo, xem bộ dáng là vừa rồi thừa dịp chính mình mở đường thời điểm, ăn rất một cái chạy trốn hầu tử. Báo tử ợ một cái, trong cổ họng phát ra sột soạt thanh âm, giống như là tại hướng Trần Nhạc tranh công. Ăn liền ăn, đám này hầu tử cũng xứng đáng, ai để bọn chúng như thế đáng ghét. Trần Nhạc vô vô báo tử đầu, vừa cười vừa nói, đối với hầu tử kết quả, hắn không có chút nào đồng tình. Ngay tại Trần Nhạc chuẩn bị dắt lấy xe trượt tuyết hướng nhà thời điểm ra đi, sau lưng đột nhiên chuyển đến một hồi chi chi tiếng kêu. Hắn nhìn lại, chỉ thấy cái kia đỉnh đầu mang lông trắng hầu vương, vậy mà lại trở về, liền đứng tại cách đó không xa trên một thân cây, trong tay còn giơ một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, mặc dù không có ném ra, lại đối với Trần Nhạc làm ra khoa tay động tác, tư thái kia cùng người khiêu khích không có gì khác nhau. Trần Nhạc có chút híp mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, hắn cúi đầu nhìn một chút nòng súng, bên trong liền chỉ còn lại 3 viên đạn, vốn là chuẩn bị dùng để phòng bị cỡ lớn dã thú, không nghĩ tới lại bị những này hầu tử cho lãng phí không ít. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy lao tử liền thành toàn ngươi. Trần Nhạc trong lòng suy nghĩ, nếu như không thừa dịp trước khi đi cho cái này hầu vương một bài học, sợ sợ trễ quá đi ngủ cũng phải bị khí tỉnh. Hắn không có lập tức nổ súng, mà là dắt lấy xe trượt tuyết, đem báo tử bờ UFF xong, làm bộ muốn đi trở về. Hắn biết, cái này hầu vương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ cùng lên đến. Quả nhiên, nhìn thấy Trần Nhạc muốn đi, cái kia hầu vương trên tảng cây qua lại nhảy bọn, theo thật sát ở phía sau, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng khiêu khích tiếng kêu. Trần Nhạc vừa đi, một bên lưu ý lấy hầu vương động tĩnh, trong lòng đã sớm làm xong dự phán. Làm cái kia hầu vương theo trên một thân cây núi nhảy, hướng phía khác một cái cây bay đi trong nháy mắt, Trần Nhạc đột nhiên xoay người, giơ lên trong tay 5-6 thức bán tự động, nhắm ngay giữa không trung hầu vương, đột nhiên bóc cỏ. Phanh! Tiếng súng vang lên lần nữa, một thương này đánh cho phá lệ tinh chuẩn, đạn trực tiếp trúng đích hầu vương thân thể. Hầu vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể mất đi cân bằng, như cái nặng nghề bao cắt như thế, từ giữa không trung rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất. Trần Nhạc trong lòng vui mừng, dắt lấy báo tử bước nhanh chạy tới, muốn nhìn một chút hầu vương tình huống. Có thể chờ hắn chạy đến vừa rồi hầu vương rơi xuống địa phương, lại phát hiện cái kia hầu vương vậy mà không thấy bóng dáng, chỉ để lại trên mặt đất một bãi vết máu đỏ sậm, còn có mấy cây rơi xuống lông tóc. Ân, chuyện ra sao? Trần Nhạc gãi gãi đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi một thương kia không có đánh chết nó? Cái này hiển nhiên rất không có khả năng, 5-6 thước bán tự động uy lực cũng không phải là chừng cho đẹp, liền xem như một đầu lợn rừng, chúng vào một thương cũng phải ngã xuống đất không dậy nổi, chớ nói chi là như thế một cái nho nhỏ hầu tử. Dựa theo lẽ thường mà nói, một thương kia đủ lấy chí mệnh, không có khả năng còn có thể chạy trốn. Ngay tại hắn cảm thấy buồn bực thời điểm, chợt thấy trên mặt đất có một đạo lôi kéo vết tích, theo vết máu một mực kéo dài đến bên cạnh trong bụi cỏ, tới bụi cỏ bên dưới, vết tích liền biến mất không thấy. Trần Nhạc trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng, một cái không tốt suy nghĩ xông lên đầu, chẳng lẽ chung quanh nơi này có những dã thú khác? Con khỉ kia đến rơi xuống về sau, bị những dã thú khác lôi đi. Nghĩ đến đây, Trần Nhạc lập tức cảnh giác lên, trên núi dã thú từ trước đến nay khiếu giác linh mẫn, nồng như vậy mùi máu tươi, rất dễ dàng hấp dẫn đến lang, gấu chó loại hình manh thú. Một mình hắn mang theo nhiều đồ như vậy, còn có một thanh chỉ còn lại 2 viên đạn thương, một khi gặp phải thành đàn sói hoang hoặc là hung hãn gấu chó, hậu quả khó mà lường được. Trần Nhạc không còn dám dừng lại, vội vàng quay đầu chạy về tới xe trượt tuyết trước, đem báo tử vững vàng buộc tại xe trượt tuyết bên trên, sau đó dắt lấy xe trượt tuyết, bước nhanh hướng phía dưới núi chạy tới. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi vùng đất thị phi này, trở lại an toàn trong thôn. Có thể hắn vừa đi ra hơn 200m, đi vào giữa sườn núi vị trí, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một hồi bụi có lắc lư thanh âm, xa 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 nghe phá lệ rõ ràng. Trần Nhạc căng thẳng trong lòng, vội vàng dừng bước lại, giơ lên trong tay thương, nhắm ngay phương hướng âm thanh chuyển tới, toàn thân cơ bắp đều căng cứng. Hiện tại thương bên trong liền chỉ còn lại 2 viên đạn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện nổ súng, nếu không gặp lại nguy hiểm, liền thật chỉ có thể ngồi chờ chết. Bên cạnh báo Viễn Đông cũng ngửi được hơi thở nguy hiểm, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, toàn thân lông tóc đều nổ, như gặp đại địch giống như nằm trên đất, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bụi cỏ, không còn có ngày xưa uy nghiêm. Trần Nhạc ngừng thở, nhìn chằm chằm kia phiến lắc lư bụi cỏ, qua một hồi lâu, bụi cỏ lắc lư ngừng lại, lại không có bất kỳ vật gì lao ra. Hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, coi là chỉ là mấy con dã thú nhỏ, chuẩn bị mau chóng rời đi nơi này. Nhưng lại tại hắn vừa buông xuống đề phòng, dắt lấy xe trượt tuyết chuẩn bị tiếp tục hướng xuống thời điểm ra đi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi nặng nề đè ép âm thanh, ngay sau đó, một đạo thân thể cao lớn đột nhiên theo trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, rơi vào phía sau hắn xa mười mấy mét địa phương. Khi thấy đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, Trần Nhạc con ngươi bỗng nhiên co bảo, miệng đắng lưỡi khô, tim đập loạn không ngừng, liền hô hấp đều biến khó khăn. Bên cạnh báo Viễn Đông càng là dọa đến toàn thân phát run, nằm rạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, liền gầm nhẹ cũng không dám, hiển nhiên là bị trước mắt cái này con dạ thú khí thế cho hoàn toàn chế trụ. Xuất hiện ở trước mắt, rõ ràng là một đầu hổ đông bắc. Chương 647, tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 647, tìm đường sống trong chỗ chết. Đầu này hổ đông bắc hình thể phá lệ khổng lồ, mặc dù còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng chiều cao đã vượt qua 2m, vai cao tới chừng 1m. Toàn thân bao trùm lấy lồng đậm cam bộ lông màu vàng, phía trên hiện đầy màu đen nếp nhăn, giống từng đạo tia chớp màu đen, từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến cái đuôi phần gốc, đường vân rõ ràng, xen vào nhau thích thú, miệng máu mở ra, thế mà toát ra khí thể, nhìn càng thêm dữ tợn hung tàn. Trán của nó trung ương có một cái bắt mắt chữ vương vằn, phá lệ khí phách, dường như trời sinh liền mang theo vương giả uy nghiêm. một đôi màu hổ phách ánh mắt giống hai viên nóng ánh sáng long lanh bảo thạch, lại lộ ra băng lãnh hàn quang thấu xương, nhìn chằm chằm Trần Nhạc, trong ánh mắt tràn đầy thợ săn hung ác cùng tham lam. Tứ chi của nó tráng kiện hữu lực, móng đuôi sắc bén như lao, giẫm trên mặt đất lặng yên không một tiếng động, cái đuôi vừa to vừa dài, có chút bãi động, tản ra làm cho người sợ hãi khí thế. Trần Nhạc sống lớn như thế, còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến sống sờ sờ hổ đông bắc, trước kia chỉ ở thế hệ trước trong miệng nghe nói qua hổ đông bắc hung mãnh, biết bọn chúng là trong núi rừng bá chủ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại Bán Lạp Tử Sơn gặp. Dựa theo đạo lý mà nói, đoạn đầu sơn khoảng cách Bán Lạp Tử Sơn mặc dù chỉ cách xa một tòa tiểu sơn đồi, nhưng ở giữa còn cách một con sông lớn, đoạn đầu sơn bên kia hổ đông bắc xác thực rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có hổ đông bắc chạy đến Bán Lạp Tử Sơn đến. Chẳng lẽ vừa rồi con khỉ kia chính là bị đầu này hổ đông bắc lôi đi? Trần Nhạc trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, hiện tại hắn đã không để ý tới suy nghĩ những thứ này, trước mắt nguy hiểm đã để hắn không dành quan tâm chuyện khác. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trái tim của mình đang không ngừng chìm xuống, huyết dịch cả người dường như đều đông lại, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác quét sạch toàn thân. Trước kia lão đông bắc lão nhân thường nói, gặp phải hổ đông bắc, cùng nhìn thấy quỷ vương không có gì khác nhau, cái đồ chơi này dành xương quỷ kiến sầu, đi săn ý thức cực mạnh, là dã thu ở trong tuyệt đối bá chủ, lực bộc phát kinh người, lực cắn càng là kinh khủng, một khi bị nó để mắt tới, cơ hội chính là cựu tử nhất sinh. Trần Nhạc hiện tại duy nhất an ủi chính là trong tay còn có một thanh thương, còn có hai viên đạn, có thể đối mặt đầu này sơn lâm chi vương, thanh thương này trong tay hắn, cảm giác tựa như đồ chơi như thế, căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Đầu kia hổ đông bắc không có lập tức phát động công kích, mà là vây quanh Trần Nhạc cùng báo tử, chậm rãi xoay lên vòng, bộ pháp trầm ổn, lặng yên không một tiếng động. Trần Nhạc biết, đây là hổ đông bắc tại tuần sát con mồi, cũng là đang thử thăm dò, tìm kiếm thời cơ công kích tốt nhất, một khi nó tìm tới sơ hở, liền sẽ khởi xướng một kích chí mạng. Trần Nhạc không dám có chút lo động, mồ hôi theo gương mặt lốt bốp hướng xuống rơi, thấm ướt quần áo. Hắn thậm chí sinh ra muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, mang theo báo tử mau trốn suy nghĩ, có thể trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình căn bản không chạy nổi hổ đông bắc, một khi quay người chạy trốn, chỉ có thể kích phát hổ đông bắc đi săn bản năng, để nó lập tức phát động công kích. Hắn chỉ có thể kiên trì đứng tại chỗ, trong tay nắm thật chặt thương, ánh mắt nhìn chằm chằm hổ đông bắc, ý đồ dùng ánh mắt uy hiếp đối phương, có thể hắn biết, cái này căn bản vô dụng, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ uy hiếp đều là phí công. Ngao ngao ngao. Đột nhiên, hổ đông bắc ngừng xoay quanh, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hổ khiếu. Cái này âm thanh hổ khiếu mang theo cường đại huyết mạch áp chế, vang vọng toàn bộ sơn lâm, lá cây đều bị chấn động đến rì rào rung động, Trần Nhạc cảm giác lỗ tai của mình đều sắp bị chấn điếc, đầu ông tắc hưởng, toàn thân run lên. Hổ khiếu qua đi, hổ đông bắc có chút con người lên, bày ra công kích dáng vẻ, khoảng cách Trần Nhạc đã không đến 50 mét, hơn nữa còn đang chậm rãi tới gần. Trần Nhạc biết, không thể lại như thế dông dài, chờ đợi thêm nữa, sẽ chỉ làm hổ đông bắc càng ngày càng gần, đến lúc đó liền thật không có cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, dắt lấy xe trượt tuyết, bắt đầu từng chút về sau xê dịch, tận lực duy trì thân thể ổn định, không dám làm ra quá lớn động tác. Trong lòng của hắn tính toán, chỉ cần có thể kéo ra một chút khoảng cách, liền có cơ hội nổ súng, mặc dù chỉ có hai viên đạn, nhưng chỉ cần có thể trúng vào chỗ yếu, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cũng may lần này, hắn xê dịch thời điểm, đầu kia hổ đông bắc cũng không có lập tức phát động công kích, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm hắn, màu hổ phách trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Trần Nhạc không dám thất lễ, tiếp tục từng chút lui về sau, mỗi một bước đều đi được phá lệ cẩn thận. Đúng lúc này, bụi cỏ một chỗ khác đống nhiên truyền đến một hồi sàn sạt lắc lư âm thanh, ngay sau đó, hai đạo thân thể cao lớn theo trong bụi cỏ xung ra, rõ ràng là hai cái hình thể to mọng đại hắc gấu chó. Cái này hai cái hắc gấu chó dáng dấp phá lệ khỏe mạnh, toàn thân đen nhánh, giống hai tòa tiểu sơn đồi như thế, thể trọng đoán chừng phải có mấy trăm cân, bọn chúng cơ tròn bao đầu, hướng phía bên này đi tới, hiện nhiên là bị vừa rồi hổ khiếu cùng mùi máu tươi hấp dẫn tới. Nhìn thấy cái này hai cái hắc gấu chó, Trần Nhạc trong lòng lạnh hơn, vốn cho là chỉ là đối mặt một đầu hổ đông bắc, hiện tại lại nhiều hai cái hắc gấu chó, đây quả thực là trong tuyệt cảnh tuyệt cảnh, căn bản không có bất kỳ còn sống khả năng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia hổ đông bắc nhìn thấy hai cái hắc gấu chó về sau, vậy mà từ bỏ nhìn chằm chằm Trần Nhạc, ngược lại hướng phía kia hai cái hắc gấu chó chậm rãi tới gần mà đi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng địch ý. Trần Nhạc trong lòng một hồi bồn bực, không rõ cái này hổ đông bắc vì sao lại đột nhiên cải biến mục tiêu, chẳng lẽ là cảm thấy hai cái hắc gấu chó so với mình càng có tính khiêu chiến. Có thể hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, các lão nhân thường nói, lão hổ giảo hoạt nhất, hắn lo lắng đây là hổ đông bắc dương đông kích tây kế sách, cố ý giả bộ như muốn công kích gấu đen, kỳ thực là tại tìm cơ hội đánh lén mình. Quả nhiên, ngay tại hổ đông bắc khoảng cách hai cái hắc gấu chó còn có xa mười mấy mét thời điểm, nó bỗng nhiên đột nhiên một cái quay đầu, hướng phía Trần Nhạc phương hướng mạnh lao đến. Kia tốc độ nhanh đến kinh người, giống một đạo màu cam tiềm điện, trong nháy mắt đã đến gần khoảng cách, không đến mấy giây, liền vọt tới Trần Nhạc trước mặt 10 mét địa phương xa. Mẹ nó, thật đem lão tử làm quả hồng mềm bóp. Trần Nhạc vừa sợ vừa giận, lại cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều, giơ lên trong tay 5-6 thức bán tự động, nhắm ngay xông tới hổ đông bắc, không chút do dự bóp lấy cò súng. Phanh! Đạn gào thét mà ra, tinh chuẩn đánh vào hổ đông bắc chân trước bên trên. Hổ đông bắc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chân trước bị đau, đột nhiên ngừng thế sông, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Trần Nhạc biết, hổ đông bắc đi săn thiên phú cực cao, bị thương về sau sẽ không dễ dàng đem chính mình đặt tuyệt cảnh ở trong, bình thường chọn tạm thời rút lui, chờ thương thế khôi phục về sau lại tìm cơ hội. Quả nhiên, đầu này hổ đông bắc lảo đảo mấy lần về sau, nhìn thoáng qua Trần Nhạc thương trong tay, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hai cái hắc gấu chó cùng báo viết đông, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn lùi bước, chậm rãi lui về sau đi. Trần Nhạc không dám có chút do dự, trong tay giơ thương, tiếp tục từng chút lui về sau, sợ Hổ Đông Bắc đột nhiên lần nữa phát động công kích. Kia hai cái hắc gấu chó nhìn thấy Hổ Đông Bắc lui lại, cũng không có tiến lên, chỉ là đứng tại chỗ, lắc cái đầu, tò mò nhìn hết thảy trước mắt. Chờ nhìn thấy kia hai cái hắc gấu chó quay đầu tiến vào bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Mà đầu kia Hổ Đông Bắc cũng lui về nơi núi rừng sâu xa, chỉ để lại trên mặt đất một vũng máu về sau, Trần Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn, ngồi xổm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm, bắp chân còn đang không ngừng mà run lên. Hắn không còn dám dừng lại chốc lát, vội vàng đứng người lên, dắt lấy xe trượt tuyết, mang theo báo tử, đem hết toàn lực hướng phía dưới núi chạy tới, chỉ muốn mau thoát đi mảnh này nguy hiểm sơn lâm, về trong thôn mới an toàn nhất. Chương 648, đến thông chi trong thôn. Chương 648, đến thông chi trong thôn. Hạ Bán Lạp Tử Sơn, Trần Nhạc vị đầu gối ngồi xổm ở bên đường, từng ngụm thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng, giống như là muốn đem trong phổi không khí đều đổi một lần. Túi quần tử bên trong lạnh siêu siêu, tất cả đều là mồ hôi lạnh thấm thấu vết tích, theo ống quần hướng xuống trôi, đem ống quần đều thấm ướt, dán tại trên bàn chân phá lệ khó chịu. Lần này lên núi, nói là cho tới nay hung hiểm nhất một lần, không có chút nào khoa trương. Trước kia trong núi sông sáo, đụng phải đơn giản là xài lang, lợn rừng, nhiều lắm thì đơn độc hành động gấu ngựa lớn, mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng nhiều ít có ứng đối kinh nghiệm, trong lòng nắm chắc. Nhưng lần này không giống, hắn vậy mà đụng phải trong truyền thuyết xuất quỷ nhập thần Hổ Đông Bắc, đây chính là lao bối thợ săn miệng bên trong Diêm Vương phái tới thôi mệnh quỷ tại trong núi rừng đụng phải, 89 phần 10 là không sống nổi. May mắn cái này Hổ Đông Bắc vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, hình thể không có dài đến đỉnh phong, đi săn kinh nghiệm cùng công kích ý thức cũng không đủ lão luyện, lại thêm nửa đường xuất hiện hai cái hắc gấu chó, phân đi lực chú ý của nó. Bằng không mà nói, lấy Hổ Đông Bắc lực bộc phát cùng lực cắn, vừa rồi kia cục diện, nó tuyệt đối sẽ không tùy tiện lùi bước, chính mình có thể hay không còn sống xuống núi, thật đúng là khó mà nói. Càng làm cho Trần Nhạc trong lòng nóng lên chính là, hắn không chỉ có theo hổ khẩu chạy trốn, còn một thương đả thương con hổ kia. Chuyện này nếu là truyền đến thợ săn vòng tròn bên trong, tuyệt đối là đầu một phần vinh quang, đầy đủ hắn thổi cả đời. Phải biết, đối với tất cả săn người mà nói, Hổ Đông Bắc chính là trong núi rừng đỉnh cấp bá chủ, độ phải liền cùng gặp phải Diêm Vương ra dường như, tránh cũng không kịp, ai dám cùng nó chính diện giao thủ, còn có thể đem nó đả thương. Cho tới bây giờ, Trần Nhạc toàn thân còn tại có chút run rẩy, một nửa là nghĩ mà sợ mang tới kinh dị, một nửa là trở về từ coi chết kích động cùng phấn khởi. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, ngẩng đầu nhìn một cái sau lưng nguy nga Bán Lạp Tử Sơn, sơn ảnh trọng trọng, vừa rồi tiếng hổ gầm dường như còn ở bên tai quen quẩn. Không được, đến tranh thủ thời gian về thôn thông chi đại gia hỏa, gần nhất tuyệt đối đừng lên núi, cái này Hổ Đông Bắc bị thương, nói không chừng sẽ thay đổi càng thêm táo bạo, vạn nhất vọt xuống núi gây họa thôn dân, vậy nhưng liền phiền toái. Trần Nhạc lấy lại bình tĩnh, vô vô trên người bùn đất, quăng lên bên cạnh xe chữa tuyết cho kéo, hướng về phía báo viễn đông bánh bao hô một tiếng, đi, về nhà. Báo tử dường như cũng còn không có theo vừa rồi kinh hãi bên trong hoàn toàn chậm tới, điệu xiu lắc lắc cái đuôi, đi theo xe chữa tuyết bên cạnh, cùng một chỗ hướng phía Thái Bình thôn phương hướng đi đến. Xe chữa tuyết bên trên ngũ đại bao chăn ma cùng dược liệu chịu nặng, ép tới xe chữa tuyết kẹt kẹt rung động, có thể Trần Nhạc hiện tại không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, trong lòng chỉ muốn mau đem tin tức truyền ra ngoài. Một đường đi nhanh, cuối cùng về tới nhà mình cửa viện. Vừa đẩy ra cửa sân, liền thấy Tống Nhã cầm nâng cao tròn vo bụng lớn, vội vã từ trong nhà chạy ra, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo lắng. Ai nha mà ơi, ngươi đây là thế nào? Tống Nhã cầm chạy đến Trần Nhạc trước mặt, đưa tay liền đi sờ mặt của hắn, đầu ngón tay chạm đến một mảnh nóng hổi mồ hôi, thế nào mồ hôi a nước chảy đây này? Trên thân thế nào còn như thế nhiều vết cắt? Có phải hay không ở trên núi gặp phải cái gì nguy hiểm? Nàng vừa nói, một bên quay người trở về phòng, từ trong nhà xuất ra một đầu sạch sẽ khăn mặt, chấm một chút nước ấm, cẩn thận từng ly từng tí giúp Trần Nhạc lau mồ hôi trên mặt cùng bùn đất vết bẩn. Khăn lông xúc cảm mềm mại, mang theo Tống Nhã cầm lòng bàn tay nhiệt độ, nhường Trần Nhạc căng cứng thần kinh trong nháy mắt buông lòng xuống. Không có việc gì, Trần Nhạc cười lắc đầu, bắt lấy Tống Nhã cầm tay, nhẹ béo nhẹ bóp, chính là lên núi hái một chút cây nấm cùng dược liệu, chui khe suối giữa núi bên trong dày vỏ đã hơn nửa ngày, sao có thể có sạch sẽ? Ngươi nhìn, thu hoạch cũng không ít đâu. Hắn chỉ xe chữa tuyết bên trên ngũ đại bao đồ vật, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý ngươi nhà, chính là không khiến người ta bất lo. Tống Nhã cầm đoán trách trừng mắt liếc hắn một cái, động tác trên tay lại càng thêm nhu hòa, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, lên núi chú ý một chút an toàn, ngươi ngược lại tốt, mỗi lần trở về đều theo bùn trong ổ lăn ra đây dường như. Nàng một bên xoa, một bên cẩn thận kiểm tra Trần Nhạc trên người vết cắt, nhìn thấy những cái tia nhàn nhạt vết máu, vành mắt đều đỏ, cái này đều chảy ra, có đau hay không à? Quay đầu ta cho ngươi xóa chút thuốc cao. Không có chuyện, vết thương nhỏ, không đau. Trần Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Tống Nhã cầm nâng cao bụng lớn, mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười hạnh phúc. Cô vợ trẻ à, ngươi cũng đừng bận rộn, chơi đùa lung tung cái gì? Cái này mắt nhìn thấy cũng sắp sinh, có thể phải hảo hảo nghỉ ngơi, đừng mệt mỏi ta khuyên nữ. Hắn cúi đầu đem lỗ tai dán tại Tống Nhã cầm trên bụng, nghe bên trong yếu ớt động tĩnh, trong lòng đừng đề cập có nhiều chờ mong cùng kích động. Đoán chừng lại có một hai tháng, hài tử sắp ra đời rồi, đến lúc đó nhà chúng ta liền náo nhiệt hơn. Chính ta có chừng mực, không mệt. Tống Nhã cầm vỗ vỗ tay của hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ta hiện tại chỉ lo lắng ngươi, ngươi nói ngươi bây giờ một người lên núi, kia nhiều nguy hiểm à? Đại ngốc ở nhà bồi tiếp tam thúc, đại ca lâm còn không có xuống giường đâu, liền đi chung người đều không có. Nàng vừa nói, một bên xoay người đi trong viện bạc nước bên cạnh, cầm lấy một cái chậu gỗ, đánh một thùng thanh lương nước giếng, đặt ở Trần Nhạc trước mặt, nhanh tắm một cái à, mát mẻ mát mẻ. Trần Nhạc cầm lấy khăn mặt, thấm nước giếng hướng trên mặt bổ nhào về phía trước, một cỗ thanh lương trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, thoải mái hắn nhịn không được thở dài. Đúng rồi, Tống Nhã Cầm chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, ta nghe nói đại ngốc mà đi Trường Xuân Hoa thôn bọn họ muốn xe đạp, một mình hắn có thể làm không? Kia nhà lão Trương vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, lần trước ngươi đi mới miễn cưỡng bằng lòng, cái này đại ngốc trung thực, đừng để người ta khi dễ, ăn cái gì thua thiệt. Trần Nhạc một bên rửa mặt, một bên gật đầu, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Hắn cũng là đem chuyện này đem quên đi, lần trước đi Phong Thu thôn tìm nhà lão Trương, đã đem lời nói được rất chết, để bọn hắn đem lúc trước cho đại ca làm chuẩn bị xe đạp trả lại, nhà lão Trương lúc ấy cũng đáp ứng, không nghĩ tới chính mình còn phải nhường đại ngốc đi một chuyến. Đại ngốc người thực sự không có gì tâm nhãn, vạn nhất nhà lão Trương đổi ý, hắn thật đúng là không nhất định có thể ứng phó được đến. Trần Nhạc xoa xoa mặt, giọng kiên định nói, hẳn là không có việc gì, lần trước ta đều đã đi qua, cho nhà lão Trương hạ thông điệp, bọn hắn nếu là thất thời, liền ngoan ngoãn đem xe đạp giao ra. Nếu là dám chơi xấu, ta xấu xí chết bọn hắn, để bọn hắn tại Phong Thu thôn không ngẩng đầu được lên. Cô vợ trẻ a, ta đi ra ngoài trước, đi một chuyến trụ sở thôn quảng bá lập tức. Quay đầu muốn đi Trần Nhạc, lại bị Tống Nhạc cầm cho túm trở về. Ngươi vội vàng hoảng làm gì đồ chơi, tốt xấu hiện tại cũng là thôn trưởng, cũng không thể tạo cùng bùn tựa như con khỉ, phải chú ý hình tượng a, chờ ta đi cấp ngươi tìm kiện sạch sẽ quần áo, ngươi đợi ta, không cất bước a. Tống Nhạc cầm sau khi nói xong, vẫn là nhanh chóng quay người trở về phòng giúp Trần Nhạc tìm một cái sạch sẽ vải xanh áo choàng ngắn. Trần Nhạc thay xong quần áo, lại uống một chén lớn nước sôi để nguội, cùng Tống Nhã Cầm bàn giao vài câu, nhường nàng hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi, đường đi khắp nơi động, sau đó liền thẳng đến trụ sở thôn mà đi. Trụ sở thôn cổng dưới cây ngoại lớn, ngồi một đám lao đầu lao thái thái, có vây tại một chỗ đánh bài bộ kè, bàn đánh bài bên trên tiền xu đinh đương rung động. Có ngồi bàn ghế bên trên hút tẩu thuốc, khói mù lượn lờ, một bên rút một bên làm nhảm lấy việc nhà, nói đều là trong thôn gần nhất chuyện mới mẻ nhi. Vừa nhìn thấy Trần Nhạc đi tới, đại gia hỏa tất cả đều nhiệt tình vẫy tay, khắp khuôn mặt là nụ cười. Trần thôn trưởng, trở về rồi. Trần thôn trưởng, đại hỷ sự còn a. Nghe nói ngươi cho chúng ta thôn đóng trường học nhanh làm xong. Chúng ta thôn à, có ngươi làm thôn trưởng, cái này trong lòng đều có phụ, thời gian là vượt qua càng có hy vọng. Vậy cũng không có thể bỏ gánh a, chúng ta người trong thôn coi như chỉ nhận ngươi Trần Nhạc. Các lão nhân ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói tràn đầy tán thành cùng tin cậy. Trần Nhạc trong lòng ấm áp, gật đầu cười, đối với đại gia hỏa chắp tay, thúc thúc đại gia, thẩm tử lớn như môn, cảm ơn các ngươi để ý ta. Các ngươi yên tâm, ta Trần Nhạc tại nhiệm một ngày, liền cam đoan đem chúng ta Thái Bình thôn cho gãy bốc lên, nhường đại gia hỏa đều có thể được sống cuộc sống tốt, ăn ngon uống đã. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, trong thôn lão đại gia các lao thái thái tất cả đều cười ha hả vỗ tay lên, miệng bên trong càng không ngừng tán dương lấy. Trần Nhạc chờ mọi người im lặng xuống tới, sắc mặt có hơi hơi nặng, mở miệng nói ra, đại gia hỏa đều chú ý một chút à, nói với các ngươi chính sự. Ta vừa rồi bên trên bán lạp tử sơn, đụng phải lão hổ, vẫn là một đầu hổ đông bắc. Cái gì? Lão hổ? Má ơi, hổ đông bắc. Món đồ kia không phải tại đoạn đầu sơn bên kia sao? Thế nào chạy chúng ta bán lạp tử sơn tới? Còn không phải sao, con hổ này có thể hung, lão bối người nói, đụng phải liền không có đường sống. Vừa nghe đến lao hổ hai chữ, đại gia hỏa trong nháy mắt sôi trào, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi cùng sợ hãi. Chương 649, đại ngốc để cho người ta đánh. Chương 649, đại ngốc để cho người ta đánh. Có mấy cái lao thái thái tại chỗ liền đứng lên, vội vội vàng vàng hướng trong nhà chạy, không được, nhà ta tiểu tử lên núi hái nấm đi, đến tranh thủ thời gian nhìn xem trở về không có. Còn có mấy cái lao đầu cũng bóp tắt thuốc lá sợi, bước nhanh hướng nhà đi, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Đến tranh thủ thời gian cùng người trong nhà nói, gần nhất đừng lên núi. Lão hổ lực uy hiếp thực sự quá lớn, đừng nói ở trên núi đụng phải, liền xem như nghe được tin tức, cũng làm cho lòng người bên trong rụt rè, ai biết con hổ này sẽ không xuống núi vào thôn bên trong tai họa. Mắt thấy đại gia hỏa đều rất xem trọng, nhao nhao về nhà thông chi người nhà, Trần Nhạc cũng mang ý gật gật đầu. Hắn xuất ra chìa khóa, mở ra trụ sở thôn đại môn, đi vào, đi thẳng tới quảng bá thiết bị trước, nhấn xuống chốt mở. Từ từ, một hồi dòng điện âm thanh qua đi, quảng bá bên trong truyền đến Trần Nhạc âm thanh vang dội. Toàn thể Thái Bình thôn thôn dân xin chú ý à, ta là Trần Nhạc, có một cái khẩn cấp sự tình cùng đại gia thông báo một chút. Vừa rồi ta lên núi thời điểm, tại bán lạp tử sơn phát hiện có lao hổ ẩn hiện, là một đầu hổ đông bắc, tính nguy hiểm cực cao. Không có đi săn kinh nghiệm thôn dân, gần nhất trong khoảng thời gian này tận lực đừng lên sơn hái nấm, đào dược liệu, đừng bởi vì làm một điểm tiền trinh, đem mạng của mình góp đi vào, không đáng. Trần Nhạc dừng một chút, lại lặp lại một lần, ngữ khí càng thêm nghiêm túc, thông báo tiếp một lần, bán lạp tử sơn có lao hổ ẩn hiện. Đại gia hỏa gần nhất trong khoảng thời gian này đều chú ý một chút nhì, ban đêm đi ngủ giữ cửa sổ đóng chặt thực điểm, đừng để hài tử trên đại đạo bốn phía tàn bộ, đem trong nhà gà vịt ngỗng những này ra cầm đều cho đóng kỹ, phòng ngừa bị lao hổ tai họa. Liên tiếp loa phóng thanh ba bốn khắp, bảo đảm toàn thôn nhân đều có thể nghe được, Trần Nhạc mới đóng lại quảng bá, theo trụ sở thôn bên trong đi ra. Vừa ra đại môn, liền thấy Triệu Phượng Hưu vội vã chạy tới, trong tay còn cầm một cái gầm một nửa màn đầu, khoe miệng còn dính lấy điểm mặt cặn bã, hiển nhiên là giữa trưa lúc ăn cơm nghe được quảng bá, không ăn xong liền chạy tới. Trần Nhạc, cái gì đồ chơi? Ta nghe nói ngươi đụng phải lão hổ. Triệu Phượng Hưu chạy đến Trần Nhạc trước mặt, thở hổn hển hỏi, trong mắt tràn đầy chấn kinh, thật hay giả à? Cái này hổ đông bắc không đều là tại đoạn đầu sơn bên kia hoạt động sao? Thế nào còn chạy chúng ta bán lạp tử sơn tới? Vậy cũng không, thiên chân vạn sát. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một chút sợ vẻ mặt, ta trong núi cùng nó còn giao thủ tới, may mắn mệnh ta lớn, một thương đem con hổ kia bị đả thương, không phải bây giờ có thể không thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi đều khó nói. Hắn hạ giọng, xích lại gần Triệu Phượng Hữu bên thai nói rằng, chuyện này ta trở về đều không dám cùng vợ ta nói, sợ nàng lo lắng, ngươi cũng đừng xách ra. Triệu Phượng Hữu liền vội vàng gật đầu, nuốt ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm líu lưỡi. Hắn cũng là lão thợ săn, biết hổ đông bắc lợi hại, một người trong núi đụng phải hổ đông bắc, đó là cái gì khái niệm? Đoán chừng nhát gan, tại chỗ liền phải bị dọa ngất đi. Trần Nhạc không chỉ có thể còn sống trở về, còn có thể đem lão hổ đả thương, bản lãnh này cũng quá lợi hại. Đi, ta đã biết. Triệu Phượng Hữu vô vô Trần Nhạc bả vai, ngữ khí ngưng trọng nói rằng, ngươi yên tâm, ta chờ một lúc lại từng nhà thông chi một lần, có lao nhân nên ngãng, quảng bá nghe không rõ ràng, cũng không thể lọt mất một hộ. Hắn biết Trần Nhạc bình thường bệ bộn nhiều việc, lúc trước cũng là đại gia hỏa kiên quyết Trần Nhạc giá lên thôn trưởng vị trí, sở hữu cái này lao thôn trưởng, khẳng định phải hảo hảo phụ trợ, giúp đỡ đem trong thôn sự tình quản lý tốt. Làm phiền ngươi, Phượng bạn thúc. Trần Nhạc gật đầu cười, đúng rồi, hai ngày này ta còn phải suy nghĩ tìm hay vị lao sư cái gì, chúng ta thôn trường học đều che lại, còn kém lao sư, chờ đem lao sư tìm xong, trong thôn bọn nhỏ liền có thể đi học. Nói xong, hắn cùng Triệu Phượng Hữu lên tiếng chào, liền cười ha hả rời đi. Triệu Phượng Hữu thì cầm màn đầu, một bên gặp một bên hướng trong thôn đi đến, từng nhà gõ cửa thông chi, sợ có người không nghe thấy quảng bá, tùy tiện lên núi. Bán Lạp Tử Sơn có lao hổ xuất hiện tin tức, như là mọc ra cánh, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Thái Bình thôn. Nguyên bản náo nhiệt thôn, trong nháy mắt lâm vào khẩn trương bầu không khí bên trong, từng nhà tới ban đêm đều đóng chặt cửa phòng, sớm tắt đèn nghỉ ngơi, không còn có người dám ở trong đêm đi ra tản bộ. Đừng nói Thái Bình thôn, phu cận mấy cái thôn người vừa nghe nói Bán Lạp Tử Sơn xuất hiện hổ đông bắc, cũng đều dọa đến không dám lên núi. Nếu là có bên ngoài thôn nhân đi ngang qua Thái Bình thôn, người trong thôn cũng đều sẽ chủ động tiến lên nhắc nhở, miễn đến người ta không biết rõ tình huống, tùy tiện lên núi đụng phải lão hổ, bạch bạch mất mạng. Trần Nhạc đi trước đại ngốc nhà, đẩy ra cửa sân xem xét, trong viện yên tĩnh, đại ngốc còn chưa có trở lại. Đi vào trong nhà, nhìn thấy Tam Thúc đang nằm tại trên giường đi ngủ, cửa sổ mở ra, mùa hè gió nhẹ thổi tới, mang theo trong viện tiểu liễu cây mùi thơm ngát, nhẹ nhàng đung đưa màn cửa. Trong thôn khí tức vốn là như vậy, ấm áp lại chữa trị, không có trên núi hung hiểm, cũng không có trong thành ồn ào náo động. Tam Thúc lúc ngủ, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn ra được, hắn ở chỗ này ở thật sự dễ chịu, tâm tình cũng rất tốt. Trần Nhạc không có quấy rầy Tam Thúc, nhẹ nhàng giúp hắn dịch dịch góc chăn, thỏa mãn quay người đi ra ngoài, đóng cửa phòng, chuẩn bị trở về nhà cưỡi xe gắn máy đi Phong Thu thôn. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng chào hỏi, "Vui." Trần Nhạc, "Chờ một chút." Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy Lý Bảo Khố thở hồng hộc chạy tới, bên người còn đi theo vẻ mặt sốt ruột bận bịu Hoàng lão Lương Thẩm Tử. Hai người chạy đầu đầy mồ hôi, lão Lương Thẩm Tử tóc đều có chút lộn xộn, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. "Vui, ngươi nhanh lên a." Lý Bảo Khố chạy đến Trần Nhạc trước mặt, vị đầu gối thở dốc một hơi, ngựa khí vội vàng nói, "Đi một chuyến Phong Thu thôn, đại ngốc để cho người ta đánh. Cha ngươi để cho người ta mang hộ tin vào tới, đại ngốc bây giờ tại cha mẹ ngươi nhà đâu, ngươi tranh thủ thời gian qua xem một chút đi." "Cái gì đồ chơi? Đại ngốc bị đánh?" Trần Nhạc nghe xong, lập tức nhíu mày, lửa giận trong lòng đột một chút liền xuống tới, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. "Còn không phải sao?" Lão Lương Thẩm Tử cũng gấp đến thẳng dậm chân, lôi kéo Trần Nhạc cánh tay nói rằng, "Cái này đứa nhỏ ngốc, đi giúp chúng ta nhà muốn xe đạp, kết quả bị nhà lao trương người đánh. Cái kia tổn thương vừa vặn không bao lâu, cái này lại tao tội, thật sự là làm ta đau lòng chết đi được. Đi đi đi, chúng ta cùng đi, không phải cùng nhà lao trương đòi một lời giải thích không thể." Lý Bảo Khố cũng đi theo gật đầu, càng nói càng sinh khí, "Ngươi nói chuyện này gây, nhà lao trương cũng quá không phải thứ gì. Lúc trước nhà ta Phú Quý cùng bọn hắn nhà Trương Xuân Hoa chô đối tượng, lễ hỏi đều đường, xe đạp cũng cho, kết quả Phú Quý một thụ thương, nhà bọn hắn liền trở mặt không quen biết, quay đầu liền cho Trương Xuân Hoa tìm khác nhà chồng. Cái này đều thất bại, xe đạp theo lý thuyết cũng nên trả cho chúng ta a. Cái này nếu là bởi vì chúng ta nhà lao Lý Nguyên Nhân Hoàng, xe đạp này đưa ra ngoài cũng liền đưa ra ngoài, ta cũng không mặt muốn. Có thể đây là bọn hắn nhà lao Trương làm việc không chính cống, nửa đường đổi ý, bằng cái gì bá chiếm xe đạp không trả. Đi, thúc, thẩm tử, đừng có gấp, chúng ta hiện tại liền đi." Trần Nhạc cắn răng, ngữ khí lạnh như băng nói rằng, "Nhà lao Trương thật sự là cho thể diện mà không cần, lần trước ta tha bọn hắn một lần, không nghĩ tới còn dám động thủ đánh người, chuyện này không xong." Chương 650, về một chuyến trong thôn có thể lão phong quang mang phái. Chương 650, về một chuyến trong thôn có thể lão phong quang mang phái. Lý Bảo Khố quay đầu nhìn về lão Lương Thẩm Tử dặn dò, "Cô vợ trẻ à, ngươi về nhà trước, nhìn một chút Phú Quý, tiểu tử này tổn thương với bạn, đừng cho hắn biết chuyện này, miễn cho hắn sốt ruột phát hỏa, vụ trộm chạy đến gây chuyện, ngươi nhưng phải giám sát chặt chẽ một chút a." "Vậy được, các ngươi hai người chú ý một chút a, chớ cùng người đánh nhau, thực sự không được liền báo động." Lão Lương Thẩm Tử nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng gấp, nhưng cũng biết không thể thêm phiền, nói xong cũng vội vàng hướng nhà đi. "Đi thôi thúc, bên trên nhà ta, ta cưỡi xe gắn máy đi, nhanh." Trần Nhạc nói xong, quay người liền hướng phía nhà mình sân nhỏ chạy tới. Về đến nhà, cùng Tống Nhã Cầm đơn giản nói một lần tình huống, Tống Nhã Cầm nghe xong đại ngốc bị đánh, cũng rất gấp, nhường Trần Nhạc mau chóng tới, chú ý an toàn. Trần Nhạc từ trong nhà đẩy ra chiếc kia tiệm Hạnh Phúc mới bài xe mô tô, chen vào chìa khóa, phát động động cơ, đột 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 thanh âm trong sân vang lên, phá lệ băng rội. Lý Bảo Khố ngồi xe mô tô chỗ ngồi phía sau, nắm chắc Trần Nhạc góc áo. Trần Nhạc vặn một cái chân ga, xe mô tô liền như tiễn rời cung như thế, hướng phía Phong Thu thôn phương hướng liền xông ra ngoài. Trước kia theo Thái Bình thôn tới Phong Thu thôn, cưỡi xe đạp đều phải hơn nửa giờ, nếu là đi bộ, tối thiểu đến hơn một giờ, hiện tại có xe mô tô, tốc độ nhanh hơn, cũng dễ dàng hơn. Trên đường đi, nhanh như điện chớp, hai bên cây cối cực nhanh hướng về sau rút lui. Trần Nhạc trong lòng kìm nén một cỗ lửa, chân ga vặn thật sự lớn, xe mô tô tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến 20 phút, đã đến phong thu thôn cửa thôn. Xuyên qua quen thuộc thôn nói, rất nhanh liền tới ba mẹ mình nhà cửa viện. Đột đột đột, Trần Nhạc đóng lại động cơ, đem xe mô tô dừng ở cửa viện. Trong phòng Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng nghe được động tĩnh, lập tức liền từ trong nhà chạy ra, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ai nha má ơi, ta đại nhi tử trở về. Quách Hỷ Phượng vừa nhìn thấy Trần Nhạc, cũng nhanh bước chạy tới, một thanh níu lại Trần Nhạc tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy yêu thương. Đoạn đường này có mệt hay không à? Có đói bụng không? Mẹ cho ngươi lưu lại cơm. Trần Bảo Tài cũng ôm cháu gái níu níu đi ra, nhìn thấy Trần Nhạc, nếp nhăn trên mặt đều cười lên, nhi tử ta trở về rồi. Nhanh nhường cha nhìn xem, cái này lớn xe mô tô thật giống dạng a. Nhi tử ta thật cho ta nhà lão Trần tăng thể diện. Hắn vừa nói, một bên vây quanh xe mô tô đi vòng vo tầm vài vòng, dùng nhẹ tay chạm nhẹ lấy xe mô tô thân xe, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích cùng tự hào. Vào niên đại đó, xe mô tô thật là điển hình xa xỉ phẩm, so xe đạp hiếm có nhiều, đừng nói bình thường nông hộ nhà, liền xem như trong thôn cán bộ, cũng không mấy cái có thể mua được. Cái này nằm mơ cũng không dám muốn, nhà ta có thể có cái đồ chơi này, mua được cái này lớn cục sắt. Trần Bảo Tài chật chật khen ngợi, càng xem càng ưa thích. Chung quanh hàng xóm nghe được xe mô tô thanh âm, cũng đều nhao nhao chạy ra vây xem, nguyên một đám ánh mắt đều nhìn thẳng. Mấy cái số tuổi lớn lao đại ra, cũng không nhịn được đi tới, dùng tay sờ lên xe mô tô, không ngừng mà gật đầu, cái này xe mô tô chính là tốt, nhìn xem liền khí phái. Có cụ bà thì đối với Quách Hỷ Phượng giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, vui Phượng à, ngươi thật là có phúc khí, nuôi như thế một cái có tiền đồ nhi tử. Nhà lao Trần mộ tổ bốc lên khói xanh. Trần Nhạc hiện tại thật là Thái Bình thôn thôn trưởng, lại như thế tài giỏi, các ngươi lão lương khẩu liền đợi đến hưởng thanh phúc à. Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng được mọi người băng thổi phồng đến mức không ngậm miệng được, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng tự hào. Trần Nhạc theo Trần Bảo Tài trong ngực tiếp nhận Nữu Nữu, tại nàng mập mạp trên khuôn mặt hôn một cái, vừa cười vừa nói, Nữu Nữu, muốn ba ba không có. Tiểu Nữu Nữu rũi ra mập mạp tay nhỏ, ôm Trần Nhạc cổ, ngại thanh mại khi nói, muốn ba ba. Ba ba xe mô tô thật là dễ nhìn. Nói xong, nàng còn cần tay nhỏ vỗ vỗ xe mô tô chỗ ngồi, vẻ mặt hiếu kỳ. Ba ba, ta có thể ngồi xe mô tô sao? Nữu Nữu mở to tròn căng mắt to, mong đợi nhìn xem Trần Nhạc. Chờ Nữu Nữu trưởng thành, ba ba liền dẫn ngươi ngồi xe mô tô, có được hay không? Trần Nhạc cười sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Tiểu Nữu Nữu vui vẻ gật gật đầu, tại Trần Nhạc trong ngực ôm éo người, mong muốn xuống tới cùng trong thôn những hải tử khác cùng nhau chơi đùa. Quách Hỷ Phượng tiếp nhận Nữu Nữu, vừa cười vừa nói, bên trên mãi mãi bên này nhìn đến, lớn cháu gái, cha ngươi còn có chuyện phải bận rộn đâu. Nàng ôm Nữu Nữu, quay người đối Trần Nhạc nói rằng, tiến nhanh phòng à, đại ngốc trong phòng đâu, không có đại sự gì nhi, liền là bị điểm bị thương ngoài ra. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến đại ngốc bị đánh, lửa giận trong lòng lại nổi lên. Cha mẹ, đại ngốc kiểu gì? Bị thương nghiêm trọng không? Trần Nhạc một bên hướng trong phòng đi, vừa nói, không có đại sự gì nhi, chính là trên mặt chịu mấy bàn tay, cái mũi chảy chút máu, đều là bị thương ngoài ra. Trần Bảo Tài theo ở phía sau, ngựa khí cũng có chút tức giận bất bình, kia nhà lao Trương cũng quá không phải thứ gì. Đại ngốc tới cửa muốn xe đạp, bọn hắn không chỉ có không cho, còn động thủ đánh người, thật sự là khinh người quá đáng. Ta vừa rồi cũng cùng kia nhà lão Trương người động thủ, Trần Bảo Tài lột sắn tay áo, lộ ra trên cánh tay một khối máu ứ động, bọn hắn người đông thế mạnh, ta cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, nhưng cũng không để bọn hắn lấy tốt. Trần Nhạc nghe xong phụ thân cũng cùng người động thủ, lập tức gấp, cha, ngươi không chịu thiệt à? Bọn hắn không có đem ngươi thế nào a? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Bảo Tài, nhìn thấy trên cánh tay máu ứ động, ánh mắt càng lạnh hơn. Nếu là ngươi bị thương, ta đem hắn nhà lão Trương mộ tổ cho hắn san bằng đi. Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút. Trần Bảo Tài trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói rằng, tốt xấu hiện tại là thống trưởng, thế nào còn động một chút lại chọn người ta phòng ở? Trước kia thế nào nói đều được, hiện tại có thể phải chú ý phân tức, không thể làm ẩu. Hắn vô vô Trần Nhạc bả vai, an ủi, yên tâm đi, cha không có việc gì, ta có thể ăn cái gì thua thiệt. Nhớ năm đó, cha ngươi cũng là trong thôn hảo thủ, đối phó mấy cái kia ma cả đồng, còn không đáng kể. Vậy cũng không dễ dùng. Trần Nhạc cứng cổ nói rằng, tới lúc nào, ai đụng đến ta cha một đầu ngón tay, ta liền tháo hắn toàn bộ tay. Hắn vừa nói, một bên xoay người ôm lấy Nữu Nữu, tại trên mặt nàng lại hôn một cái. Nữu Nữu lại rất ghét bỏ dùng tay áo xoa xoa trên mặt nước bọn, nhướng mày lên nói rằng, ba ba dâu ria đâm người, ta không cho ba ba ôm, ta muốn mãi mãi ôm. Quách Hỷ Phượng cười tiếp nhận Nữu Nữu, đối Trần Nhạc nói rằng, người đứa nhỏ này, dâu ria cũng không biết phá quét qua, đều ghim ta lớn cháu gái. Nàng đem Nữu Nữu để dưới đất, đang muốn buông tay, Trần Nhạc đống nhiên mở miệng nói ra, mẹ, cha, nhường Nữu Nữu chính mình đi thôi, đều lớn như vậy, lập tức liền muốn đi học. Quay đầu nhường Nhã Cầm nhìn thấy, khẳng định đến nói các ngươi lão lưỡng khẩu, nào có như thế quen hải tử. Trần Nhạc cười trêu chọc nói, kia không nói nhảm sao? Tôn nữ của ta nhi ta không quen, ta quen ai đi? Quách Hỷ Phượng liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy cương triều, các ngươi vợ chồng trẻ đừng quản chúng ta lão lưỡng khẩu, các ngươi ngọt ngào đi thôi. Ta quen ta lớn cháu gái, con dâu ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhìn lời này của ngươi để ngươi nói, con dâu ngươi phụ lời nói ngươi không nghe a? Bên cạnh Trần Bảo Tài cười ha hả trêu ghẹo nói, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Chương 651, dẫn sông nhà trưởng thôn đòi công đạo, kiên cường phản kích hộ huynh đệ. Chương 651, dẫn sông nhà trưởng thôn đòi công đạo, kiên cường phản kích hộ huynh đệ. Ta đương nhiên nghe con dâu ta, nhưng con dâu ta cũng nghe lời của ta. Quách Hỉ Phượng mạnh miệng nói, động tác trên tay lại rất thành thật, chậm rãi buông lỏng ra Nữu Nữu tay, "Đi, chính mình đi chơi đi, đừng chạy quá xa, chú ý an toàn." Tiểu Nữu Nữu đạt được cho phép, giống con khoái hoạt chim nhỏ như thế, hướng phía bên ngoài viện chạy tới, cùng trong thôn những hài tử khác cùng một chỗ điên đi chơi. Trần Nhạc đi vào trong nhà, liền thấy Đại Ngốc đang ngồi ở trên giường ăn cơm, trước mặt bày biện cả bàn nông gia đồ ăn, dưa chuột băm trứng xào, rau cải trắng xào thịt heo phiến, còn có một bàn dưa chuột trộn, mùi thơm nước mũi. Đại Ngốc ăn đến chính hương, trước mặt bát cơm đã trống không ba cái, xem ra đã làm rơi ba chén cơm. Nghe được tiếng bước chân, Đại Ngốc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Trần Nhạc tiến đến, vội vàng buông xuống bát đũa, theo trên giường bỏ xuống dưới, đứng trên mặt đất, khắp khuôn mặt là hổ thẹn vẻ mặt, cúi đầu, không dám nhìn Trần Nhạc ánh mắt. "Ca, ngươi thế nào tới?" Đại Ngốc thanh âm có chút trầm thấp, mang theo một tia ủy khuất cùng tự trách. Trần Nhạc đi qua, đưa tay đem Đại Ngốc mặt phủ chính, nhìn kỹ một chút mặt của hắn. Chỉ thấy Đại Ngốc mắt trái mí mắt bên trên thanh một khối, khóe miệng cũng phá, thấm lấy tơ máu, hai cái trong lỗ mũi còn đút lấy viên giấy biên giới dính lấy vết máu, hiển nhiên là cái mũi đổ máu. Nhìn thấy những vết thương này, Trần Nhạc lửa giận trong lòng càng tăng lên, ánh mắt băng lãnh đến có thể chảy ra nước. "Đây là ai đánh?" Trần Nhạc trầm giọng hỏi, trong giọng nói đè nén lửa giận nồng đậm. Đại Ngốc túi đầu xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Ca, ta cho ngươi mất mặt. Ta đi muốn xe đạp, bọn hắn không cho, còn động thủ đánh ta. Ta không có ý tốt hoàn thủ, dù sao nhà bọn hắn có nữ nhân. Đại ca Lâm trước đó cái kia đối tượng, Trương Xuân Hoa, nàng cũng động thủ, cho ta hai cái tát. Ngươi nói nàng một nữ, ta có thể động thủ đánh nàng sao? Ta chỉ có thể sát bên." Trần Nhạc nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt híp lại, đáy mắt hiện lên một tia ngân lệ. "Trương Xuân Hoa, không nghĩ tới một nữ nhân cũng dám động thủ, nhà lao Trương thật sự là toàn gia không có một cái tốt. Không có việc gì, không nhiều lắm chút chuyện." Trần Nhạc vỗ vỗ Đại Ngốc bả vai, ngựa khí tận lực trầm dần, "Không trách ngươi, là bọn hắn quá mức. Ngươi tiếp tục ăn cơm, ăn no rồi có sức lực, còn lại sự tình giao cho ta, ta đi cấp ngươi muốn xe đạp, thuận tiện lấy lại công đạo." Hắn cẩn thận kiểm tra một chút Đại Ngốc vết thương, xác định đều là bị thương ngoài da, không có thương tổn tới xương cốt, trong lòng mới tính hoàn toàn yên tâm. Đại Ngốc nhu thuận gật gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên giường, cầm chén đũa lên, tiếp tục ăn cơm. Hắn biết Trần Nhạc bản sự, chỉ cần Trần Nhạc tới, xe đạp này nhất định có thể muốn trở về, những cái kia đánh hắn người cũng khẳng định sẽ trả giá đắt. Trần Nhạc quay người hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi đến cửa miệng, liền thấy Lý Bảo Khố cùng Trần Bảo Tài đang đứng ở trong sân tán gẫu, trên mặt đều mang tức giận bất bình vẻ mặt. "Ngươi nói cái này nhà lão Trương nào có làm như vậy người?" Lý Bảo Khố vừa hút thuốc lá sợi, vừa nói, "Lúc trước nhà ta phú quý cùng bọn hắn nhà Trương Xuân Hoa chỗ đối tượng, đây chính là chạy theo kết hôn đi, lễ hỏi đưa không ít, xe đạp cũng cho, kết quả phú quý một tụ đường, nhà bọn hắn liền lật lọng, liền nhìn cũng không nhìn một cái, liền cho rằng nhà ta phú quý đến có quắc ba tại trên giường, quay đầu liền cho Trương Xuân Hoa tìm khác nhà chồng, đây cũng quá thực tế. Dạng này còn chưa tính, đều thất bại, xe đạp vì sao không trả về đến a? Đây chính là lớn kiện nhi, lão đắt. Cái này nếu là bởi vì chúng ta nhà lão Lý Nguyên Nhân Hoàng, xe đạp này đưa ra ngoài cũng liền đưa ra ngoài, ta cũng không mặt muốn, có thể đây là nhà lão Trương làm việc không chính tống, là chính bọn hắn nửa đường đổi ý, bằng cái gì bá chiếm xe đạp không trả. Thật sự là khinh người quá đáng." Trần Bảo Tài cũng nhẹ gật đầu, rất tán thành nói, "Vậy cũng không, nhà lão Trương hoàn toàn chính xác thật thất đức. Nhà bọn hắn cái kia Trương Xuân Hoa, cũng là không an phận hạng người, cái này cũng nghĩ gả, cái kia cũng nghĩ gả, ăn trong chén nhìn xem trong nồi, ta nhìn sớm muộn đạt được sự tình. Xe đạp này khẳng định đến muốn trở về, không thể tiện nghi nhà bọn hắn. Đợi lát nữa chúng ta cùng Trần Nhạc cùng đi, thật tốt cùng bọn hắn nói một chút, nếu là bọn hắn còn dám chơi xỏ lá, chúng ta liền cùng bọn hắn không xong." Lúc này, Trần Nhạc chạy tới cửa chính, nghe được lời của hai người, mở miệng hỏi, "Cha, đến cùng chuyện ra sao a? Ta nhớ được lần trước ta đi nhà lão Trương, bọn hắn đều đáp ứng thật tốt, nói sẽ đem xe đạp trả lại, lúc này mới qua vài ngày nữa, thế nào liền dám đổi ý, còn động thủ đánh người. Bọn hắn ở đâu ra lực lượng a?" Trần Nhạc trong lòng cũng rất buồn bực. Lần trước đi Phong Thu thôn, hắn đã đem nhà lão Trương dọn dẹp ngoan ngoãn, nhà lão Trương người lúc ấy dọa đến thở mạnh cũng không dám, liên tục gật đầu bằng lòng, thế nào mới thời gian ngắn như vậy, bọn hắn liền dám lật lọng, còn động thủ đánh người. Lúc đầu suy nghĩ Đại Ngốc đi qua, trực tiếp đem xe đạp đẩy trở về là được, không nghĩ tới vậy mà ra chuyện như vậy. Trần Bảo Tài nghe được Trần Nhạc vấn đề, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, quệt miệng nói rằng, còn có thể chuyện ra sao? Có cẩn thận đấy chứ. Trước đó ngươi đi thời điểm, nhà lão Trương đều sợ, bọn hắn vốn là không để ý tới, chột dạ thật sự, không dám cùng ngươi khiêu chiến. Có thể mấy ngày nay, bọn hắn tìm tới chúng ta Phong Thu thôn thôn trưởng, Ngô Đức Quý, có Ngô Đức Quý người thôn trưởng này cho bọn họ chỗ dựa, bọn hắn liền cảm thấy mình lợi hại, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chúng thôi. Ngô Đức Quý người kia, ngươi cũng biết, liền ưa thích kéo bè kết phái, thu người ta điểm chỗ tốt, lại giúp người ta nói chuyện làm việc, nhà lão Trương khẳng định là cho hắn không ít chỗ tốt, hắn mới bằng lòng giúp đỡ nhà lão Trương ra mặt. Trần Nhạc nghe xong, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hóa ra là có thôn trưởng cho bọn họ chỗ dựa, khó trách nhà lão Trương dám phách lối như vậy. Ngô Đức Quý cái tên này, hắn cũng đã được nghe nói, là Phong Thu thôn lão thôn trưởng, làm người khéo đưa đẩy, thích chiếm tiện nghi nhỏ. Nhưng người này là gan cũng rất nhỏ, theo lý mà nói, không có khả năng ôm lấy chuyện này à, đoán chừng cũng là bị nhà lão Trương cho lăng lư. Tốt, rất tốt. Trần Nhạc cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, đã bọn hắn muốn tìm sự tình, vậy ta liền cùng bọn họ thật tốt chơi bừa. Đừng nói một cái Ngô Đức Quý, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, xe đạp này cũng phải còn, cái này đánh người sổ sách cũng phải hào hào tính toán. Hắn quay người đối Lý Bảo Khố cùng Trần Bảo Tài nói rằng, "Cha, thúc, đi, chúng ta hiện tại liền đi nhà lão Trương, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có Ngô Đức Quý chỗ dựa, có thể phách lối đi đến nơi nào. Trần Nhạc vừa dứt tiếng, không có nói thêm nữa một chữ, quay người liền hướng phía cửa viện đi đến. Trần Bảo Tài cùng Lý Bảo Khố theo sát phía sau, hai trên mặt người đều mang tức giận bất bình vẻ mặt, bước chân bước đến lại nhanh vừa chậm, hiển nhiên cũng là tức sôi ruột khí. Trong viện vây xem các thôn dân thấy địa bộ này, đều nhao nhao lui về sau lui, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kính sợ, không ai dám tiến lên ngăn cản, cũng không ai dám lắm miệng hỏi thăm. Nhìn Trần Nhạc cái này nổi giận đùng đùng bộ dáng, hiển nhiên là muốn đi nhà lão Trương tính sổ sách, lúc này đi lên đáp lời, đơn thuần tự tìm phiền phức. Chương 652, đi dạo qua nhiều như vậy thịt chó tiệm ăn. Chương 652, đi dạo qua nhiều như vậy thịt chó tiệm ăn. Trần Nhạc đi ở trước nhất, song tay thật chặt nắm đấm, cắt ra kéo kẹt thanh âm, đã phẫn nộ tới cực điểm. Đại ngốc trung thực, cũng chưa hề cùng người đỏ qua mặt, lần này vì giúp Lý Phú Quý muốn về xe đạp, vô duyên vô cớ ăn đòn, còn bị một nữ nhân quạt cái tát, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Huống chi, nhà lão Trương phía sau còn có Phong Thu thôn thôn trưởng Ngô Đức Vượng chỗ dựa, đây rõ ràng chính là ý thế hiếp người, không đem bọn hắn để vào mắt. Vui, ngươi chậm một chút đi, ta chưa suy nghĩ một chút, tới nơi nên thế nào nói. Lý Bảo Khố theo ở phía sau, có chút bận tâm nói rằng, Ngô Đức Vượng dù sao cũng là thôn trưởng, trong tay ít nhiều có chút quyền lực, nếu thật là chơi cứng, sợ đối ngươi không tốt. Trần Nhạc cũng không quay đầu lại, ngựa khí lạnh như băng nói rằng, thúc, không cần suy nghĩ, tới nơi, hoặc là đem xe đạp giao ra, hoặc là để bọn hắn cho đại ngốc xin lỗi, bồi thường tiền thuốc men, không phải chuyện này không xong. Ngô Đức Vượng nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn đừng đụng tay, nếu là còn dám giúp đỡ nhà lão Trương chơi xỏ lá, ta liền hắn cùng một chỗ thu thập. Trần Bảo Tài cũng ở một bên phụ hòa nói, không sai, ta chiếm lý đâu, sợ cái gì? Cái này nhà lão Trương làm việc không chính cống, Ngô Đức Vượng càng là hồ đồ nhà nước chuyện hồ đồ, hôm nay không phải để bọn hắn biết, ta nhà lão Trần không phải dễ ức hiếp. Ba người một đường đi nhanh, dưới chân bùn đất bị dẫm đến kéo kẹt rung động, hướng phía Ngô Đức Vượng nhà phương hướng đi đến. Phong Thu thôn không lớn, cũng không lâu lắm, đã đến Ngô Đức Vượng nhà cửa viện. Đây là trong thôn ít có nhà gạch ngói, tường viện xây đến lại cao lại dày, trong viện còn trồng mấy thân cây lớn, vừa nhìn liền biết thời gian trôi qua không tệ. Làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, Ngô Đức Vượng đã sớm mượn chức quyền, vớt không ít chỗ tốt, trong nhà điều kiện so bình thường thôn dân tốt hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trần Nhạc tiến lên một bước, không có gõ cửa, trực tiếp liền đẩy ra sân nhỏ đại môn, một tiếng kẹt, đại môn bị đẩy lên lớn nhất, lộ ra trong viện cảnh tượng. Trong phòng ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ soi đi ra, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến máy bán dẫn thanh âm, còn có người hừ phát chạy giọng tiểu khúc, lộ ra phá lệ nhàn nhã. Ba người trực tiếp đi vào trong nhà, đẩy ra hờ khép cửa phòng, liếc mắt liền thấy Ngô Đức Vượng đang ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, thoải mái nhàn nhã hưởng thụ lấy. Hắn nghiêng dựa vào đầu giường đặt gần lò sưởi trên đệm chăn, trong ngực ôm một cái máy bán dẫn, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, trong cái gạt tàn thuốc đã chất đầy đầu mẩu thuốc lá, bên cạnh còn đặt vào một cái cốc thủy tinh, bên trong chứa màu vàng nhạt mạch lũ tinh, tản ra thơm ngọt khí vị. Ngô Đức Vượng nhắm mắt lại, đầu theo máy bán dẫn bên trong âm nhạc nhẹ nhàng lắc lư, miệng bên trong còn đi theo lẩm bẩm, không biết rõ đang hát thứ gì, bộ dáng kia liền cùng các lão nhân thường nói bảo đảm nhà tiên thân trên dường như, lại nhải, để cho người ta nhìn liền không thoải mái. Ai nha, Ngô thôn trưởng, rất thong dong tự tại nha. Trần Nhạc vừa vào cửa, liền cười như không cười mở miệng nói ra, cái này còn chưa tới mùa đông đâu, liền bắt đầu mèo đông. Thời gian trôi qua thật là thoải mái. Ngô Đức Vượng bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, mở choáng mắt, nhìn thấy đứng ở cửa Trần Nhạc ba người, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn quan sát toàn thể Trần Nhạc một phen, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngựa khí không kiên nhẫn nói rằng, ngươi là ai nha? Chạy đến nhà ta đến làm gì? Ra ngoài ra ngoài ra ngoài. Vừa nói, một bên phất phất tay, giống như là tại đuổi đuổi rồi dường như. Ngô Đức Vượng, ngươi cái này phổ bày rất lớn a. Trần Bảo Tài thấy thế, lập tức liền phát hỏa, bước về trước một bước, chỉ vào Ngô Đức Vượng nói rằng, nhìn không ra đây là nhi tử ta Trần Nhạc. Có phải hay không ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta là Trần Bảo Tài. Hắn cùng Ngô Đức Vượng là một cái thôn lớn lên, lúc tuổi còn trẻ còn cùng một chỗ đã từng quen biết, không nghĩ tới cái này Ngô Đức Vượng làm thôn trưởng về sau, giá đỡ càng lúc càng lớn, vậy mà giả bộ như không biết bọn hắn. Ngô Đức Vượng lườm Trần Bảo Tài một cái, khoe miệng hết lên, vẻ mặt xem thường nói, Trần Bảo Tài, con của ngươi tính là cái gì? Ta biết hắn là ai nha? Các ngươi hai người tới nhà ta làm gì? Có việc nói sự tình, không có việc gì đi nhanh lên, hẳn là nghèo đến không có cơm ăn, tới nhà của ta ăn trực tới. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại tựa như gương sáng. Trần Nhạc bọn hắn lúc này tìm tới cửa, nhất định là vì nhà lão Trương cùng tự hành chuyển xe. Chỉ là hắn ỷ vào chính mình là thôn trưởng, căn bản không có đem Trần Bảo Tài phụ tử để vào mắt, cố ý giả bộ hồ đồ, muốn để bọn hắn biết khó mà lui. Ngươi nhìn ngươi kia nghèo kết hủ lậu dạng, thật không thèm để ý ngươi. Trần Bảo Tài bị Ngô Đức Vượng lời nói khí đến sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được đuổi trở về, người trưởng thôn này để ngươi làm, còn không bằng trong thôn tốt lao nương môn. Ngoại trừ vất chỗ tốt, ngươi sẽ còn làm gì? Lời này đâm trúng Ngô Đức Vượng chỗ đau, hắn lập tức liền nổ, đột nhiên theo đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên đứng lên, chỉ vào Trần Bảo Tài cái mũi, nghiêm nghị quát, ngươi lại chửi một câu thử một chút. Tốt ngươi Trần Bảo Tài, dám chạy đến nhà ta đến thi đấu mặt. Ngươi một cái nho nhỏ thôn dân, chạy đến nhà trưởng thôn đến âm dương quái khí, ngươi thì xem là cái gì đồ vật? Có tin ta hay không một câu, liền có thể để ngươi tại Phong Thu thôn không tiếp tục chờ nữa. Ngô Đức Vượng tại Phong Thu thôn làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, nói một không hai, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hắn thấy, chính mình là trong thôn thổ hoàng đế, các thôn dân đều phải nghe hắn, Trần Bảo Tài phụ tử loại hành vi này chính là phạm thượng, nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút. Yến Tĩnh một chút ta ngươi. Trần Nhạc tiến lên một bước, ngăn khuất Trần Bảo Tài trước mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngô Đức Vượng, thôn trưởng có cái gì không tầm thường? Đắc chí cái gì? Thật coi mình là Thiên Vương lão tử. Hắn lười nhắc cùng Ngô Đức Vượng nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta hôm nay tới tìm ngươi, liền một sự kiện. Ta nghe nói, huynh đệ của ta đại ngốc đến muốn xe đạp, ngươi giúp đỡ nhà Lao Trương bắt hắn cho đánh, có hay không chuyện này? Trần Nhạc ánh mắt có chút nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Nếu như Ngô Đức Vượng dám thừa nhận, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không khách khí. Một cái phong thu thôn thôn trưởng mà thôi, trong mắt hắn, cái gì cũng không phải. Ngô Đức Vượng bị Trần Nhạc khí thế chấn nhiếp một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cứng cổ nói rằng, ngươi nói là cái kia xỏa tiểu tử a? Đến như uống, chạy đến chúng ta làng tới sắt cái gì? Chuyện này là ta nhường nhà Lão Trương làm gì? Vừa vặn ngươi đã đến, ta liền nói với ngươi một tiếng, về sau thiếu để các ngươi người bên kia hướng chúng ta làng chạy, đừng làm những thứ vô dụng này. Nhà Lao Trương xe đạp cùng các ngươi có quan hệ gì? Đưa ra ngoài đồ vật còn có trở về muốn đạo lý. Ta nhìn các ngươi chính là không muốn mặt. Nói cho ngươi, cái thôn này còn chưa tới phiên các ngươi nhà Lao Trần Trang lao sói bấy đôi, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, chớ cho mình tìm không thoải mái. Ngươi không thể hàng ngày tại phong thu thôn đợi a? Chờ ngươi đi, ta thu thập nhĩ đa, thu thập các ngươi nhà Lao Trần, cùng chơi dường như. Lô Đức Vượng một bên nói, một bên dùng tay chỉ Trần Nhạc cái mũi, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Tại trong sự nhận thức của hắn, trước kia chỉ cần hắn nói ra những lời này, các thôn dân đã sớm dọa đến kẻ ra quần, xám xịt chạy. Hắn coi là Trần Nhạc phụ tử cũng biết giống những người khác như thế sợ hãi. Thật không nghĩ đến, Trần Nhạc nghe nói như thế về sau, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại phốc phốc một tiếng bật cười, trong ánh mắt khinh thường càng đậm. Cái này con bê để ngươi trang, đều nhanh trang trọn. Trần Nhạc nhìn chằm chằm Lô Đức Vượng, không khách khí chút nào mắng, nếu không phải trong đũng quần kia hai cái trứng rơi lấy, ngươi cũng được thiên. Ta đi qua chúng ta trên trấn nhiều như vậy thịt chó tiệm ăn, đều chưa thấy qua người lớn như thế chó dầu Ngô Đức Vượng, ngươi nói ngươi đỉnh lấy mũi tỏi dường như đầu, làm cái thôn trưởng không làm chính sự nhi, ngược lại trợ trụ vi ngược, ngươi liền không sợ gặp báo ứng. Chương 653, ai còn không phải thôn trưởng? Chương 653, ai còn không phải thôn trưởng? Trần Nhạc hướng phía trước tới gần một bước, Ngô Đức Vượng vô ý thức lui về sau lui, Trần Nhạc nói tiếp, kia Lý Phú Quý cùng Trương Xuân Hoa, liền đính hôn đều không có định đâu. Huynh đệ của ta đại ngốc người thực sự, cảm thấy Trương Xuân Hoa người cũng không tệ lắm, mới đưa một cái xe đạp đi qua. Kết quả đây là nhìn lầm. Huynh đệ của ta thụ thương, nhà Lao Trương không chỉ có không đến thăm nhìn, còn tưởng rằng huynh đệ của ta muốn tàn phế, tranh thủ thời gian cắt đứt liên lạc, bốn phía cho Trương Xuân Hoa ra mắt, cái này làm việc để cho người sự tình sao? Huynh đệ của ta liền Trương Xuân Hoa tay đều không có chạm qua, hiện tại muốn về xe đạp, thiên kinh địa nghĩa. Người xem như thôn trưởng, không chỉ có không chủ trì công đạo, ngược lại giúp đỡ nhà Lao Trương chiếm lấy xe đạp, nói đi, nhà Lao Trương cho ngươi chỗ tốt gì? Trần Nhạc lời nói giống như pháo liên châu, câu câu đâm trúng yếu hại, Ngô Đức Vượng bị nói đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nửa ngày nói không nên lời một câu phản bác. Kỳ thật chuyện này vốn là rất đơn giản, chỉ cần nhà Lao Trương đem xe đạp trả lại, chuyện gì cũng không có, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác vì bảo trụ kia cố xe đạp, tìm Ngô Đức Vượng làm chỗ dựa, mà Ngô Đức Vượng cũng thu nhà Lao Trương chỗ tốt, liền thật giúp lấy bọn hắn chơi xỏ lá. Người yêu cái nào cáo đi. Ngô Đức Vượng bị bức phải không có cách nào, chỉ có thể kiên trì nói rằng, ta vẫn là câu nói kia, cút nhanh lên con bê. Nơi này là Phong Thu thôn, không phải là các ngươi Thái Bình thôn, ta quản ngươi Trần Nhạc là làm gì, dám tại chúng ta trong thôn trang, chính là không dùng được. Nói xong, hắn cầm lấy bên cạnh mạch đũ tinh, uống một hớp lớn, tư trượt một tiếng, thanh âm kia nghe được lòng người ở bên trong không thoải mái, giống như là đang cố ý khiêu khích. Vậy được, đã ngươi không chủ trì công đạo, vậy ta liền trực tiếp đi nhà Lão Trương, đem xe đạp đẩy trở về, ta nhìn ai dám ngăn cả ta. Trần Nhạc lười nhắc lại cùng Ngô Đức Vượng lãng phí thời gian, nói xong quay người liền phải đi ra ngoài. Hắn đã cho Ngô Đức Vượng cơ hội, đã Ngô Đức Vượng không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Ngô Đức Vượng nghe xong, lập tức gấp. Hắn thu nhà Lão Trương chỗ tốt, bằng lòng giúp bọn hắn bảo trụ xe đạp. Nếu là thật nhường Trần Nhạc đem xe đạp đẩy đi, hắn người trưởng thôn này mặt mũi đặt ở nơi nào? Về sau còn thế nào trong thôn đặt chân? Hắn vội vàng đi giày hạ, một cái bước xa sông đi lên, bắt lại Trần Nhạc cổ áo, dùng sức hướng đằng sau kéo một phát, đem Trần Nhạc lôi kéo dừng bước. Đừng cho thể diện mà không cần. Lô Đức Vượng chỉ vào Trần Nhạc cái mũi, mặt mũi tràn đầy tức giận cảnh cáo nói: Ngươi thì xem là cái gì đồ vật? Còn dám đi nhà Lão Trương đoạt xe đạp? Ta nhìn ngươi là sống không dậy nổi. Ngón tay của hắn cơ hồ muốn đâm trọn Trần Nhạc trên mặt, ngựa khí hung ác, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cái này kéo một cái, hoàn toàn đốt lên dây dẫn nổ. Bên cạnh Trần Bảo Tài đã sớm không nín được tức giận, nhìn thấy Ngô Đức Vượng cũng dám động thủ chảnh con của mình, còn nói năng lô mãng, trong nháy mắt liền bạo phát. Ngươi dám động thủ? Trần Bảo Tài hét lớn một tiếng, đi lên chính là một cước, mạnh mẽ đá vào Ngô Đức Vượng trên bụng. Ngô Đức Vượng không có phòng bị, bị một cước này đạp liên tiếp lui về phía sau, đâu một tiếng, nặng nề mà đụng vào tường, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nửa ngày không có thông thả lại sức. Lý Bảo Khố cũng đã sớm nhìn Ngô Đức Vượng không vừa mắt, nhìn thấy Trần Bảo Tài động thủ, hắn cũng không chút do dự xuống tới, giơ lên bàn tay thô, ba một tiếng, mạnh mẽ phiến tại Ngô Đức Vượng trên mặt. Một tát này lực đạo mười phần, Ngô Đức Vượng gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, rõ ràng hiện ra năm ngón tay ấn. Trần Bảo Tài ngay sau đó xông đi lên, một thanh đè lại Ngô Đức Vượng đầu, đem hắn đè lên tường không thể động đậy. Trần Nhạc cũng xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Ngô Đức Vượng, vung tay lại là một cái tát hai, ba một tiếng, đánh vào Ngô Đức Vượng má bên kia. Liên tiếp hai cái bạt tai, đánh cho Ngô Đức Vượng đầu váng mắt hoa, trong lỗ tai ông ông tắc hưởng, gương mặt nóng bỏng đau, trong nháy mắt liền sưng phồng lên. Lúc này Ngô Đức Vượng tựa như một đầu sắp bị chém giết heo, bị gắt gao đè lại, liền dãy rủa khí lực đều không có. Hắn thật vất vả ngẩng đầu lên, từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, mạnh mẽ trừng mắt Trần Nhạc cha con bọn họ, nghiêm nghị quát, "Lật trời! Trần Bảo Tài, ngươi nhớ kỹ cho ta, dám chạy đến nhà ta đến Dương Oai, ngươi nhìn ta thế nào thu thập ngươi? Ta vài phút đem ngươi theo Phong Thu thôn đuổi đi ra. Còn có ngươi, Trần Nhạc, ngươi danh con, nhỏ tên con tiếp, cũng dám động thủ với ta?" Lô Đức Vượng quay đầu trừng mắt Trần Nhạc, tức hổn hển mắng, "Ngươi không có chịu qua xã hội đánh đập có phải hay không? Ta thật là Phong Thu thôn thôn trưởng, ta một câu, có là người đứng xếp hàng đánh ngươi." Đến lúc này, hắn còn tại bày chính mình thôn trưởng phổ, coi là dựa vào thôn trưởng hai chữ này, liền có thể hù đến Trần Nhạc bọn hắn. Có thể Trần Nhạc căn bản liền không có đem uy hiếp của hắn để vào mắt, thậm chí cảm thấy phải có chút buồn cười. Trần Bảo Tài càng là trực tiếp, vung tay lại là một cái miệng rộng tử, đánh vào Ngô Đức Vượng ngoài miệng, mắng, "Ngươi thổi như bức ca ngươi. Hai người chúng ta thu thập ngươi, cùng chơi dường như. Sớm liền đợi đến ngươi động thủ đâu, vừa vặn dạy cho ngươi một bài học." Trần Bảo Tài vốn chính là bạo tính tình, hôm nay nếu không phải vì cho đại ngốc đòi công đạo, hắn cũng sẽ không dễ dàng động thủ, có thể Ngô Đức Vượng nhiều lần khiêu khích, còn dám chảnh con của hắn, cái này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Trần Nhạc đi đến Ngô Đức Vượng trước mặt, một phát bắt được tóc của hắn, dùng sức hướng xuống kéo, nhường hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem chính mình. "Đầu tiên, ta là Thái Bình thôn thôn trưởng, cùng ngươi cùng cấp, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta sĩ diện." Trần Nhạc thanh âm băng lãnh thấu xương, nói từng chữ từng câu. "Tiếp theo, ta cùng Ngưu Hương trưởng quan hệ không tệ, ta người thôn trưởng này là Ngưu Hương trưởng tự mình để lên, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm gì được ta? Kia cỗ xe đạp là ta cùng huynh đệ của ta đại ngốc cùng một chỗ tặng, Lý Phú Quý cùng Trương Xuân Hoa liền cưới đều không có đặt, nhà lao Trương liền bốn phía cho khuê nữ ra mắt, hiện tại cũng sắp cùng người khác định ra tới, chúng ta muốn về xe đạp, phù này hợp quy củ, đến đâu nhi đều nói thông được. Có thể các ngươi đâu, không chỉ có ngăn cản ngăn trở, còn động thủ đánh người, nhất định phải bá chiếm xe đạp không thả, đây chính là các ngươi cái gọi là công đạo." Trần Nhạc càng nói càng tức, vung tay lại là một bạt tai, đánh vào Ngô Đức Vượng trên mặt, ba một tiếng, thanh thúy vang rội. "Ngô Đức Vượng, ngươi người thôn trưởng này làm sao làm? Ta liền không nói. Quay đầu ta liền đi tìm Ngưu Lương trưởng, hỏi một chút hắn, ngươi đến cùng thu nhà lão Trương chỗ tốt gì, để ngươi cùng nô tài dường như, khăng khăng một mực hộ lấy bọn hắn. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là thất thời, liền mau để cho nhà lão Trương đem xe đạp giao ra, lại cho đại ngốc xin lỗi bồi thường, không phải hôm nay ta liền đánh chết ngươi." Ngô Đức Vượng bị đánh đến đầu góc choáng váng, gương mặt vừa đỏ vừa sưng, khóe miệng đều thấm ra tia máu. Nhưng khi hắn nghe được Ngưu Lương trưởng ba chữ này thời điểm, trong nháy mắt liền mắt trợn tròn. Nếu là Trần Nhạc thật đi tìm Ngưu Lương trưởng cáo trạng, hắn người trưởng thôn này vị trí chỉ sợ cũng giữ không được. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, Trần Nhạc vậy mà cũng làm tới thôn trưởng, vẫn là Thái Bình thôn thôn trưởng, cùng hắn cùng cấp, lúc trước hắn những cái kia uy hiếp, căn bản là không dậy được bất cứ tác dụng gì.